Chương 339, bài trừ cấm chế người khác liều sống liều chết lại bảo hộ hố to bên trong cường giả, hắn lại khoan thai tự đắc, không nhanh không chậm tự mình tu luyện lấy. Đợi đến Ngạo Thương Sinh bắt đầu bài trừ cuối cùng một cái bốn cấp đại trận thời điểm, đã là minh nguyệt ngã về tây bốn canh thời gian. Lúc này, cường giả di tích cấm chế bắn ngược đã đạt đến lợi hại nhất cấp độ. Ban đầu, Ngạo Thương Sinh khắc họa trận đồ đều là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng bây giờ, tay phải hắn múa ở giữa, phản phất mang theo vạn quân lực, ép tới tay hắn cánh tay cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hắn thân thể thừa nhận áp lực, cơ hồ là cánh tay mấy chục lần. Nguyên bản đứng đấy thân thể đã bị cường đại cấm chế bắn ngược ép thành hình vòm. Sắc mặt hắn đỏ ngầu mồ hôi mưa lớn, một căn căn gân xanh cao cao nhảy lên, giống như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hiện tại, cho dù là ngồi tại hố to bên trên man tọa, đều có thể rõ ràng nghe được Ngạo Thương Sinh to khỏe tiếng thở dốc. Ngoại trừ thân ở khu vực trung ương Ngạo Thương Sinh, còn lại cường giả hiện tại cũng đều thừa nhận cường đại uy áp. Những người này, rất nhiều người nguyên khí đã nhanh muốn hao hết. Tại nguyên khí cực kỳ tiêu hao phía dưới, rất nhiều người thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Những cái kia thực lực hơi thấp cường giả, cơ hồ đều tại cắn chặt cương nha, gượng chống lấy cuối cùng một hơi. Nếu không phải sợ phí công nhọc sức, bọn hắn chỉ sợ sớm đã co quắp ngã xuống đất, một lát đều khó mà đứng dậy. Hô hô hô, hố to bên trong to khỏe hô hấp chật chật, phản phất dao động triều tịch, không ngừng nuốt sông trên không trung. Còn kém 12 đầu trận văn Ngạo Thương Sinh cật lực di chuyển tay phải, đã ảm đạm đế diện nghiệp hỏa, lặng yên trong hư không lưu lại một nói đường con hỏa mỹ. Chỉ còn 11 đầu Ngạo Thương Sinh thầm nghĩ lấy, miệng đầy cương nha cắn khanh khách rung động, tay phải tại run rẩy kịch liệt bên trong, lại chậm rãi vạch ra nhất đạo hoàn mỹ đường cong. Theo thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng một cái bốn cấp đại trận cũng dần dần đến bài trừ biên giới. Trong hư không một cái phức tạp trận đồ chính lóe ra dạng rỡ hào quang. Hố to bên trong một cái cự đại trận pháp cũng tránh tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Tại trong đêm đen, bên trên có nghiêng nghiêng trăng sáng treo cao, vì thiên huyền rừng rậm rắt lên nhất đạo bạc xương. Dưới có hố sâu to lớn tản ra chói mắt kim quang, phảng phất một tôn to lớn đan lô tại hố to bên trên hình thành một vòng ánh sáng. Nơi xa, ngoại trừ gác đêm 10 tên lịch luyện thiên tài bên ngoài, đại đa số người đều đã ngủ. Không có ngủ cũng đều tại bảo vệ chặt tâm thần, ngồi xếp bằng lặng lặng địa tu luyện công pháp. Đêm đón gió lẩm bẩm thổi qua rừng rậm, lưu động cành lá cỏ cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Sau nửa đêm, đại đa số hung thú đều đã kiếm ăn kết thúc, cho nên thiên huyền rừng rậm lộ ra đặc biệt u tĩnh yên tĩnh. Chỉ còn cuối cùng nhất đạo trận văn Ngạo Thương Sinh âm thầm nói, trong lòng nổi lên một tia không ức chế được kích động cùng cuồng hỉ. Hắn thận trọng di động tay phải, mặc dù lúc này hắn thừa nhận áp bách đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn như trước vẫn là gắt gao kiên trì. Ngạo Thương Sinh cường tự áp chế nội tâm kích động cùng cuồng hỉ, thận trọng khắc rõ cuối cùng nhất đạo trận văn. Hắn biết đạo, càng gần đến mức cuối trước mắt, khắc họa trận văn liền muốn càng cẩn thận hơn. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm, vậy nhưng thật sự thất bại trong gang tấc. Rốt cục, Ngạo Thương Sinh khắc họa xong cuối cùng nhất đạo trận văn. Hắn đang mong đợi cấm chế bài trừ, đang mong đợi cường giả di tích mở ra. Nhưng là, để hắn kỳ quái là, di tích cấm chế lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Thương Sinh trong lòng kinh ngạc đạo. Lẽ ra, hắn nhưng là một tia không kém, đem tháng 8 năm 105 cái trận pháp tất cả đều phá trừ. Lẽ ra, hiện tại cấm chế nên biến mất. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, toàn bộ cường giả di tích có vẻ như căn bản không có nửa điểm biến hóa. Khó nói sai lầm chỗ nào kinh ngạc sau khi, Ngạo Thương Sinh lại nhịn không được tự hỏi. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một mảnh to lớn kim quang đồ án ẩm vàng từ hố to bên trong bật lên, phảng phất phóng ánh khắp nơi màn trời, như thiểm điện xông lên bầu trời đêm. Theo sáng chói kim quang đồ án phóng lên tận trời, một tiếng trầm trầm hít dài, huyền như rồng gầm, vang vọng tại tất cả mọi người trong hai. Trong chốc lát, tạch 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 thanh âm từ hố to bên trong vang lên, cùng lúc đó, cái kia tựa như ngàn vạn như núi cao uy áp, cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Tạch 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 thanh âm không ngừng vang lên, hố to bên trong cái kia ánh sáng bằng phẳng cự tảng đá lớn, vậy mà từ giữa đó bắt đầu vỡ ra. Lúc này, chỗ có thiên nhân cảnh cường giả đều đã mở hai mắt ra. Thấy cảnh này, đồng đều không khỏi giật mình kêu lên. Chỉ là trong chốc lát, cái kia một tia đột ngột sợ hãi liền biến thành từ đáy lòng cuồng hỉ, phảng phất tứ ngược cụ gió, bắt đầu ở trái tim gào thét lên. Cấm chỉ phá trừ cấm chế vậy mà phá trừ cảm thụ được trên người đột nhiên xuất hiện nhẹ nhõm cảm giác, có người nhịn không được kêu to đạo. Cường giả di tích mở ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhìn lấy cái kia dần dần vỡ ra bóng loáng cự thạch, có người đưa tay chỉ tay đạo. Giờ khắc này, rất nhiều người đều thất thần kêu lên, nhìn qua cự thạch vỡ ra đen thấm lỗ lớn, lộ ra hoảng sợ mà hiếu kỳ biểu lộ. Hố to bên trong huyên áo, kinh động đến đang ngủ hoặc tu luyện những cái kia thiên tài. Kết quả là, rất nhiều thiên tài từ trong tu luyện rời khỏi, từ trong mộng đẹp tỉnh lại, bắt đầu đứng dậy hướng hố to xuống lại tới. Mọi người trước tiên lui ra nơi này, lại nói đông nhiên, có người lớn tiếng nói đạo. Nghe được câu này, đám người cái này mới tỉnh ngộ, bọn hắn bây giờ còn đang phía trên tảng đá đứng thẳng. Hiện tại cự thạch vỡ vụn, như trễ rút khỏi, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp rơi vào cường giả di tích. Ba ba bá, trong chốc lát, không bên trong bóng người đông đảo, tựa như nhất đạo đạo như quỷ mị, bắt đầu từ hố to bên trong bay lướt lên tới. Những cái kia bởi vì nguyên khí tiêu hao quá mức mà khó mà động đậy cường giả, thì từ khắc cường giả mang theo ra hố to. Ngạo Thương Sinh là bị Long Ngâm Thủy mang ra, bởi vì những người này hắn tu là thấp nhất, mà cuối cùng tiếp nhận uy áp lại tuyệt không ít, cho nên đợi đến cấm chế hoàn toàn bài trừ, hắn nguyên khí cũng cơ hồ tiêu hao một kia không dư thừa. Đám người bay ra hố to, cái kia tạch 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 thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên. Lúc này, cái kia bóng loáng hắc ám cự thạch đã vỡ vụn ra một cái dài mười mấy trượng rộng lớn, phảng phất cự thú miệng máu muốn đem người tiến vào bên trong đều nuốt hết. Những cường giả kia cùng lịch luyện thiên tài đều vây quanh ở hố to bên cạnh, một bên nghị luận, một bên khôi phục, một vừa nhìn cường giả di tích mở ra. Hiện tại mặc dù có rất nhiều người đều muốn tiến vào cường giả di tích, nhưng bởi vì vừa mới tiêu hao rất lớn, những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, thực lực mạnh nhất cũng đều chỉ còn 2-3 thành công lực. Dạng này thực lực, tiến vào hung hiểm dị thường cường giả di tích, trên cơ bản đều là chịu chết. Về phần những cái kia tâm cao khí ngạo lịch luyện thiên tài, càng là không dám dễ dàng mạo hiểm. Mặc dù bọn hắn muốn đi, dẫn đội trưởng lão cũng là sẽ không cho phép. Lấy lão phu nhìn, cường giả này di tích một lát cũng không thể hoàn toàn mở ra. Mọi người vẫn là mượn cái này khe hở, thật tốt khôi phục một chút thực lực đi, đợi đến thực lực gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta suy nghĩ thêm tiến vào di tích bên trong tầm bảo long ngâm thủy ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ mừng rỡ đám người, lạnh nhạt đề nghị nói: "Ừ, ta cảm thấy long trưởng lão nói không sai, lấy đoàn người hiện tại thực lực, tiến vào cường giả di tích thực sự quá nguy hiểm, vẫn là chờ khôi phục thực lực lúc sau, lại tiến vào chơi chén Bạch Vân Châu phụ họa gật đầu, bắt đầu an bài Thiên Long Võ tu viện cường giả, tranh thủ thời gian khoanh chân khôi phục tu vi." Thế lực khác mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng trong lúc nhất thời cũng đều tự tìm vị trí, nhao nhao ngồi trên mặt đất tu luyện. Như thế hòa thuận lặng im tràn diện, nhìn như cực kỳ hợp lý, kỳ thực nhưng lại đặc biệt quỷ dị. Bảy thế lực lớn mặt ngoài đều yên lặng khôi phục lên thực lực đến, nhưng mục trộm, bọn hắn lại đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vô luận là thế lực nào, kỳ thật đều muốn nuốt một mình cường giả di tích. Nhưng bây giờ thế lực khắp nơi cơ bản ngang hàng, muốn làm đến điểm này, căn bản không có khả năng. Cho nên hiện tại, thừa dịp tất cả mọi người thực lực hạ thấp lớn thời khắc, rất nhiều người chính đang âm thầm dự định, muốn từ trong nhà lại điều động một ít nhân thủ. Mới vừa rồi còn chân thành hợp tác chiến hữu, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, rốt cục muốn lần nữa lục đục với nhau. Hô hô phong thanh vẫn như cũ, gợi lên lấy trong rừng rậm có cây cành lá. Thỉnh thoảng sẽ có chim đêm hót vang, đánh vỡ sự yên tĩnh hiếm có này. Đợi cho đông phương tảng sáng, các phương cường giả cũng đều đem thực lực gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, các thế lực lớn cường giả đều nhao nhao mở hai mắt ra. Thiên binh các người đều cùng lao tử đi đột ngột, một tiếng cuồng vọng quát nhẹ, triệt để đem cuối cùng một vòng yên tĩnh đánh vỡ. Không cần đi nhìn, tất cả mọi người biết đạo, có thể có lớn lối như thế khí phách người, cũng chỉ có thiên binh các Lãnh Phong Vũ. Thoại âm rơi xuống, thiên binh các một nhóm tám người nhao nhao từ dưới đất đứng lên, phảng phất đem tôn pho tượng theo sát tại Lãnh Phong Vũ sau lưng. Chiến tiên phủ các minh đệ, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Theo sát lấy, Long Ngâm Thủy cũng đứng dậy nhàn nhạt nói đạo. Hắn cũng không có nói làm gì, nhưng chiến tiên phủ những cái kia trưởng lão lại đều hiểu Long Ngâm Thủy ý tứ. Theo hai đại luyện khí thế lực nhao nhao đứng dậy, cái khác ngũ đại thế lực cũng đều lần lượt từ dưới đất đứng lên. Đối với Lãnh Phong Vũ muốn đi vào cường giả di tích, tất cả mọi người không có chuyện gì để nói. Vừa đến, thiên binh các thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Thứ hai, Lãnh Phong Vũ thân là luyện khí tông sư, tự nhiên am hiểu sâu trận pháp phong ấn chi đạo. Di tích bên ngoài còn có cấm chế, ai có thể bảo chứng bên trong liền sẽ không có càng cấm chế lợi hại về phần chiến thiên phủ. Lần này hết thảy tới là một vị thiên nhân cảnh cường giả, chính là bảy thế lực lớn bên trong thực lực mạnh nhất đội ngũ. Cầm đầu Long Ngâm Thủy càng là cùng Lãnh Phong Vũ ngang hàng cường giả, càng thêm hắn thân là luyện khí tông sư, còn có một vị thâm bất khả chắc sư minh ở bên, tự nhiên không ai tổn có dị nghị. Giống chiến thiên phủ dạng này trận hình, coi như cái thứ nhất tiến vào cường giả di tích, vậy cũng mảy may không có gì không ổn. Chỉ là Long Ngâm Thủy không muốn làm chim đầu đàn, mặt khác có Ngạo Thương Sinh ở bên, hắn liền rất là đã tính trước. Xuất phát, Lãnh Phong Vũ ánh mắt quét qua sau lưng tám tên người áo đen, đi đầu nhảy vào hố to bên trong. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào tự thân tu vi cường đại, không chút nào đem trong di tích hung hiểm để ở trong mắt. Lúc này, hố to bên trong bóng loáng cự thạch đã vỡ vụn ra một cái 50 trượng phương viên ngục lớn. Ngục lớn bên ngoài hiện ra thăm thẳm lãnh quang. Ngục lớn bên trong thì là một mảnh đen kịt, thứ gì đều nhìn không thấy. Chương 340, tiến vào di tích siêu, một tiếng tay áo tiếng xé gió vang lên, Lãnh Phong Vũ quanh thân quang khí đại phóng, cái thứ nhất nhảy vào cường giả di tích bên trong. Ba ba ba. Theo Lãnh Phong Vũ tiến vào, phía sau hắn tám tên người áo đen cũng đều theo sát lấy nhảy vào lỗ đen. Sư Minh nhưng chuẩn bị xong hành động trước đó, Long Ngâm Thủy bỗng nhiên nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, thần sắc trịnh trọng mà hỏi. Ở chỗ này, chỉ có hắn cùng Man Tọa hai người biết nói Ngạo Dịch đại sư thân phận chân chính. Tuy nói Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí không gì sánh kịp, nhưng hắn tu vi lại là đoàn người này bên trong kém nhất. Một khi cường giả trong di tích hung hiểm chống chất, những người khác bất lực đứng nhìn hắn, hắn tình cảnh liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân chính là có tầng này lo lắng, Long Ngâm Thủy mới có thể cố ý hỏi thăm Ngạo Thương Sinh. Phải chăng muốn tiến vào cường giả di tích nhìn xem? Chuẩn bị xong, chúng ta lúc này đi thôi. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, lộ ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Cử động như vậy là tại nói cho Long Ngâm Thủy không cần lo lắng cho hắn. Lúc này, một mực chỗ tại trạng thái tu luyện Man Tọa đột nhiên từ dưới đất làm, sư phụ ta đi chung với ngươi đi. Câu này sư phụ kêu Man Tọa rất là khó chịu xấu hổ. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, tốt, đã vậy ngươi cùng ta cùng đi đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Long Ngâm Thủy hướng đám người vẫy tay một cái, thân hình lóe lên, người đầu tiên xông vào lỗ đen bên trong. Tiếp theo là Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, cuối cùng mới là cái kia 10 vị chiến thiên phủ trưởng lão. Trước có Long Ngâm Thủy dẫn đầu, sau có 10 vị thiên nhân cảnh cường giả bảo hộ, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa an toàn, liền được rất lớn bảo hộ. Nhìn thấy hai đại luyện khí thế lực nhao nhao nhảy vào lỗ đen, còn lại thế lực cũng đều lần lượt mà động. Trắng trưởng lão, cái kia chút tiểu quỷ con nên đi vào hay không? Thiên Long Võ Tu Viện khởi hành thời khắc, một cái dẫn đội trưởng lão đông nhiên một chỉ Thiên Long Võ Tu Viện lịch luyện thiên tài nói đạo. Bạch Vân Châu nhướng mày, hơi nghĩ nghĩ nói, lấy bọn hắn tu vi, tiến vào cường giả di tích, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút, xem bọn hắn ai muốn tiến vào cường giả di tích. Nguyện ý đi, liền cùng chúng ta đi. Không muốn đi, liền ngốc ở phía trên lịch luyện tốt. Vị kia trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, tại vị kia trưởng lão sau lưng, xuất hiện 5 người thiếu niên. Trong đó 4 người chính là tứ đại minh dẫn đội người. Cái thứ 5 là một cái độc tự tu luyện thiên tài nữ đệ tử. Các ngươi 5 cái muốn tiến vào cường giả di tích Bạch Vân Châu, quét mắt 5 vị trí đầu người một chút, hỏi: "Là cơ hội tốt như vậy, chúng ta muốn kiến thức một chút." Quang Minh Hiên xích hổ một mặt lạnh lùng nói đạo: "Có thể mở mang kiến thức một chút chân long cảnh cường giả di tích, tất nhiên đối đệ tử tu luyện có chỗ trợ giúp, cho nên đệ tử muốn nhìn một chút." Ca Thư Túy cũng nhàn nhạt nói đạo: "Các ngươi hẳn là hiểu, tiến vào cường giả di tích có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho dù dạng này, các ngươi còn muốn tiến vào sao?" Bạch Vân Châu lại hỏi. Muốn 5 người cùng kêu lên đáp đạo: "Tốt, đa việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền tiến vào." Bạch Vân Châu vung tay lên, lúc này nhảy vào lỗ đen bên trong. Cái khác tam đại học phủ cũng đều tương ứng mang theo mấy tên đệ tử cùng một chỗ tiến nhập cường giả di tích. Hô hô hô, Nạo Thương Sinh chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô, thân thể không ngừng rơi xuống dưới, phảng phất như không có cuối cùng. Ước chừng 8-9 cái hô hấp lúc sau, chỉ nghe đông một tiếng vang vọng, Long Ngâm Thủy đi đầu rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, chính là Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Đoạn đường này hạ xuống, lấy Ngạo Thương Sinh đến xem, trọn vẹn rơi xuống 2-300 trượng khoảng cách. Nói cách khác, cường giả này di tích chiều sâu là dưới đất 2-300 trượng lòng đất. Sâu như vậy mộ huyệt, hoàn toàn chính xác để Ngạo Thương Sinh có chút rung động. Như thế rộng lớn công trình, không biết là làm sao kiến tạo mới vừa tiến vào di tích, một cô âm trầm mục nát khí tức, đột nhiên liền đánh út về phía đám người. Thối quá, hỏi cái này cô buồn nôn ngủ, Man Tọa nhịn không được che miệng đạo: "Chôn người địa phương, đương nhiên sẽ không dễ người." Ngạo Thương Sinh đưa mắt nhìn quanh, thuận miệng đáp đạo: "Lúc này đã có người xuất ra Huỳnh Quang Thạch. Tại Huỳnh Quang Thạch màu trắng quang mang chiếu dọi xuống, bốn phía tình hình lập tức trở nên minh lãng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đối diện chính là từng dãy cao không thấy đỉnh tường đây, thật giống như một cái cự đại phủ đệ. Phủ đệ bên ngoài đứng sừng sững lấy mười mấy căn một trượng thô cao 30 trượng trụ lớn. Mỗi căn trụ lớn cách xa nhau 20 trượng khoảng cách, trụ lớn cùng trụ lớn ở giữa đều có một chỗ cánh cửa khổng lồ, giống như phủ đệ cửa lớn. Đám người chỗ đứng yên địa phương, thật giống như ngoài phủ đệ mặt phố dài, khoảng chừng hơn 100 trượng dài. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu này đường phố đối diện cùng sở hữu 12 cái môn hộ. Mỗi cái môn hộ bên ngoài có ngồi xổm hai tôn to lớn hung thú pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, tại Huỳnh Quang Thạch chiếu dọi xuống, bộc lộ bộ mặt hung ác, phản phất lập tức liền muốn nhắm người mà ăn. Mỗi cái môn hộ bên trong đều có hai phiến màu đen cửa lớn. Bất quá bây giờ, cái kia màu đen cửa lớn lại đều đóng thật chặt. Chiến tiên phủ đám người vị trí, đúng lúc là toàn bộ phố dài vị trí trung ương. Tiên tiến nhất tới thiên binh các đám người, đứng tại đường cái một bên khác, khoảng cách chiến tiên phủ hai xa 30 trượng. Lúc này, bọn hắn cũng đều đang dò xét lấy một cái kia cái cự đại môn hộ, muốn tìm được tiến vào cơ quan. Tại cái này hai nhóm người nhao nhao lúc nghiên cứu, cái khác ngũ đại thế lực cũng đều lần lượt tiến nhập di tích bên trong. Man Tọa mắt sắc, vừa nhìn thấy Thiên Long Võ Tu viện đội ngũ, liền một chút nhìn đến Ca Thư Túy. "Ai, lão đại, họ Ca gia hỏa cũng tiến vào." Man Tọa trong mắt lóe lên nhất đạo lăng lệ, bí mật truyền âm đạo: "Ta thấy được." Ngạo Thương Sinh hơi ghé mắt, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ca Thư Túy. "Muốn hay không cạo chết hắn?" Man Tọa lộ ra một tia hung tướng, giữ dằn mà hỏi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chỉ cần có cơ hội, đương nhiên muốn cạo chết hắn, ta cũng nghĩ như vậy." Cái này tạp toái 5 lần 7 lượt đối chúng ta xuất thủ, hiện tại cũng nên là chúng ta đánh trả thời điểm. Man Tọa hoán hận đạo: "Đường chủ, chúng ta không bằng trực tiếp đem cái này cửa lớn oanh mở tính toán an tính trong di tích." Đột nhiên vang lên một thanh âm. Đám người ghé mắt nhìn lại, nguyên lai là từ thiên binh các cái kia bên cạnh chuyển đến. Đang tại cẩn thận nghiên cứu cửa lớn Lãnh Phong Vũ, nghe được câu này, nhịn không được bằng nói: "Bà nội nhà ngươi chính là đầu góc heo cũng không nghĩ một chút đây là địa phương nào, liền dám tùy tiện dùng sức mạnh." Cho dù là Lãnh Phong Vũ, khi tiến vào cường giả di tích lúc sau, cũng bắt đầu trở nên cẩn thận chặt chẽ lên. Chẳng biết tại sao, hắn từ tiến vào di tích lúc sau, liền phát hiện, di tích này có vẻ như không quá giống chân long cảnh cường giả lưu lại. Bình Bạch ai mắng một chập, vị kia trưởng lão không khỏi lộ vẻ tức giận lui tại một bên. Còn lại 7 vị trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện, lại đều đứng ở một bên hát hát chụp nhạc. "Sư Minh, ngươi nhìn kiến trúc này có cái gì kỳ quặc?" Long Ngâm Thủy nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện một tia tiến vào biện pháp, thế là hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh lắc đầu: "Nếu như chỉ là nhìn, ta cũng không có phát hiện cái gì kỳ quặc. Không bằng chúng ta lên trước nhìn một cái, có lẽ có thể nhìn ra một điểm gì đó môn đạo." Nói, Ngạo Thương Sinh tiến lên trước một bước, liền muốn hướng đối diện môn hộ đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngạo Thương Sinh bả vai bị người nhẹ nhàng để lại. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn quay đầu lại nhìn, kết quả liền thấy Long Ngâm Thủy cặp kia thâm thúy con ngươi. Long Ngâm Thủy cũng không nói gì, chỉ là hướng trầm mặt, hướng Ngạo Thương Sinh chậm rãi lắc đầu. Tiếp theo, một bên ánh mắt nhìn về phía thiên binh các cái kia bên cạnh. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh hiểu Long Ngâm Thủy ý tứ. Đây là để hắn không cần an tâm chớ đội, chờ thiên binh các xuất thủ lúc sau, bọn hắn tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lãnh Phong Vũ nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện một tia tiến vào môn hộ manh mối. Phật phòng không yên phía dưới, hắn đành phải đưa tay chào hỏi lời mới vừa nói cái kia trưởng lão: "Đến, ngươi qua đây liền theo ngươi biện pháp đến, trực tiếp đem cái này cửa lớn oanh mở được." Vị kia trưởng lão hiển nhiên không ngờ rằng, mới vừa rồi còn bị dày đề nghị, hiện tại lại bị nâng lên chương trình hội nghị. Ngay sau đó không dám thất lễ, tại mọi người ao ước ghen dưới ánh mắt, mừng khấp khởi đi đến Lãnh Phong Vũ trước mặt. "Đường chủ, ngươi khẳng định muốn oanh mở cái kia?" Trưởng lão kiêng kỵ nhìn lấy Lãnh Phong Vũ, cẩn thận mà hỏi. "Dầm dầm dầm, đừng nói nhảm." Lãnh Phong Vũ không nhịn được khoát khoát tay. Nguyên bản, hắn là muốn tỉnh giáo một chút Ngạo Thương Sinh, nhưng làm hắn nhìn thấy chiến tiên phủ cái kia bên cạnh cũng tại nguyên chỗ đảo quanh, liền trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là kéo xuống mặt mũi có thể hỏi ra tiến vào di tích biện pháp, cái kia còn có lời. Nếu là không được, đây chẳng phải là không công mất thân phận lòng hào thắng bên trong phía dưới, Lãnh Phong Vũ liền muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh thử một chút. Một khi có thể banh mở cửa lớn thì thôi, coi như banh không ra, cái kia cũng không có cái gì quan trọng. Không tốt nhất tình huống, cũng chính là xúc động di tích này bên trong cấm chế. Chỉ muốn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chạy ra lô đen vẫn là không có vấn đề. Đã được mệnh lệnh, vị kia trưởng lão liền không có cái gì lo lắng. Tâm hắn nghĩ, đường chủ đã đều nói dùng thủ đoạn cương ngạnh, cái kia sẽ không có vấn đề gì. Nhìn thấy tiên binh các có người muốn động thủ, còn lại thế lực nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Ở đây, ngoại trừ chiến thiên phủ cùng tiên binh các, có thể dò xét ra trong cấm chế trận pháp cấm chế bên ngoài, thế lực khác cơ hồ đều là người mù sợ voi hai mắt đen. Hiện tại đã có người nguyện ý thăm dò, bọn hắn đương nhiên muốn nhìn một cái kết quả. Nếu là có thể thành công, bọn hắn liền có thể bắt trước. Một khi không thể, đó cũng là vết xe đổ. Đường chủ, vậy ta xuất thủ. Vị kia trưởng lão cười hắc hắc, quanh thân đột nhiên nhấc lên từng vòng nguyên khí gió lốc. Nguyên khí gió lốc phi tốc lưu chuyển, đột nhiên hóa thành một đầu quái mãng, cuốn quanh đến vị kia trưởng lão cánh tay phải. Sau một khắc, vị đường chủ kia đột nhiên xông về trước ra, đối cái kia đóng chặt hai phiến màu đen cửa lớn, chính là hung hăng đấm ra một quyền. Thấy cảnh này, bao quát Lãnh Phong Vũ ở bên trong còn lại 8 vị thiên binh các trưởng lão, cấp tốc hướng về sau lách mình tối lui. Hô hô hô, ẩn chứa kinh khủng uy thế một quyền chưa đánh ra, gào thét cuồng phong đã tứ ngược 7-8 trượng phạm vi. Ông, theo một trận xé rách không khí âm thanh ầm vang lên, đám người chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên run lên. Tiếp theo, quang mang kia phun ra nuốt vào một quyền, liền ầm ầm một tiếng, đánh vào màu đen cửa lớn bên trên. Ầm ầm, trong chốc lát, chấn thiên cự bạo hưởng lên, chấn động toàn bộ thành dưới đất bảo một trận lắc lư. Huyễn quang bay tránh, mang theo đánh nát hết thể uy thế, đâm vào kiên cố phong bế màu đen cửa lớn bên trên, tạo nên từng vòng khí lãng sóng ánh sáng, tựa như hòn đá đập phá mặt nước, nhấc lên một trận gợn sóng. Chương 341, di tích môn hộ cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều gấp nhìn chăm chú ở màu đen cửa lớn bên trên. Huyễn quang bạo khởi trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong chốc lát, đóng chặt màu đen cửa lớn bên trên, đột nhiên vọt lên một đạo cự đại kim sắc quang văn, lấy sấm chớp chi thế, hướng đối diện oanh kích mà ra. Tốc độ kia, quả là nhanh không gì so sánh nổi, nhanh không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thiên nhân cảnh cường giả tốc độ rất nhanh, nhưng cùng cái này kim sắc quang văn tốc độ so sánh, đơn giản chính là rùa thỏ thi chạy. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn lấy cái kia một đạo kim sắc quang văn, như thiểm điện oanh kích mà ra. Thậm chí không kịp tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, kim sắc quang văn liền trực tiếp xuyên qua thiên binh các vị kia trưởng lao thân thể. Kim sắc quang văn cứ thế không giảm, vẫn như cũ hướng về phía trước oanh kích, thẳng đến đâm vào một vùng tăm tối bên trong, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang về sau, lúc này mới băng tán hầu như không còn. Nổ vang âm thanh dần dần ngừng, nhưng thành dưới đất viên bên trong đám người lại đều vẫn như cũ duy trì vừa rồi tư thế, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Giờ khắc này, thành dưới đất viên bên trong rất là yên tĩnh, an tĩnh cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm thiên binh các cái vị kia trưởng lão, nhìn hắn tựa như thạch điêu, sững sờ đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, một tia tinh tế vết máu bắt đầu thuận vị kia trưởng lão khỏe miệng chảy ra. Tiếp theo là một cỗ huyết tuyến bắt đầu từ hắn khỏe miệng nhao nhao lan tràn. Khụ khụ khụ, theo ba tiếng trầm buồn tiếng ho khan vang lên, vị kia trưởng lão đột nhiên há to miệng rộng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi hóa thành huyết vụ, phun ra tại dưới chân trên mặt đất, đem nguyên bản hắc ám mặt đất nhiễm lên nhất đạo màu đỏ tươi. Ách, ngay sau đó, vị kia trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, tại mọi người hoảng sợ mà kinh dị trong ánh mắt, liền như thế thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Đông, thân thể ngạnh sinh sinh đâm vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, tựa như một cái nặng trống, hung hăng nện ở chúng nhân trong lòng, để những cái kia quan sát, tất cả đều thân thể chấn động. Mang anh, ngươi không sao chứ? Lúc này, từ thiên binh các bên trong đội ngũ, đột nhiên xông ra một người, túi người đến vị kia trưởng lão phụ cận, sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Nhưng mà, an tĩnh thành dưới đất viên bên trong, lại không có người trả lời hắn hỏi thăm. Xa xa xa, tiếng bước chân vang, lại có 6 vị thiên binh các trưởng lão xuống tới, đem vị kia ngã trên mặt đất trưởng lão vây vào giữa. Một người túi người đi, nhấc để tay lên vị kia trưởng lão huyền mạch. Lập tức, hắn thở dài lắc đầu, chết đã không có mạch đập nghe được câu này, vô luận có phải hay không thiên binh các thành viên, mọi người ở đây tất cả đều trong lòng chợt lạnh. Không ai từng nghĩ tới, cái kia màu đen cửa lớn bên trên, xông ra kim sắc quan văn, sẽ trong nháy mắt giết chết một vị thiên nhân cảnh cường giả, đây chính là thiên nhân cảnh tầng thứ 4 cường giả. Kim sắc quang văn mặc thể mà qua, liền ngạnh sinh sinh giết hắn. Như thế nhân vật cường đại, thậm chí ngay cả một tiếng kêu to cũng không phát ra, liền trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Dạng này rung động lòng người một màn, làm sao không để cho người ta rung động? Nếu như xuất thủ hành kích màu đen cửa lớn người, không phải vị này trưởng lão mà là người khác. Như vậy, người kia hẳn là cũng sẽ bị dễ dàng giết chết đi, tất cả mọi người âm thầm nghĩ lấy. Trước đem mang anh thi thể thu lại, chờ trở về lúc sau lại đi hậu táng rốt cục, một mực đối xử lạnh nhạt quan sát Lãnh Phong Vũ, đông nhiên mở miệng nói đạo. Câu này lại nói ra, vây xem đám người nhao nhao lui ra phía sau, chỉ có một người phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt đem lão thái thi thể thu vào không gian chứa vật. Giờ khắc này, một cái nặng nề vấn đề đống nhiên xông lên trong lòng mọi người. Chưa chân chính tiến vào cường giả di tích, liền đã có người mất mạng, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Nếu là chân chính tiến vào cường giả di tích, sẽ hay không có nhiều người hơn mất mạng, hay là không có khả năng có một người có thể đi tới giờ khắc này, trước đó còn tranh cướp giành giật muốn đi vào di tích các cường giả. Trong lúc nhất thời, viên kia cố chấp tâm cũng nhịn không được lay động một hồi. Mạnh như thiên binh các cái vị kia trưởng lão đều sẽ trong nháy mắt bị đánh giết, chính mình lại có thể tại trong di tích đi bao xa? Đầu bàn nãy là trận pháp vai chuyển qua ánh mắt, Lãnh Phong Vũ nhìn chằm chằm vẫn như cũ đóng chặt màu đen cửa lớn, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại mang anh kích màu đen cửa lớn trong tích tắc, hắn nhưng là nhìn đến rõ ràng. cái kia oanh kích mà ra kim sắc quan văn, kỳ thật chính là một cái sát phạt trận pháp. Đến một lần cái kia trận pháp quá mức cường đại, mới có thể trong nháy mắt giết chết Mang Anh. Thứ hai cái kia trận pháp tốc độ thực sự quá nhanh, mới khiến cho Mang Anh không có cơ hội trốn tránh. Ta xem không hiểu cái kia trận pháp, nói do cái kia trận pháp chí ít cũng là ba giai thiên phẩm lãnh phong vũ, trong lòng thầm đủ đạo, nhưng lại nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua Ngạo Thương Sinh. Ở chỗ này, có thể bài trừ ba giai thiên phẩm trở lên trận pháp người, cũng chỉ có Ngạo Thương Sinh một người. Đi qua vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn, các thế lực lớn cũng không dám lại mù quáng hành động. Bọn hắn trong âm thầm cũng bắt đầu thương nghị lên đối sách, nhìn phải làm thế nào tiến xuống dưới đất tường thành bên trong. Đương nhiên, có người trong lòng cũng âm thầm do dự, lấy chính mình thực lực, có nên hay không lại tiếp tục thâm nhập sâu di tích do dự nửa ngày. Lãnh Phong Vũ cuối cùng vẫn là túi xuống phách lối cuồng bạo đầu, hướng Chiến Thiên Phủ cái này bên cạnh nhanh chân mà đến. Dịch Lão Ca, chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, giết chết Mang Anh cái kia đạo kim sắc quan văn, kỳ thực là một cái sát phạt trận pháp. Chỉ tiếc, bằng vào ta luyện khí trình độ, xem không hiểu đó là cái gì trận pháp. Cho nên, ta muốn thỉnh giáo một chút Dịch Lão Ca. Tại mọi người nhìn soi mói, Lãnh Phong Vũ đi vào Ngạo Thương Sinh trước mặt, thần sắc điệu thấp mà hỏi. Mặc dù Lãnh Phong Vũ từ trước đến nay cuồng ngạo không bị trói buộc tà tính phi thường, chỉ khi nào việc quan hệ chính mình thuộc hạ tính mệnh, hắn cũng không dám có chỗ khinh thường. Bị Lãnh Phong Vũ nhấc lên, Ngạo Thương Sinh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi hắn bởi vì bị cái kia rung động tràng diện làm sợ hãi, cho nên cũng không quá chú ý cái kia đạo kim sắc quan văn. Hiện tại Lãnh Phong Vũ lần nữa nhấc lên, cái kia đạo uy lực vô cùng lớn kim sắc quan văn liền lần nữa hiện lên ở Ngạo Thương Sinh trong đầu. Tinh tế hồi tưởng phía dưới, Ngạo Thương Sinh không khỏi gật gật đầu, "Ừm, Lãnh lão đệ nói không sai, ban nãy đạo kim sắc quan văn đích thật là một cái sát phạt trận pháp, mà lại là ba giai thiên phẩm quả là thế." Lãnh Phong Vũ như thả phụ trọng, trong miệng thì thào đạo. Tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu, "Lão đệ muốn mời Dịch lão ca giúp một chút, giúp ngươi phá giải màu đen trên cửa lớn đại trận." Không chờ Lãnh Phong Vũ nói xong, Ngạo Thương Sinh liền cười tiếp lời đạo. "Không tệ." Lãnh Phong Vũ gật đầu đạo. Nói, phất ống tay áo một cái màu đen cái túi liền đột ngột xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. "Đây là 100 mai tam phẩm nguyên tinh, là lão đệ tấm lòng thành, còn mời Dịch lão ca nhận lấy." Lãnh Phong Vũ biểu lộ lạnh nhạt, chuyển tay đem màu đen cái túi giao cho Ngạo Thương Sinh. Tôi đang Ngạo Thương Sinh thu hồi cái túi, quay người nhìn thoáng qua Long Ngâm Thủy, liền nhanh chân hướng Thiên binh các cái kia vừa đi đi. Long Ngâm Thủy vốn là muốn ngăn cản Ngạo Thương Sinh, bởi vì Thiên binh các cùng Chiến Thiên phụ chính là tử đối đầu. Thiên binh các người chết càng nhiều, kỳ thật đối Chiến Thiên phụ càng có lợi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh ánh mắt lúc, nhưng lại trong nháy mắt ngậm miệng lại. Ngạo Thương Sinh vừa đi, các thế lực lớn nhân vật đầu não cũng đều đi theo đi tới Thiên binh các đội ngũ trước. Những này người đều muốn nhìn một chút, vị này thần bí khó lường Dịch đại sư, đến cùng có thể hay không phá vỡ trước mắt cấm chế. Nghĩ đến vừa rồi Dịch đại sư tập hợp chúng cường giả lực, nhất cử bài trừ phía ngoài cấm chế, những này trong lòng người còn là có không ít kỳ vọng. Đi vào cao môn hộ lớn bên ngoài, Ngạo Thương Sinh trước xa xa nhìn một chút. Hắn chỗ đứng yên vị trí, cách cái kia cửa lâu có xa 7-8 trượng. Khoảng cách gần như thế, lấy Ngạo Thương Sinh thị lực, cơ hồ có thể nhìn thấy màu đen trên cửa lớn mảnh hạt nhỏ. Hai phiến cửa lớn đóng thật chặt, ở giữa có một đầu gần như nhìn không thấy dây nhỏ, xem như cửa lớn khe cửa. Cẩn thận nhìn một trận, gặp không nhìn thấy trên cửa lớn ẩn tàng đại trận, Ngạo Thương Sinh liền đi thẳng về phía trước. Gặp tình hình này, Long Ngâm Thủy vội vàng đoạt thân nhắc nhở, "Sư minh, nguy hiểm." Ngạo Thương Sinh quay đầu mỉm cười, "Yên tâm, ta tử có chừng mực." Nói xong, nhìn Lãnh Phong Vũ một chút, "Lãnh lao đệ, ngươi cũng đến đây đi." Lãnh Phong Vũ gật gật đầu, cũng không lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, theo sát đi thẳng về phía trước. Lúc này, các thế lực lớn thủ lĩnh đã hiện lên hình quạt vây ở cửa lâu bên ngoài, chỉ có ở giữa đầu kia trên đường, giống tuyết không có người nào. Có vừa rồi vết xe đổ, những này người đều học thông minh. Biết nói màu đen cửa lớn một khi phát động công kích, chắc chắn sẽ quét qua hướng về phía trước. Phàm là đứng tại màu đen cửa lớn chính người đối diện, chẳng sợ thực lực lại cao hơn, cũng hơn nửa phải gặp đến tai vạ bất ngờ. Đông đông đông, tiên tinh thành dưới đất viên bên trong, trận trận tiếng bước chân ầm ầm, không ngừng quanh quẩn lên. Mỗi một cái bước chân rơi xuống, đều phảng phất như nặng trống nện tại các cường giả trong lòng, để bọn hắn không khỏi âm thầm nín thở một cái. 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, tại mười mấy song ánh mắt nhìn soi mói, Ngạo Thương Sinh cùng Lãnh Phong Vũ từng bước một đi tới cửa dưới lầu, chậm rãi đạp lên một cấp, từng bước mà lên. Rốt cục, bọn hắn đi vào màu đen cự trước cửa, khoảng cách màu đen cửa lớn chỉ còn xa nửa trượng. Lãnh lao đệ, người đưa tay đặt tại trên cửa lớn. Ngạo Thương Sinh nhìn lấy màu đen cửa lớn, đột ngột nói đạo. Lời vừa nói ra, sau lưng những cường giả kia không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả ngày xưa cuồng vọng phách lối Lãnh Phong Vũ cũng có chút kinh ngạc nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Thế nào, Lãnh lao đệ không dám? A Ngạo Thương Sinh mỉm cười, dường như trêu chọc đạo. Lãnh Phong Vũ quả nhiên là Lãnh Phong Vũ, nghe vậy nhẹ nhàng lặng lẽ. Tiếp theo, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, bên cạnh chậm rãi đặt tại màu đen cửa lớn bên trên. Tạm thời không nên dùng nguyên khí. Lãnh Phong Vũ tay phải vừa mới rơi xuống, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Lãnh Phong Vũ không nói gì, hắn quanh thân tĩnh như mặt hồ, không có nửa phần nguyên khí ba động. Lúc này, vây quanh ở cửa lâu trước đó những cường giả kia lại thoáng hướng trái phải tránh ra một chút, đem ở giữa đưa ra càng lớn nói tới. Không có phản ứng nhìn lấy không có chút nào biến hóa màu đen cửa lớn, Ngạo Thương Sinh có chút buồn bực đạo. Chẳng lẽ lại cần phải có nguyên khí kích phát? Vừa nghĩ tới ban nãy bị chết thảm cường giả, Ngạo Thương Sinh lại không khỏi nói thầm đạo. Lãnh lao đệ, hiện tại có thể động nửa phần nguyên khí. Ngạo Thương Sinh thân thể thoáng tránh ra bên cạnh một điểm, loạn thiên giáp trong nháy mắt mở ra. Chương 342, kinh khủng trận pháp. Đây là tính mệnh du quan sự tình, tại không có hoàn toàn nắm chắc cam đoan màu đen cửa lớn lại không phát động công kích, Ngạo Thương Sinh tự giác vẫn là cẩn thận chút tốt. Ban nãy bị thiên nhân cảnh tầng thứ 4 cường giả đều có thể một kích bị giết. nếu là mình lắp đặt cái kia kim sắc quan văn, mặc dù có 10 cái mạng, cũng là không đủ chết. Lãnh Phong Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù đối mặt màu đen cửa lớn không biết uy hiếp, hắn cũng không có lộ ra mảy may ý sợ hãi. Chỉ gặp hắn màu trắng lông mày lắc một cái, trong chốc lát hít sâu một hơi. Mặc dù không có công kích tư thế, nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân công sự phòng ngự đã phóng thích đến lớn nhất. Hưu, một tiếng mấy không thể nghe thấy nhẹ vang lên, ngay sau đó, liền gặp Lãnh Phong Vũ tay phải bên trên, hơi sáng lên một mảnh bạch quang. Bạch quang rất nhỏ, tựa như suối nước một tia, trong nháy mắt chui vào màu đen cửa lớn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay tại yếu ớt bạch quang sáng lên trong tích tắc, cửa lâu bên ngoài những cái kia người, tất cả đều cùng nhau nín thở. Không riêng như thế, bọn hắn cũng trong nháy mắt đem tự thân lực phòng ngự phóng thích đến lớn nhất, đã bảo đảm tính mệnh vạn vô nhất thất. Bạch quang lóe lên, đột nhiên, nguyên bản đen như mực trên cửa lớn, lập tức hiện lên một đạo kim sắc tia sáng. Ngay sau đó, mấy chục đạo kim sắc tia sáng cùng nhau hỗn lượng, phản phất mười mấy đầu nhỏ xíu kim sắc tiểu xà, lóe ra dạng rỡ ánh sáng, bắt đầu ở màu đen trên cửa lớn cấp tốc múa động. Tia sáng lưu chuyển, hỗn lượng tây đông. Bất quá thời gian mấy mắt, ngay tại màu đen trên cửa lớn, đan dệt ra nửa bên đồ văn tới. Tuy là nửa bên đồ văn, nhưng mọi người tại đây đều có thể nhìn ra, cái này 89 phần 10 chính là một cái trận đồ. Nhìn thấy trận này đồ, Lãnh Phong Vũ phía sau lưng không khỏi chạy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù lớn gan phép lối, nhưng dù sao cũng sợ chết. Hiện tại nguy cơ đã giải trừ giống nhau, trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cửa lâu bên ngoài, những cái kia vây xem cường giả, hiện tại cũng đều đem lơ lửng giữa không trùng trái tim kia để vào trong bụng. Bọn hắn không có có, thế nhưng là hắn trong lòng lại đều nổi lên nhất đạo đạo vui vẻ gợn sóng. Đã trận đồ xuất hiện, lấy Dịch đại sư thực lực, hẳn là có thể đủ bài trừ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Quả nhiên là dạng này, nhìn thấy cái kia kim sắc đồ văn dần dần hoàn chỉnh thành hình, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Bá, kim quang chói lọi, đột nhiên chiếu sáng mấy chục trượng phạm vi thành dưới đất biên. Lúc này, màu đen cửa lớn bên trên, liền xuất hiện một cái hoàn chỉnh kim sắc trận đồ. Dịch lão ca, đây là ba giai tiên phẩm trận đồ, đi nhìn qua cái kia phức tạp quỷ dị trận đồ, Lãnh Phong Vũ nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đây không phải một cái ba giai thiên phẩm trận đồ, mà là từ ba cái ba giai thiên phẩm trận đồ dung hợp mà thành trận đồ. Nghe được câu này, Lãnh Phong Vũ không khỏi giật mình. Hắn vừa rồi cũng rất tò mò, chỉ bằng vào ba giai thiên phẩm trận đồ, có lẽ có thể trọng thương mang anh, nhưng lại không có khả năng đem hắn một kích mà giết. Nhưng nếu là đổi thành ba giai thiên phẩm dung hợp trận đồ, vậy liền tuyệt đối có khả năng đánh giết thiên nhân cảnh tầng thứ tư mang anh. Dung hợp trận đồ hắn nhưng là nghe nói qua, nhưng lại rất ít nhìn thấy qua. Bởi vì dung hợp trận đồ yêu cầu, ít nhất cũng phải là ba giai thiên phẩm đẳng cấp. Cái này loại trận đồ uy lực cực kỳ cường đại, một khi dung hợp, tuyệt đối không phải là một thêm nhị đẳng tại ba đơn giản như vậy. "Tốt, ngươi ổn định, ta muốn tay bài trừ trận đồ." Đang lúc Lãnh Phong Vũ âm thầm suy nghĩ thời khắc, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên khoát tay nói đạo. "Hưu," chỉ nghe một trận nguyên khí lưu chuyển tiếng vang lên, Ngạo Thương Sinh quanh thân lập tức dâng lên một mảnh màu đen quang mang. Hắc quang xoay nhanh, cấp tốc hội tụ tại hắn ngón trỏ bên trên, hóa thành chập chẩn kinh khủng đế diệt nghiệp hỏa. "Ba ba ba," đế diệt nghiệp hỏa xuất hiện, Ngạo Thương Sinh tay phải nhanh chóng múa. Màu đen cửa lớn bên trên, cái tia kim sắc quang văn liền từ từ bắt đầu ảm đạm xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh hành động, không dám ra một tiếng đại khí. Chỉ có một người, nhìn lấy cái kia quỷ dị hỏa diễm, trong mắt không khỏi lóe ra một mảnh lăng lệ. Người này là Ca Thư Túy, nhân vì ngọn lửa màu đen, hắn chợt nhớ tới Ngạo Thương Sinh, cái kia giết chết hắn em trai cùng hắn sư huynh tiểu tử. Chỉ là làm hắn kinh ngạc là, vị này Dịch đại sư, vậy mà cũng có được dạng này hỏa diễm. Cả hai ngọn lửa màu đen cơ hồ không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là, Ngạo Thương Sinh chính là mệnh cùng, mà vị này Dịch đại sư tại đầu ngón tay. Cái này không phải là trùng hợp đi, Ca Thư Túy trong ánh mắt lóe ra hung lệ, trong lòng mê hoặc đạo. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, cho rằng trước mắt vị này thần bí khó lường Dịch đại sư, có khả năng chính là Ngạo Thương Sinh giả trang. Hẳn là sẽ không họ Ngạo Cố Nhiên tiên phú dị bẩm, lại tuyệt không có khả năng có lợi hại như thế luyện chi thuật. Khó nhất chính là, Long đại sư thế nhưng là xương Dịch đại sư là sư mình. Điểm này, vô luận như thế nào không thể giả cuối cùng, Ca Thư Túy hất đầu một cái, phủ định trong lòng cái kia hoang đường ý nghĩ. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh tu vi, so với hắn còn muốn không bằng, làm sao có thể cùng thâm bất khả chắc Dịch đại sư đánh đồng. Mặt khác, hắn nhưng chưa nghe nói qua, Ngạo Thương Sinh sẽ luyện khí. Mà vị này Dịch đại sư, lại là so Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ, còn muốn lợi hại hơn luyện khí tông sư. Dạng này luyện khí tông sư, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đường quốc, chỉ sợ đều khó mà tìm ra thứ hai đi. Đúng là có hai điểm này chắc chắn, Ca Thư Túy mới hoàn toàn bỏ đi trong lòng mình duy nhất một điểm chính xác phỏng đoán. Hắn không biết, đối với luyện khí sư mà nói, mệnh cung liền có thể nhảy vọt cùng đầu ngón tay. Theo cái kia đóa màu đen hoa không ngừng chập chờn múa, màu đen cửa lớn bên trên kim sắc quang văn cấp tốc biến mất. Mười hơi lúc sau, kim sắc quang văn triệt để từ màu đen trên cửa lớn biến mất, chỉ để lại một mảnh như mực màu đen, lặng lặng địa hiện ra ở trước mắt mọi người. Song Ngạo Thương Sinh phải tay run một cái, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt thu hồi. Cái kia lão đệ có thể mở ra cửa lớn, Lãnh Phong Vũ nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, dường như hỏi ý kiến hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có thể lấy lão phu nhãn lực, không có phát hiện cái khác trận pháp trận đồ tồn tại, tốt vậy lần này liền đa tạ Dịch lão ca. Lãnh Phong Vũ giơ lên cái kia xấu xí sắc mặt, hướng Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn nguyên khí chợt tuôn, tựa như quần quật như thủy triều, trong nháy mắt đánh vào màu đen cửa lớn bên trên. Cung cục cung cục, chỉ nghe liên tiếp hòn đá va chạm âm thanh âm vang lên, nguyên bản đóng chặt cao lớn cửa lớn, tại Lãnh Phong Vũ thôi thúc dưới, bắt đầu chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong vẫn như cũ hắc ám thâm thúy dùng đao. Hoa, trong chốc lát, vây quanh ở cửa lâu phía ngoài các thế lực thủ lĩnh không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vậy mà mở, thật sự là không thể tưởng tượng nổi Dịch đại sư thủ đoạn quả nhiên cao minh, lợi hại như thế trận pháp, lại bị hắn mười hơi công phu phá vỡ. Cái này dưới chiến thiên phủ có lực trợ thủ, các ngươi còn cứ thế tại cái kia làm cái gì? Còn không cùng lão tử đi vào. Mãi mãi cự cửa mở ra, Lãnh Phong Vũ ánh mắt lập tức quét qua sau lưng, thô bên trong khí thô hô đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên binh các còn thừa 7 người, vội vàng đi vào rộng mở trước cổng chính. Dịch lão ca, cái kia lão đệ liền đi vào trước, chúng ta bên trong gặp trước khi đi thời khắc. Lãnh Phong Vũ hướng Ngạo Thường Sinh hơi chắp tay. Hắn trời sinh tính cuồng ngạo tà tính, cực ít cùng người khách khí nói chuyện. Nhưng hôm nay, hắn xem như triệt để bị Ngạo Thường Sinh thủ đoạn khuất phục, thế là không khỏi khách tức giận nói. Ngạo Thường Sinh khẽ gật đầu, Lãnh lão đệ mời lời còn chưa dứt, Lãnh Phong Vũ không chần chờ nữa, trong tay đom đóm thạch lóe lên, người đầu tiên xông vào bóng đêm vô tận bên trong. Còn lại thiên binh các đám người, trong lòng mặc dù tâm thần bất định, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ đành theo sát lấy Lãnh Phong Vũ tiến vào trong môn. Khi Ngạo Thường Sinh trở lại chiến tiên phủ đội ngũ lúc, còn lại ngũ đại thế lực thủ lĩnh, một mực theo sát hắn. Tuy là ngắn ngủi 20 trượng khoảng cách, nhưng trên đường đi, những này người lại tranh nhau chen lấn hướng Ngạo Thường Sinh lấy lòng. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, muốn mời Ngạo Thường Sinh xuất thủ, cũng trợ giúp bọn hắn mở ra một cái tiến vào cửa lớn. Bởi vì Lãnh Phong Vũ trước đó đã mở tiền lệ, cho nên những này người cũng đều ra giá 100 mai tam phẩm nguyên tinh, vì có thể nhanh chóng tiến vào cường giả di tích, tìm kiếm cái kia không biết bảo tàng. Những này người có thể nói cực lực định nọt Ngạo Thường Sinh, muốn Ngạo Thường Sinh trước hết nhất trợ giúp bọn hắn. Đương nhiên, những này người không chỉ có dạng này thỉnh cầu, còn có muốn mời Ngạo Thường Sinh tiến vào chính mình đội ngũ ý nghĩ. Thử nghĩ một hồi, có như thế một vị tứ phẩm luyện khí sư làm hậu thuẫn, bình thường trận pháp trận đồ khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng vào một người này, một đội ngũ an toàn đều cũng tìm được lớn nhất bảo hộ. Đây là gì chờ đáng quý sự tình, chỉ là trở ngại Ngạo Thường Sinh cùng Long Ngâm Thủy quan hệ, mấy người này mới chậm chạp chưa từng mở miệng, mắt thấy Ngạo Thường Sinh liền muốn trở lại chiến tiên phủ trong đội ngũ, rốt cục có người nhịn không được bí mật truyền âm, muốn lấy 300 mai tam phẩm nguyên tinh giá tiền, lôi kéo Ngạo Thường Sinh tiến vào bọn hắn đội ngũ. Chỉ là Ngạo Thường Sinh mặt mỉm cười, chậm rãi hành động, lại căn bản không có nửa điểm biểu thị, phản phất không có nghe được những cái kia truyền âm. Đến Ngạo Thường Sinh đi vào chiến tiên phủ đội ngũ lúc, cung phụng hắn giá vị đã ra được 500 mai tam phẩm nguyên tinh. Như thế kết sủ tài nguyên tu luyện, để Ngạo Thường Sinh một trái tim cơ hồ gặp cuồng phong bạo mưa ba trạng, bắt đầu đông đến tây bảy lên đến, kém chút liền muốn đình trệ. Cũng may tâm hắn chí kiên nghị, cuối cùng chống cự ở khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện dụ hoặc. Gặp Ngạo Thường Sinh thủy chung thờ ơ, những này người rốt cục đình chỉ truyền âm, không có lại mời Ngạo Thường Sinh nhập cốc. Đã tất cả mọi người muốn mời lão phu hỗ trợ, vậy lão phu liền rút một chút các ngươi đi. Ngạo Thường Sinh ánh mắt quét qua trước mắt năm người, một bộ ông cụ non đạo. Hắn ánh mắt cuối cùng đứng tại Bạch Vân Châu trên thân, Bạch lão đệ, vậy trước tiên cho các ngươi Thiên Long Võ Tu viện mở ra môn hộ đi, thật tốt tốt, rất đa tạ. Dịch lão ca nghe được câu này, Bạch Vân Châu gấp đội cúi đầu túi người cười ha hả nói đạo. Hắn nụ cười này lại lập tức bị đến bốn người khác bạch nhãn. Ai cũng không phục, vì sao cái thứ hai được trợ giúp thế lực lại là Thiên Long Võ Tu viện, chỉ là trong lòng khó chịu đấu kỵ cực điểm, mặt ngoài cũng không dám có nửa điểm không vui. Tại Ngạo Thường Sinh trợ giúp dưới, Thiên Long Võ Tu viện đội ngũ chô môn hộ cái thứ hai bị mở ra, có thể được đến Dịch đại sư trợ giúp, hơn nữa còn là kế thiên binh các bên ngoài cái thứ hai mở ra môn hộ. Bạch Vân Châu cảm giác đến trên mặt rất là có ánh sáng. Ngạo Thường Sinh trước khi đi thời khắc, Bạch Vân Châu lần nữa đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, bộ dáng thành khẩn giống gặp mặt tổ tông một dạng. Chương 343, hố không chết ngươi. Bạch lão đệ không cần khách khí như thế, có chuyện lão phu muốn mời Bạch lão đệ hỗ trợ. Đang lúc Bạch Vân Châu thiên ân vạn tạ thời điểm, bên tai lại vang lên Ngạo Thường Sinh truyền âm. Trong chốc lát, Bạch Vân Châu tinh thần không khỏi chấn động. Hắn không nghĩ tới, cường đại như Dịch đại sư, lại còn sẽ có sự tình tìm chính mình hỗ trợ. Dịch lão ca mời nói, phàm là Dịch lão ca dặn dò sự tình, lão đệ chắc chắn dốc hết toàn lực làm được. Bạch Vân Châu nguyên một thần sắc, hào khí vượt mây truyền âm đạo. Ngạo Thường Sinh cười ha ha, cũng không phải cái đại sự gì, nghe nói các ngươi học viện tới một cái tên là Ngạo Thường Sinh tiểu quỷ, không biết có chuyện này hay không. Ngạo Thường Sinh Bạch Vân Châu mặc niệm lấy cái tên này, không có không khỏi hơi nhíu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn không khỏi sáng lên, chợt nhớ tới hôm nay tới đây lịch luyện đệ tử tiên tài bên trong, giống như liền có một cái gọi là Ngạo Thường Sinh. Có chuyện này mà lại lần này tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, tiểu quỷ kia cũng cùng nhau đồng hành nói đến đây. Hắn lời nói đột nhiên chỉ trệ, nhãn châu xoay động, cẩn thận từng ly từng tí nói, lại không biết nói. Dịch lão ca hỏi cái này tiểu quỷ chuyện gì, chẳng lẽ là cái này tiểu quỷ va chạm qua lão ca. Ngạo Thường Sinh bất động thanh sắc, thanh âm lại nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao có thể, lão phu cảm thấy tiểu quỷ kia rất không tệ, về sau tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong còn mời Bạch lão đệ nhiều chiều ứng hắn một chút ta, là như thế này a, vậy tuyệt đối không có vấn đề, về sau ta coi như tiểu quỷ kia là ta đệ tử, hắn sự tình chính là ta sự tình. Bạch Vân Châu nhanh chóng nói đạo, trong lòng vui vẻ không thôi, có thể làm cho Dịch đại sư nhân vật như vậy thiếu một cái nhân tình, vậy nhưng so đạt được bảo vật còn hiếm có hơn a. Cái kia liền đa tạ Bạch lão đệ. Ngạo Thường Sinh nhàn nhạt nói đạo, nhưng trong lòng nhịn không được một trận lặng lẽ cười. Dịch lão ca quá khách khí, cái này căn bản cũng không phải là chuyện gì. Bạch Vân Châu tự mình đưa Ngạo Thường Sinh đi đến rộng lớn dưới mặt đất trên đường cái. Thằng đến Ngạo Thường Sinh truyền âm để hắn đi làm việc, hắn mới vui vẻ triệu tập Thiên Long Võ Tu viện đám người, theo thứ tự tiến vào di tích bên trong. Tiếp theo, Ngạo Thường Sinh lại theo thứ tự vì Lăng Tiêu học viện, Bách Chiến học phủ cùng Thất Võ các mở ra di tích cửa lớn. Đến phiên Hoàng Thất đám người kia lúc, Ngạo Thường Sinh lại nói mình dụng công quá mức, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nói xong, lại chạy tới vì chiến tiên phủ mở ra môn hộ. Nhìn thấy một màn này, vị kia kim giáp trung niên kém chút không có tức giận thổ huyết. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh cái gọi là tính dưỡng, lại là vì thế lực khác mở ra môn hộ. Tuy nói Ngạo Thương Sinh vì Chiến Thiên phủ mở ra môn hộ, căn bản không có một tia không hợp lý. Nhưng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, lại hết sức để Kim Giáp Trung Niên rất khó chịu. Thế nhưng hiện tại Ngạo Thương Sinh thế nhưng là ra, hắn cái này hổ uy tướng quân cố nhiên chức quan tôn sùng thực lực cường đại, lại nửa điểm cũng không dám đắc tội Ngạo Thương Sinh. Đang lúc Kim Giáp Trung Niên khí bao quanh loạn chuyển thời điểm, hắn một vị thuộc hạ lại cho hắn ra một ý kiến, để hắn dùng cao hơn giá vị đi mời Ngạo Thương Sinh. Kim Giáp Trung Niên vốn là một giới mã phu, đối với những cái kia nhìn mặt mà nói chuyện phỏng đoán tâm ý sự tình, căn bản là không thông thạo. Nghe tên kia thuộc hạ đề nghị, hắn liền thăm dò tính đem ý nghĩ này nói cho Ngạo Thương Sinh. Cái gì ngươi nói phải cho ta 150 mai tam phẩm nguyên tinh? Ngạo Thương Sinh nhìn xem Kim Giáp Trung Niên, hơi kinh ngạc mà hỏi. Đúng, chính là 150 mai, hy vọng Dịch đại sư khả năng giúp đỡ bệ hạ mở ra di tích môn hộ. Kim Giáp Trung Niên cưỡng chế trong lòng tức giận, một mặt thành khẩn nói đạo. Lúc đầu, hắn không nhắc tới trăm dặm xuân thu, xem ở 150 mai tam phẩm nguyên tinh phân thượng, Ngạo Thương Sinh có lẽ sẽ còn đáp ứng trợ giúp Kim Giáp Trung Niên. Nhưng thật không may chính là, Kim Giáp Trung Niên miệng nhưng bây giờ quá tiện, lại ở cái này ngay miệng nâng lên trăm dặm xuân thu, còn rất cung kính gọi hắn là bệ hạ. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh vô danh lửa giận. Phải biết, hiện tại hắn cha còn tại hoàng thất trong thiên lao, sinh tử chưa biết. Hiện tại, hắn lại muốn trợ giúp hoàng thất để bọn hắn tiến vào cường giả di tích tầm bảo. Chuyện như vậy, Ngạo Thương Sinh nếu không phải đầu góc nước vào, tuyệt đối là không thể làm ra. Cũng may Ngạo Thương Sinh biết nói cường giả này di tích nguy hiểm, tự biết bằng vào cường đại thực lực, căn bản không thể tung hoành trong đó. Xuất phát từ dạng này tính toán, hắn mới dự định để hoàng thất người tới tiến vào bên trong, từ đó để bọn hắn có đến mà không có về. Bất quá cho dù nếu như vậy làm, Ngạo Thương Sinh cũng phải trước hung hăng gõ lên một bút, để giải chính mình mối hận trong lòng ý. 150 mai a, lẽ ra đã không biết. Thế nhưng là lão phu hiện tại thân thể hoàn toàn chính xác rất là suy yếu, cho nên Ngạo Thương Sinh lộ ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, bất đắc dĩ nhìn Kim Giáp Trung Niên một chút, liền lần nữa hướng Chiến Thiên phủ đám người chỗ môn hộ đi đến. Làm sao bây giờ gặp Ngạo Thương Sinh còn không đồng ý, Kim Giáp Trung Niên trong lòng tức giận càng tăng lên, nhịn không được khó chịu truyền âm đạo. Lại thêm thuộc hạ đã nhìn ra, vị này Dịch đại sư chính là sông Nguyên Tinh tới cái kia người hai mắt nhíu lại, âm thầm truyền âm đạo. Dịch đại sư dừng bước, ta ra 200 mai tam phẩm nguyên tinh, mời Dịch đại sư xuất thủ. Kim Giáp Trung Niên khẽ cắn môi, mở miệng lần nữa đạo. T, lời này vừa nói ra, không riêng Man Tọa hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả cái khác Chiến Thiên phủ thành viên, trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một chút. Đây chính là 200 mai tam phẩm nguyên tinh, cho dù là Chiến Thiên phủ những cái kia trưởng lão, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh tùy tiện khoa tay hai tay, cái này 200 mai tam phẩm nguyên tinh liền có thể tới tay. Nghĩ đến đây, những cái kia Chiến Thiên phủ trưởng lão, chưa phát giác mặt mo một trận đỏ lên. Cùng là luyện khí sư, trên lệnh nhưng thế nào liền lớn như vậy chứ? Gặp Kim Giáp Trung Niên có chút lên đường, Ngạo Thương Sinh liền dừng bước nói, thực không dám giấu giếm, lão phu mỗi bài trừ dạng này một cái dung hợp trận pháp, chí ít trong vòng 3 tháng, tu vi sẽ giảm lớn. Trong lúc này, bình thường sẽ lãng phí 3-400 mai tam phẩm nguyên tinh, dùng để khôi phục thực lực. Điểm này, lão phu nếu không nói, các ngươi khẳng định sẽ coi là lão phu thực sự thừa cơ dọa dẫm bắt chẹt. Ngạo Thương Sinh lời nói này, nói mọi người tại đây tận đều là không phản bắt được. Không phải nói người khác đều bị hắn lý do thoái thác chính phục, mà là tất cả mọi người rất im lặng. Nơi này luyện khí sư, nhưng có hơn 10 vị đâu, ai cũng biết đạo, tình huống như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh bây giờ lại nói như thế, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa còn lộ ra một bộ người bị hại dáng vẻ, để cho người ta chưa phát giác có một loại muốn đánh hắn xúc động. Nếu không phải người khác muốn cầu cảnh hắn, nếu không phải người khác kính hắn vì cao nhân tiền bối, chỉ sợ hiện tại đã có rất nhiều người bắt đầu đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Kim Giáp Trung Niên mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng hắn cũng biết đạo, Ngạo Thương Sinh đây là rõ ràng đòi tiền. Câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, để lão tử xuất thủ có thể, ngươi ít nhất cũng phải cầm cái 3-400 mai tam phẩm nguyên tinh tới. Nếu không, thư hử, bên kia hóng mát cái kia bên cạnh ở. Kim Giáp Trung Niên bị câu này lời nói khí lá gan đau, kém chút liền muốn cùng Ngạo Thương Sinh trở mặt. May mắn bên cạnh hắn tên kia thuộc hạ phản ứng được nhanh, kịp thời kéo lại Kim Giáp Trung Niên. Cho hắn đi tướng quân, lần này bệ hạ thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nếu không thể tại cường giả di tích tìm tới bảo tàng, chúng ta nhưng cũng không cần trở về. Đang lúc Kim Giáp Trung Niên khí toàn thân thẳng run thời điểm, hắn bên tai vang lên một thanh âm. Đúng vậy, a bệ hạ đã hạ tử mệnh lệnh, một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta lại nên đi nơi nào trong chốc lát? Kim Giáp Trung Niên không khỏi thất lạc mê mang đạo. Tướng quân, nói câu không dễ nghe lời nói, cái này nguyên tinh, dù sao cũng không phải chúng ta. Coi như hoa lại nhiều, cũng là bệ hạ ra, ngài cần gì phải tức giận như vậy? Sau một khắc, âm thanh kia vang lên lần nữa. Dường như đang mở ra Kim Giáp Trung Niên chấp nghiệm. Đúng à, cái này nguyên tinh cũng không phải chính ta cần gì phải như thế so đo? Cũng không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta hoạn lộ ta vận mệnh coi như bi thảm trong chốc lát. Kim Giáp Trung Niên dường như muốn sáng tỏ cái gì, chưa phát giác hơi có chút thoải mái đạo. Trong lòng lặng lẽ một tiếng, Kim Giáp Trung Niên liền nói, Dịch đại sư, ta ra 500 mai tam phẩm nguyên tinh, xin ngài xuất thủ, như thế nào cả đường? Hắn một câu nói kia rơi xuống, bên cạnh vị kia thuộc hạ trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Từ truy ngu xuẩn bại ra đồ chơi coi như cái kia nguyên tinh không phải chính ngươi cũng không thể như thế thai họa a. Mở ra một cánh cửa, liền muốn 500 mai tam phẩm nguyên tinh, cái này đến bệ hạ nơi đó, cũng là không có cách nào. Lời nhắn nhủ a đầu não đâm vào trên mặt đất, đụng cái kia người nhè răng trợn mắt, nhưng như cũng ngăn cản không nổi hắn buồn bực trong lòng. Không chỉ riêng này người bị đả kích, liền ngay cả đối diện Long Ngâm Thủy cũng thiếu chút một cái lảo đảo. Đây chính là 500 mai tam phẩm nguyên tinh a, đầy đủ hắn tu luyện thời gian hơn một năm. Tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, hắn tuyệt đối có nắm chắc lại đem thực lực để cao một cái giai vị. Đáng tiếc những này nguyên tinh không phải cho ta Long Ngâm Thủy trong lòng vô hạn tiếc hận, hận không thể tự kiểm chế xuất thủ bài trừ trận kia đồ. Tốt ta lão phu liền cố mà làm đi Ngạo Thương Sinh trái tim phanh phanh nảy loạn, ngoài miệng cũng rất là khó xử nói đạo. Nói, lại đi đầu hướng Hoàng Thất đội ngũ chỗ môn hộ mà đi. Một bên Man Tỏa nhìn hai mắt đăm đăm, cái này một cái chớp mắt, hắn nhịn không được thầm mắng nói, mẹ, hiện tại công lực tiêu hao bất quá, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng a lão đại chiêu này, thật đúng là cao a đi đến đen sắc trước cổng chính. Ngạo Thương Sinh đột nhiên dừng lại thân hình, khẽ vươn tay, cái kia còn lại phía dưới lời nói hắn không có có ý tốt nói, nhưng mọi người đều hiểu, hắn đây là muốn Kim Giáp Trung Niên xuất ra nguyên tinh. Một trận đinh đinh đang đang lúc sau, Kim Giáp Trung Niên cuối cùng từ trên thân mọi người vơ vét 500 mai tam phẩm nguyên tinh, chuyển tay giao cho Ngạo Thương Sinh. Lần này trăm dặm xuân thu chuẩn bị lên đường cho hắn 500 mai nguyên tinh, vừa rồi trước trước sau sau dùng hết 180 mai, còn thừa 320 mai. Lúc đầu, lấy Ngạo Thương Sinh dự định, có thể gõ đến 300 mai tam phẩm nguyên tinh, liền đã rất thỏa mãn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này người mặc kim giáp chảy gỗ, không mở miệng thì đã, mới mở miệng chính là 500 mai tam phẩm nguyên tinh. Kết quả là, Ngạo Thương Sinh lăng không lại nhiều gõ 200 mai tam phẩm nguyên tinh. Nguyên tinh không đủ, Kim Giáp Trung Niên đành phải để đám người cùng một chỗ đụng. Nguyên tinh tới tay, Ngạo Thương Sinh lại không chần chờ, bắt đầu tay vì bọn họ bài trừ trận đồ. Thời gian qua một lát lúc sau, Ngạo Thương Sinh vỗ vỗ tay rời đi Hoàng Thất đội ngũ sở tại địa. Cái này một cái chớp mắt, hắn phía sau lưng bên trên có 892 mắt ánh sáng, đang tại hùng tận theo dõi hắn. Chương 344, thành dưới đất tốt, hiện tại chúng ta cũng đi vào đi. Tại rông dài, một khi có bảo tàng, chúng ta ngay cả chất béo đều không dính nổi đi vào chiến thiên phủ đội ngũ trước, Ngạo Thương Sinh trực tiếp cất bước hướng đi cao môn hộ lớn. Những người khác không chần chờ nữa, nhao nhao cùng ở phía sau hắn, chờ đợi lên trước mắt cửa lớn mở ra. Mới vừa rồi còn hội tụ bảy chi đội ngũ, hiện tại cũng đã tiến vào cường giả di tích bên trong. Theo những người kia tiến vào, màu đen cửa lớn sau đó cửa đóng lại. Nhìn thấy điểm này, người bên ngoài đã hưng phấn lại tâm thần bất định. Hưng phấn là, tiếp theo một cái chớp mắt, có lẽ liền gặp được đại lượng bảo tàng. Thấp phẩm là, một khi gặp nguy hiểm, cường giả này di tích, làm không cẩn thận chính là bọn hắn phần mộ. Cùng cụt, màu đen cửa lớn rốt cục mở ra, sau lưng những cái kia chiến thiên phủ trưởng lão, không khỏi nhao nhao nâng lên đom đóm thạch. Hào quang lấp lóe, chiếu xạ đến cự trong cửa, đập vào mắt thấy, chính là một đầu thật dài đường đi, thâm thủy u ám không nhìn thấy cuối cùng. Mọi người giữ vững tinh thần đến, chú ý bốn phía động tĩnh Long Ngâm Thủy nhắc nhở một câu, cái thứ nhất tiến nhập di tích môn hộ. Theo thường lệ, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa theo sát phía sau, tiếp lấy mới là còn thừa 10 vị chiến thiên phủ cường giả. Long Ngâm Thủy đi đầu dẫn đầu, còn thừa 10 vị cường giả, đem Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vây ở trung ương, hình thành nhất đạo kiên cố thành lũy. Đường đi rất rộng rãi cao lớn, khoảng chừng cao 10 trượng. Hai bên đều là đá lớn màu đen, kiên cố mà bóng loáng. Đám người đi ở trong đó, trừ mình ra hơi thở khí lưu phun trào, đường đi bên trong không còn nửa điểm phong thanh. Xa xa xa, trống trải trong dũng đạo, tại mình quang thạch chiếu dọi xuống, 13 cái bóng người chậm rãi hướng về phía trước thẳng tiến, dưới chân phát ra trận trận nhẹ vang lên. Đường đi mặc dù thông suốt, nhưng lại tràn ngập một loại âm trầm lăng lệ cảm giác. Đám người đi ở trong đó, phản phất trong không khí ẩn giấu đi từng mai băng trầm, đang không ngừng nhẹ đâm vào chính mình làn da cơ bắp. Đi thẳng ra 50 trượng trái phải, mọi người mới đi đến được đường đi vị trí trung ương. Nơi này, xuất hiện một mảnh hàng rào giống như tường đây, đem cao tới chống trải đường đi một phân thành hai. Hàng rào bên trên không có cửa không có cửa sổ, như không đem phá hủy, chỉ sợ khó mà từ nơi này xuyên qua. Đây là vật gì? Nhìn lấy cái kia quỷ dị hàng rào, Man Tọa nhịn không được hỏi. Không biết nói, có lẽ là cơ quan đi Long Ngâm Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói đạo. Đây cũng là cơ quan, cái này có vẻ như chính là dùng tấm ván gỗ dựng thành, ngươi nhìn, đối diện đường đi ta đều có thể thấy được. Man Tọa hơi kinh ngạc đạo. Tại hắn xem ra, chân chính cơ quan đều là có nhất định bố cục. Nào giống cái này hàng rào, liền một lớp mỏng manh bắt ngang lần nữa, đem đường đi ngạnh sinh sinh chia hai đoạn. Hoàn toàn chính xác, dạng này cơ quan lão phu cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá theo ta suy đoán, đây cũng là cái cơ quan. Nếu không, không duyên cớ làm dạng này một cái hàng rào lần nữa, chỉ sợ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Ngâm Thủy tinh tế đánh giá hàng rào, thuận miệng nói đạo. Cái kia làm sao vượt qua? Lúc này, Ngạo Thương Sinh bên cạnh một vị cường giả, đột nhiên mở miệng hỏi đạo. Sẽ không phải là trực tiếp đem cái này hàng rào hủy đi đi? Một người khác cũng trượng nhị hòa thượng giống như gãi gãi đầu. Sư Minh, ngươi tới nhìn một cái, nhìn nơi này có cái gì trận pháp cấm chế. Long Ngâm Thủy nhường ra một đầu đạo, đối Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh tiến lên trước một bước, tra xét rõ ràng cái kia lộn xộn dựng hàng rào, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại hàng rào bên trên. Nguyên khí phun trào, một tia mấy không thể xem xét bạch quang, cấp tốc chui vào hàng rào bên trong. Không có phản ứng, nhìn lấy không hề có động tĩnh gì hàng rào, Ngạo Thương Sinh không khỏi kinh ngạc đạo. Không có trận pháp cùng cấm chế, có vẻ như cái này xác thực chỉ là một đạo cự đại hàng rào cuối cùng, Ngạo Thương Sinh xác định nói đạo. Đã chỉ là nhất đạo hàng rào, chúng ta trực tiếp đạp đổ chính là. Man Tọa kích động phất phất tay. Ta nhìn chưa hẳn. Long Ngâm Thủy lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý Man Tọa đề nghị. Cường giả này trong di tích khắp nơi lộ ra quỷ dị, không có khả năng không duyên cớ làm như thế một cái bình hoa dọa người không tệ, nhưng chúng ta muốn phải xuyên qua đường đi, giống như chỉ có thể đem đẩy ngã. Ngạo Thương Sinh cũng là đầy mắt nghi hoặc. Nếu không chúng ta tại bốn phía nhìn một cái, nhìn có cái gì cơ quan tối cửa. Long Ngâm Thủy không muốn mù quáng hành động, thế là đề nghị nói. Nói xong, một đoàn người liền vội vàng tản ra, tại rộng lớn cao lớn trong dũng đạo tinh tế lên. Nửa ngày vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan tối cửa. Ai hiện tại xem ra, cũng chỉ có trừ bỏ cái này nói hàng rào, tài năng từ nơi này thông qua được. Cuối cùng, Long Ngâm Thủy thật dài thở dài. Muốn đẩy cái này hàng rào còn không dễ dàng, ta đến ngay vậy, Man Tọa một sắn tay áo, liền muốn tiến lên động thủ. Dừng tay lúc này, Ngạo Thương Sinh lại lập tức ngăn lại Man Tọa. Thế nào? Man Tọa quay đầu, kinh ngạc mà hỏi. Cường giả di tích sẽ không như thế đơn giản, ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Ngạo Thương Sinh cảnh cáo đạo, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm. Ta tới đi, các ngươi thoáng lui ra phía sau, riêng phần mình đều giữ vững tinh thần. Một khi xuất hiện dị thường, trước tiên xông ra nơi này. Long Ngâm Thủy ánh mắt quét qua sau lưng đám người, nhắc nhở bọn hắn đạo. Nói xong, hắn tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, trong Dũng Đạo Thiên Địa chi khí lập tức cấp tốc có vào. Bạch quang huyễn nhưng, tựa như tầng tầng lưu hình sương trắng, cấp tốc lăng không hội tụ. Đợi hội tụ đến một trượng phương viên, Long Ngâm Thủy tay phải đột nhiên một nắm. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, huyễn quang bay ra, sương trắng vỡ nát. Đợi đến đám người lại nhìn cái kia hàng rào lúc, lại phát hiện hàng rào bên trên đã xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ lỗ hổng, đầy đủ ba người song song đồng hành. Lỗ hổng xuất hiện, đám người nhưng không có lập tức thông qua, mà là treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận cảm thấy lấy bốn phía dị biến. Ầm ầm, đúng lúc này, giọng lớn to lớn trong Dũng Đạo đột nhiên truyền đến rung động dữ dội âm thanh. Đám người đứng ở trong đó, liền phảng phất địa chấn giống nhau, thân thể đều kịch liệt rung động động. Giang rắc, ngay sau đó, từng đợt cự thạch vỡ vụn thanh âm, đông dương vang lên bên tai mọi người. Không đám người kịp phản ứng, toàn bộ đường đi cũng bắt đầu lay động, phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con, tùy thời đều muốn lật rơi. Phanh tháp, tiếp đó, đỉnh đầu bên trên đột nhiên rơi xuống to lớn hòn đá, loạn thất bát tao hướng chúng đầu người đỉnh đập tới. Cùng lúc đó, hai bên đen nhánh vách tường bên trong bắt đầu bắn ra nhất đạo đạo bạch quang. Bạch quang lăng lệ như kiếm, trong tiếng thét đạo, trong nháy mắt đem rơi xuống từ trên không cự thạch cắt thành khối vụn. Những chuyện này, bất quá chỉ là trong nháy mắt phát sinh, thẳng bị hù chúng nhân trái tim co rụt lại, bắt đầu cấp tốc hướng cuối hành lang chạy như điên. Trong lúc nhất thời, đường đi bên trong triệt để hỗn loạn. Đỉnh đầu cự thạch không ngừng nện rơi trên mặt đất, phát ra bịch khi tiếng vang. Mà hai bên đen nhánh vách đá bên trong thì thành hình lưới bắn ra bạch quang, không ngừng cắt đường đi bên trong bất kỳ vật gì. Từ khi thứ nhất buộc bạch quang bắn ra thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã biết đạo, đây không phải là trận pháp hoặc cấm chỉ, mà là cực kỳ thuần túy sát phạt năng lượng. Cứng rắn như rơi xuống cự thạch, đều có thể trong nháy mắt bị một điểm mấy khối. Một khi để cái này bạch quang rơi xuống trên người, cho dù có hộ thân quang khí bảo hộ, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản bao lâu. Cũng may cái này sát trận là từ phía sau phát động, nếu là từ phía trước bắt đầu, vậy coi như nguy hiểm cấp tốc phi nước đại bên trong. Ngạo Thương Sinh âm thầm kinh hãi đạo. Cho dù như thế, cái kia vô danh sát trận tốc độ di chuyển cũng là mau kinh người. Nó thật giống như đám người cái bóng, cơ hồ là đi theo đám người góp chân di động. Ngạo Thương Sinh tại nguy hiểm xuất hiện trong nháy mắt, liền đã thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, hướng phía trước chạy gấp lên. Trung quanh những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, không riêng muốn hướng trước phi nhanh, còn muốn mở ra lồng phòng ngự, ngăn cản không biết sát chiêu. Dù vậy, bọn hắn tốc độ đều muốn so Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nhanh mấy phần. Ngạo Thương Sinh hai người là phi nhanh, những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, lại hai chân cách mặt đất là hư không chạy như bay. Ầm ầm, đám người vừa mới vọt ra 30-40 trượng, trong Dũng Đạo lần nữa đột nhiên du lên. Ngay sau đó, đám người liền phát hiện, trước mặt bọn họ đường đi, lại cũng bắt đầu xuất hiện sát trận. Làm sao bây giờ chúng ta bị hai đầu giáp công nhìn thấy một màn này? Man Tọa không khỏi hít một hơi lãnh khí, tâm thần bất định mà hỏi. Tiếp tục sông lai lịch đã bị phong kín, coi như có thể ra ngoài, cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhưng ở này quỷ dị sát trận bên trong, chúng ta căn bản không chống được lâu như vậy. Ngạo Thương Sinh khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem dưới mắt thế cục phân tích một lần. Không thể, chúng ta chỉ có thể hợp lực xông qua trước mặt sát trận, duy nhất hy vọng chính là cái này đường đi không nên quá dài. Long Ngâm Thủy vẻ mặt nghiêm túc, cũng cấp tốc nói đạo. Đang khi nói chuyện, mọi người đã chạy vọt về phía trước ra 50 trượng, triệt để tiến nhập cái kia lăng lệ hùng mãnh sát trận bên trong. Mọi người đem lồng phòng ngự mở tối đa, mặt khác thử công kích hai bên vách tường, nhìn có thể hay không ngăn cản năng lượng của sáng bắn ra. Trong chốc lát, Long Ngâm Thủy quanh thân lồng ánh sáng màu trắng lần nữa trở nên chói mắt, tựa như một vòng chói mắt mặt trời, đem rộng lượng đường đi chiếu một mảnh trắng bệnh. Dầm dầm dầm, tiếp theo một cái chớp mắt, những cường giả khác lại mở ra lớn nhất phòng mưa che đậy, đồng thời hai tay lăng không ngừng bổ ra, hóa thành nói đạo bạch quang, đánh vào hai bên trái phải vách tường bên trên. Ầm ầm, bạch quang đánh vào vách tường bên trên, kích thích một mảnh huyễn quang sóng cuồng, làm cho cả đường đi cũng không khỏi khẽ run lên. Trong nháy mắt này, đã có mấy chục đạo bạch quang gào thét mà ra, mang theo xé rách hết thảy vì thế, rơi lập tại hai bên cái kia đen nhánh ảm đạm vách tường bên trên, phát ra ầm ầm bạo hưởng. Thế nhưng là kỳ quái là, công kích cường hãn như vậy, đánh vào vách tường bên trên, lại không thể đem tường kia vách tường đánh nát. Tốt rắn chắc vách tường, vậy mà có thể tiếp nhận như thế cuồng mãnh công kích, không biết cái này vách tường là làm bằng chất liệu gì, lại sẽ kiên cố như vậy. Còn tốt từ đỉnh đầu rơi xuống cự thạch, không có tường kia vách tường kiên cố, nếu không chúng ta coi như nguy rồi. Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người bên trong đều âm thầm kinh dị đạo. Quỷ dị như vậy vách đá, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tốt, cái kia bạch quang sát phạt lực có vẻ như tăng cường đám người một phen xuất thủ. Lúc sau, một người đột nhiên kinh sợ đạo. Không tệ, ta cũng cảm thấy hiện tại cái kia bạch quang sát phạt lực so trước đó lợi hại hơn 3 phần, hơn nữa còn đang thay đổi mạnh. Một người khác cũng thừa cơ phụ hòa đạo. Chương 345, kinh khủng sát trận ầm ầm, suy suy suy, hai người nói chuyện ở giữa, đỉnh đầu cự thạch không ngừng nện như điên tại mọi người lồng phòng ngự bên trên, phát ra trận trận tiếng vang. Cùng lúc đó, những cái kia bạch quang phi tốc hiện lên, tựa như mạn thiên hoa vũ, kích xạ tại mọi người lồng phòng ngự bên trên, kích thích nhất đạo đạo vận sóng. Mỗi một lần trùng kích, các cường giả lồng phòng ngự đều sẽ mãnh liệt run rẩy một chút, phảng phất bình tĩnh mà hồ, trong nháy mắt bị đánh phá. Mọi người mau dừng tay, không cần công kích tường kia vách tường. Ta phát hiện, chúng ta càng là công kích bách tường, cái kia bạch quang sát phạt càng mạnh, cảm giác quanh thân áp lực cấp tốc tăng cường. Long Ngâm Thủy tranh thủ thời gian ngăn lại đám người xuất thủ. Mọi người chỉ cần toàn lực phòng ngự thuận tiện, chúng ta phải nhanh một chút xông ra cái này sát trận, nếu không còn lại phía dưới lời nói Long Ngâm Thủy chưa hề nói, nhưng những người khác hiểu hắn ý tứ. Chỉ cần để cái này tung hoành sen lẫn bạch quang tại công kích thời gian uống cạn chung trà, bọn hắn lồng phòng ngự liền sẽ triệt để vỡ tan. Đến lúc đó, tại hoàn toàn không có phòng ngự phía dưới, những cái kia bạch quang đem phi tốc xuyên thấu bọn hắn thân thể, đem bọn hắn biến thành tổ ong vỏ vẽ. Siêu siêu siêu, đám người không dám chần chờ, toàn lực mở ra phòng ngự đồng thời, thân thể cấp tốc hướng phía trước lao đi. Mẹ, quá quá ngoan uổng, lão tử ghét nhất bị người đuổi theo đánh cấp tốc phi nhanh bên trong, man tọa hồng hộp chửi mắng đạo. Lúc trước khảo hạch lịch lúc luyện, bọn hắn liền bị người đuổi theo tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong đảm bệnh. Hiện tại thực lực đề cao, lần nữa tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, lại hai độ bị người đuổi theo đánh. Cảm giác như vậy, thực sự để man tọa trong lòng nén giận. Nếu không phải thực lực quá thấp, chỉ sợ hắn đã sớm cùng cái này sát trận đòn kia lên. Lúc này, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mặc dù còn tại chúng cường giả vây hộ bên trong, nhưng bọn hắn đã từ vị trí phía trước nhất, lạc hậu đến phía sau cùng. Cho dù hai người đều đưa Lưu Vân Kinh Phong Bộ thi triển đến cực hạn, nhưng như cũng khó mà đuổi theo thiên nhân cảnh cường giả hợp lực bay lượn tốc độ. Ngạo Thương Sinh cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu không phải hắn cùng Man Tọa cản trở, lấy những cường giả này tốc độ, định nhưng đã vọt tới dùng đến cuối cùng. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng không khỏi phiền muộn. Hắn chán ghét cản trở cảm giác, chán ghét bị người bảo vệ cảm giác. Nếu là hắn tự thân thực lực cường đại, cũng sẽ không như thế biệt khuất liên lụy người khác, để cho người khác che chở. Trước đó tố thể cảnh thời điểm, hắn nghĩ, nếu như có thể đạt tới phá mệnh cảnh, hẳn là liền có sức tự vệ. Nhưng hiện tại xem ra, phá mệnh cảnh thực lực cũng vẫn như cũ quá mức thấp. Muốn đạt tới tự vệ, không nhận ngoại vật cùng người khác uy hiếp, liền phải lại đem tự thân thực lực đề cao. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh thầm hạ quyết tâm, chờ trở về lúc sau, nhất định phải tại Lôi Võ Các thật tốt tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá thiên nhân cảnh. Nhanh đến, mọi người lại tăng thêm sức ngay tại Ngạo Thương Sinh thất thần thời khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến Long Ngâm Thủy thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, cự thạch quần cuộn trắng sáng long lánh phía dưới, một đám mơ hồ khu kiến trúc bắt đầu xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Răng rắc, đúng lúc này, từng đợt pha lê vỡ vụn thanh âm bắt đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, phi nhanh bên trong đám người, trong lòng không khỏi cùng nhau siết chặt. Ai cũng có thể nghe được, đó là lồng phòng ngự xuất hiện vết dạng thanh âm. Một khi lồng phòng ngự triệt để vỡ vụn, cái kia đối ứng cường giả liền có nguy hiểm có thể chết đi. Ầm ầm, xiu xiu xiu, một mảnh điếc tai nổ vang bên trong, trong dũng đạo mười mấy bóng người, lần nữa tăng tốc một điểm, hướng phía đường đi biên giới bay tránh mà đi 50 trượng 30 trượng răng rắc. Hỗn loạn trong dũng đạo, không có người phát ra một tiếng, có chỉ là trong thai không ngừng oanh mình cùng cắt chém âm thanh. Nhưng là lúc này lại vang lên lần nữa một trận pha lê vỡ vụn thanh âm, mà lại liên tiếp không chỉ nhất đạo. Nhìn bộ dạng này, vọt tới nơi này, đã có rất nhiều người sắp không chịu nổi. Đoàn người thêm ít sức mạnh, lập tức tới ngay nhìn thấy loại tình hình này, Long Ngâm Thủy trong lòng không khỏi bừng lên, lần nữa cổ vũ đám người đạo. Hồng hộc, Man Tọa gần như sắp muốn thở không ra hơi, một đôi cường kiện hai chân, hiện tại phảng phất như rót chỉ thủy bản, trở nên chết chìm, gần như sắp bước bất động. Lão đại ta chạy không nổi rồi. Nếu không ngươi đinh đường đường, đang lúc Man Tọa sắp chống đỡ không nổi thời khắc, bên cạnh hắn người kia lồng phòng ngự triệt để bị bạch quang đánh tan. Suy suy suy, lồng phòng ngự vỡ vụn, ba đạo bạch quang trong nháy mắt xuyên thẳng qua, đem cái kia cánh tay phải cùng chân trái trực tiếp xuyên qua. Ách, rên lên một tiếng, thân thể người nọ mềm nhũn, lập tức liền ngã nhào trên đất. Kể từ đó, Man Tọa liền bại lộ tại lăng lệ bạch quang công sát phạm vi bên trong. Siêu siêu siêu, lại là ba đạo bạch quang lóe lên, hướng phía Man Tọa dưới sườn phi tốc phóng tới, tốc độ rất nhanh, lấy Man Tọa trước mắt gần mệt kiệt lực trạng thái, căn bản không có khả năng trốn tránh được. Tiểu Hắc, cẩn thận nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhịn không được nghiêm nghị quát. Một khi bị cái kia bạch quang mặc thể mà qua, có thể nghĩ, Man Tọa 89 phần 10 muốn bị lưu tại nơi này. Dạng này nguy cơ, không phải do Ngạo Thương Sinh không trong lòng rúng sợ. Mắt thấy bạch quang lóe lên, liền phải xuyên qua Man Tọa thân thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chốc lát, một bóng người lấp lóe, đuổi tại bạch quang bắn trúng Man Tọa trước đó, động thân ngăn tại hắn phía trước. Ken ken cản, trận tiếng va chạm vang lên, ba đạo bạch quang tại người kia lồng phòng ngự bên trên lưu lại ba cái gợn sóng, tiếp lấy tiêu tán hầu như không còn. Nguy hiểm thật, Ngạo Thương Sinh phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, định nhãn nhìn kỹ lúc, mới phát hiện người tới chính là phía trước dẫn đầu Long Ngâm Thủy. Long Ngâm Thủy tại bảo vệ Man Tọa đồng thời, tại trong chớp mắt, tay trái đem vị kia ngã xuống đất cường giả một bả nhấc lên, tay phải một xách Man Tọa bả bay, lần nữa bay về phía trước vút đi. Trái phải các mang theo mang một người, Long Ngâm Thủy tốc độ lại là không giảm chút nào. Cường đại như thế thực lực, để Ngạo Thương Sinh không khỏi hâm mộ. Đến một cái hô hấp lúc sau, đám người rốt cục xông ra trong dũng đạo sát trận, xuất hiện ở một ngôi đại điện trước. Đại điện tối tăm ảm đạm, cho dù tại huỳnh quang thạch chiếu rọi xuống, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Nhưng cho dù như thế, tòa cung điện này nguy nga khí thế, nhưng không khỏi để mọi người tại đây rung động trong lòng. Cung điện này, so với Đường Quốc Hoàng thất cung điện, đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Còn có, cung điện này thế nhưng là tu kiến dưới đất mấy trăm triệu chỗ, dạng này thủ bút, thiên nhân cảnh cường giả cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chủ yếu nhất là, cung điện này có vẻ như chỉ là phía trước nhất một tòa, đằng sau còn giống như có một loạt khu kiến trúc. Chạy trốn một đường, mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi dừng lại thân hình, Long Ngâm Thủy hướng chúng cường giả khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ. Đoạn đường này bỏ mạng chạy trốn, tăng thêm muốn phòng ngự kinh khủng sát trận, mọi người tại đây nguyên khí, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiêu hao. như không thể kịp thời khôi phục đỉnh phong, một khi gặp lại nguy cơ, những người này hạ chẳng liền sẽ phi thường không ổn. Cái này mười mấy mai nguyên tinh, liền cho chư vị lao đệ khôi phục nguyên khí ngạo thường sinh thở hổn hển, tiện tay xuất ra hơn 30 mai tam phẩm nguyên tinh, mỗi người 3 cái phân phát xuống dưới. Đa tạ dịch đại sư, những này người cũng không chối từ, nhao nhao tiếp nhận nguyên tinh, hướng ngạo thường sinh nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng luyện hóa. Long Ngâm Thủy túi người một bên, đang giúp vừa rồi thụ thương cái vị kia trưởng lão xử lý thương thế. Hắn thương thế thế nào? Ngạo Thương Sinh đi qua nhìn một chút nằm dưới đất cái kia cái trung niên, có chút lo lắng mà hỏi. Long Ngâm Thủy thở dài, cánh tay trái cùng đùi phải xem như phế đi à, nghiêm trọng như vậy? Ngạo Thương Sinh nghe vậy khẽ giật mình, có chút hoảng sợ đạo. Long Ngâm Thủy cười khổ một tiếng, cái kia bạch quang không biết là cái gì, vậy mà có thể đoạn tuyệt hắn cánh tay trái cùng đùi phải sinh cơ. Nói xong, hắn vừa trầm chìm thở dài, cũng coi như tiểu tử này may mắn, nếu là bị bắn trúng thân thể, chỉ sợ hắn một cái mạng cũng nếu không có cái kia trung niên nằm trên mặt đất, mặc dù không có gọi, nhưng thần sắc bên trên vẻ thống khổ lại là hết sức rõ ràng. Long lão, ta chỉ sợ không thể cùng ngài đi di tích bên trong, ngươi vẫn là đem ta để ở chỗ này đi. Trầm mặc một trận, cái kia trung niên bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn cũng biết đạo, lấy hắn hiện tại tình huống, coi như tiến vào đại điện, đó cũng là cản trở phần. Trong đại điện có cái gì hung hiểm cũng còn chưa biết, chỉ bằng ban này hung hiểm sát trận đến xem, di tích chỗ sâu nguy cơ, chỉ có thể so bên ngoài có mạnh không yếu. Đến lúc đó, hắn như là theo chân đám người tiến vào, làm không cẩn thận lại bởi vì liên lụy hại người khác. Cùng dạng này, còn không bằng để hắn chờ ở tại đây. Mặc dù nơi này cũng có thể là gặp nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so di tích chỗ sâu muốn nhỏ nhiều. Chủ yếu nhất là, trung niên đã không chỗ có thể đi. Không được, ngươi là lão phu mang tới, lão phu như thế nào lại đem một mình ngươi ném ở chỗ này? Long Ngâm Thủy thoáng xử lý xong thương thế về sau, sầm mặt lại nói đạo. Thế nhưng là ta không cần, thế nhưng là, đến lúc đó lão phu mang theo ngươi chính là Long Ngâm Thủy biết nói trung niên muốn nói cái gì, trực tiếp ngắt lời đạo. Trung niên sắc mặt một trận biến ảo, trong lúc nhất thời, hổ thẹn, cảm kích, bất đắc dĩ số loại tình cảm một đều xông lên đầu. Long lão, liền không thể để hắn tiến vào không gian chữa vận sao? Lúc này, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên đề nghị nói. Long lão lắc đầu, bí mật truyền âm nói, sư phụ có chỗ không biết, không gian chữa vật chỉ có thể cất giữ tử vật. Phàm là có sinh mệnh đồ vật, bình thường cũng không thể bỏ vào không gian chữa vật. Có đúng không? Thế nhưng là tiểu ma đầu làm sao có thể tiến vào không gian chữa vật? Vừa nghĩ tới tiểu ma đầu, Ngạo Thương Sinh không khỏi kinh ngạc đạo. Tiểu ma đầu Long Ngâm Thủy lộ ra một tia không hiểu. Thấy thế, Ngạo Thương Sinh bận bịu giải thích nói, liền là tiểu bạch trốn. A Long Ngâm Thủy lên tiếng, nếu mày nói, cái này ta liền không biết đường, ta chỉ biết đạo, có sinh mệnh đồ vật bình thường đều không thể nhận tiến không gian chữa vật. Ngươi nói là bình thường, cái kia hẳn là cũng có ngoại lệ đi. Ngạo Thương Sinh nghe được trong những lời này không xác thực ác, thế là truy hỏi. Long lão gật gật đầu, không thể theo ta được biết, nhận phong ấn hoặc cấm chỉ đồ vật, cho dù là vật sống, cũng có thể thu vào không gian chữa vật. Bất quá cái kia cấm chế hoặc là phong ấn, ít nhất cũng phải là 4 cấp. Còn có một số đồ vật, bởi vì tự thân hoặc là mang theo vật gì đó, cũng có thể không nhận cái này đốt thuốc. Ngạo Thương Sinh nghe vậy giật mình nói như vậy, ta nếu là đem vị đại ca kia phong ấn, liền có thể để hắn tiến vào không gian chữa vật. Chương 346, địa ngục xài Long Ngâm Thủy nói, trên lý luận đây là có thể được, bất quá ta chưa thấy qua có người làm như vậy qua, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Ngạo Thương Sinh đề nghị nói. Bất đắc dĩ, Long Ngâm Thủy đành phải đem chuyện này nói cho cái kia trung niên. Cái kia trung niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Chỉ cần không liên lụy đám người, coi như tạm thời phong ấn hắn, vậy cũng không có quan hệ gì. So đo đã định, Ngạo Thương Sinh tiện tay bận rộn. Long Ngâm Thủy ngồi tại Ngạo Thương Sinh bên cạnh, một bên khôi phục nguyên khí, một bên giúp hắn hộ pháp. Tháp tháp tháp, nửa ngày lúc sau, nguyên bản vắng lặng mà chết đại điện, đột nhiên bị từng đợt giẫm đạp âm thanh đánh vỡ. Nghe thanh âm kia, phảng phất có một đám hung thú đang tại cấp tốc hướng Ngạo Thương Sinh bọn hắn xuống lại mà đến. Có biến đang tu luyện một cái thon gầy lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía bên trái hành lang lạnh lùng nhìn lại. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Long Ngâm Thủy cũng đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, quanh thân chiến ý trong nháy mắt mãnh liệt, như bông dương đại hải, không ngừng đụng chạm lấy hư không. Nghe được hắn lời nói, đám người nhao nhao đứng dậy, Trình Viên Hình đem Ngạo Thương Sinh, Ma Tọa cùng cái kia trung niên vây vào giữa. Nay thế, Ngạo Thương Sinh đang tại khắc họa phong ấn trận, dự định đem cái kia trung niên phong ấn trong đó. Phong ấn trận đã nhanh phải hoàn thành, một khi bây giờ bị quấy rầy, vậy coi như phí công nhọc sức. Tháp tháp tháp, thú tiếng chân càng ngày càng vang, bắt đầu ở trống trải hành lang bên trong gấp rút vang lên. Tham thảm tiếng vang không ngừng đụng vào bốn phía vách tường bên trên, phát ra ong 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 trầm đục, phản phất như rất hảo, phá vỡ trước cung điện yên tĩnh. Cái kia bên cạnh cũng có một cái râu cá chê đột nhiên một mực một bên khác hành lang, hướng đám người nhắc nhở nói. Nương theo lấy cái kia tháp tháp thú tiếng chân càng ngày càng vang, một đám người khoác hắc giáp hung thú đột ngột xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Những hung thú kia cũng không cao lớn, mỗi đầu lớn nhất cũng liền dài hơn 2 trượng, nhiều cao nửa trượng. Nhưng từ đám hung thú này trên người tán phát ra khí tức, lại là kinh khủng nguy hiểm cực điểm. Cái kia từng đôi xanh thẳm hung ác con người, tại u ám trước cung điện, phảng phất từng mảnh nhỏ quỷ hỏa, lặng lặng thiêu đốt lên. Mượn đom đóm thạch yếu ớt ánh sáng, mọi người thấy những hung thú kia, chính mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra đầy răng trắng nhọn, hướng đám người trầm thấp nức nở. Cái này chẳng lẽ là địa ngục xài? Nhìn thấy những hung thú kia, Long Ngâm Thủy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Địa ngục xài hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, truyền thuyết là cực kỳ hung lệ tàn nhẫn hung thú, bình thường sẽ bị xem như thủ mộ thú đặt trong huyệt mộ. Có địa ngục xài mộ huyệt, coi như thiên nhân cảnh cường giả xâm nhập, cũng là rất khó bị trộm. Chợt nghe câu này nhỉ non ngữ điệu, đám người tất cả đều kinh ngạc, tâm đạo, khó nói cái này hung thú rất lợi hại phải không Long lão? Cái gì là địa ngục xài? Một cái lao giả lông mày trắng đột nhiên hỏi. Phóng thích mệnh cung Long Ngâm Thủy không có trả lời hắn, lại chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ. Trong chốc lát, mọi người tại đây không dám chần chờ, nhao nhao phóng thích mệnh cung, đem nguyên bản u ám đại điện hành lang chiếu sáng như ban ngày. Ai cũng biết đạo, Long Ngâm Thủy đã có thể làm cho đám người phóng thích mệnh cung, vậy đã nói rõ, trước mặt những xuất sinh này, tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Hống hống hống, cấp tốc phi nước đại địa ngục xài, vừa thấy được nhiều như vậy người sống, trong chốc lát cuồng tính càng tăng lên, nhịn không được gào thét, từ ba đầu trong hành lang xông về một đám cường giả. Động thủ một tiếng quát chói tai, Long Ngâm Thủy đi đầu thẳng hướng địa ngục xài. Trong chốc lát, trống trải hành lang bên trong vang lên trận trận tiếng oanh minh, nương theo lấy địa ngục xài điên cuồng gào thét, để trước đại điện hành lang trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Lần đầu giao thủ, liền để chúng cường giả trong lòng kinh dị. Không ai từng nghĩ tới, cái này cũng không to lớn địa ngục xài, nó lực công kích cùng lực phòng ngự lại sẽ lợi hại như thế. Lấy những này tiên nhân cảnh cường giả thực lực, cho dù là gặp được cấp 9 đỉnh phong cổ thú, đang toàn lực công kích tình huống dưới, cũng có thể dễ dàng đem đánh giết. Thế nhưng là, đối diện với mấy cái này địa ngục xài, bọn hắn một kích, cũng chỉ là để nó gặp máu, mà không thể trọng thương địa ngục xài căn bản. Nói cách khác, địa ngục xài cường hãn trình độ đã vượt qua cấp 9 đỉnh phong cổ thú, nhanh muốn đạt tới huyền thú trình độ. Nay một đám địa ngục xài, khoảng chừng hơn 30 đầu. Từ ba mặt hành lang bọc đánh mà đến, tình thế cực kỳ cường hãn. Bình quân đến chúng cường giả trên người, một người ít nhất cũng phải đối phó ba đầu. Chúng cường giả mang theo mệnh cung ai toàn lực đánh giết, bình thường xuất thủ 7-8 lần, tài năng chém giết một đầu địa ngục xài. Mà địa ngục xài công kích cũng phi thường sắc bén, máu răng lợi chảo đâm vào chúng cường giả lồng phòng ngự bên trên, đều có thể giả ra hỏa hoa đến, uy lực gần như sắp bắt kịp vừa rồi quỷ dị bạch quang. Chỗ chết người nhất chính là, đằng sau còn có liên tục không ngừng địa ngục xài, lần lượt hướng đám người vây quanh mà đến. Số lượng nhiều, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Trong nhóm người này, Long Ngâm Thủy tu vi cao nhất. Hắn mỗi một kích phát ra, hầu như đều có thể đánh giết một đầu địa ngục xài, chí ít cũng có thể khiến cho trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Bởi vì dạng này, cùng hắn phòng ngự ba người, muốn gánh vác áp lực, tự nhiên là ít đi rất nhiều. Mặc dù như thế, Long Ngâm Thủy vẫn như cũ trong lòng rõ ràng, nếu như không vui chút tiến vào đại điện, tìm một cái tránh né địa phương. Tại nặng nghề mà ngục xài vây công dưới, bọn hắn những này người cuối cùng đều muốn xong đời. Uống, điên cuồng công sát bên trong, Long Ngâm Thủy đột nhiên hét lớn nói, "Sư minh, xong chưa, chúng ta không thể tại cái này hao tổn." Ngạo Thương Sinh tự nhiên biết nói Long Ngâm Thủy ý tứ, lúc này đúng nói, lập tức liền xong, lại cho ta năm hơi thời gian. Năm hơi thời gian nhìn như ngắn ngủi, nhưng đối với dưới mắt hoàn cảnh mà nói, cũng đã rất dài ra. Hiện tại mọi người đều tại tranh đoạt từng giây đánh giết chạm đất ngục xài, nhưng địa ngục xài liên tục không ngừng xuống lại mà đến, bọn hắn căn bản giết không kịp. Theo địa ngục xài số lượng càng ngày càng nhiều, đám người bốn phía áp lực cũng theo đó tăng lớn. Tốt một lát lúc sau, chợt nghe Ngạo Thương Sinh hét lớn một tiếng. Hắn bên người, vị kia nằm trung niên đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị hắn phong ấn lúc sau thu vào không gian chữ vật. Rút lui nghe được hai chữ kia, Long Ngâm Thủy đột nhiên thét dài một tiếng. Hắn hai tay đột nhiên bạch quang chói lọi, phản phất to lớn chiều dâng, điên cuồng đảo qua phụ cận hành lang. Mãnh liệt bạch quang những nơi đi qua, một mảnh gào thét tiếng hét thảm không ngừng. Những cái kia xông lên địa ngục xài, nhao nhao bị oanh bay đánh lui lại, giết phá thành mảnh nhỏ. Mượn cái này khe hở, Long Ngâm Thủy cấp tốc đẩy lên ở giữa đầu kia hành lang bên trên. Đầu này hành lang nối thẳng cung điện chính cửa, khiến cho bọn hắn phải qua đường. Những người khác thấy thế, cũng không chậm trễ, nhao nhao co vào vòng chiến, hướng ở giữa hành lang triệt thoái phía sau mà đi. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng không chậm trễ, song song phóng thích mệnh cung, tham dự vào điên cuồng kích chiến bên trong. Hỗn loạn tương bừng bên trong, ai cũng không có chú ý, Ngạo Thương Sinh chỉ là thả ra thứ nhất mệnh cung, mà Man Tọa cũng chỉ là thả ra song mệnh cung. Nói như vậy, tu vi càng cao, đối ứng cảnh giới mệnh cung liền càng cường đại. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa ra vẻ thâm trầm, giả trang chính là thiên nhân cảnh cường giả. Theo đạo lý, bọn hắn hẳn là phóng thích hạng ba cung mới đúng. Nhưng hỗn loạn tương bừng bên trong, ai cũng không kịp nghiên cứu điểm này, chỉ là liều mạng không ngừng chém giết lấy, lại để hai người này nghe nhìn lẫn lộn. Cái này hành lang bề rộng chừng 3 trượng, hai bên chính là hàng rào. Hàng rào bên ngoài dốc tuyết, phía dưới lại là chảy xiết màu đen nước chảy. Tại cái này hỗn loạn kích chiến bên trong, nghe không được một tia sóng nước bọt nước khuấy động âm thanh. Đúng là có dạng này địa thế dựa vào, đám người áp lực mới thoáng giảm bớt một số. Phía trước có 6 vị cường giả phụ trách mở đạo, giết hành lang một mặt địa ngục xài nhao nhao lui lại. Phía sau, Long Ngâm Thủy phụ trách đoàn hậu, toàn lực tổ chức đuổi theo sát địa ngục xài điên cuồng tiến lên. Đám người mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng ở cái này huyền không như cầu hành lang bên trên, lại là chậm rãi hướng đại điện di động tới. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mặc dù cũng đang liều lực công sát, nhưng lấy bọn hắn thực lực, xuất thủ 20 lần, tài năng chém giết một đầu địa ngục xài. Kể từ đó, hắn chiến lực cơ hồ bị các cao thủ cho bỏ qua. Đầu này hành lang không hề dài, ước chừng 50-60 trượng dáng vẻ. Nơi cuối cùng chính là đại điện điện cửa. Điện ngoài cửa, hơn 100 bậc cầu thang, chậm rãi từ điện cửa ra kéo dài xuống tới, thẳng đến cùng trước mắt hành lang đụng vào nhau. Dạng này hành lang cùng sở hữu ba đầu, Ngạo Thương Sinh bọn hắn chỗ đầu này, chính là ở giữa nhất một đầu hành lang. Ầm ầm, khí lãng bay cuộn huyễn quang băng tán, không ngừng đánh vào thành đàn địa ngục xài trên người, khiến cho đến địa ngục xài thế công trở nên càng thêm cuồng mãnh lên. Hống hống hống, những này địa ngục xài phảng phất không biết nói đau đớn, không biết nói e ngại. Tại đối mặt chúng cường giả lăng lệ bá đạo lúc công kích, mảy may không né tránh, không ngừng cuồng hống lấy hướng phía trước bọn. Điên cuồng công kích rơi xuống, chấn động hành lang một trận run rẩy. Phàm là bị cường đại quang mang đánh trúng địa ngục xài, hoặc là thân thể bạo liệt mà chết, hoặc là ngã hướng nơi xa, hoặc là trực tiếp bị vành dưới hành lang, ngã vào hành lang phía dưới hắc thủy bên trong nháy mắt biến mất. Thời gian một nén nhang về sau, đám người rốt cục xuyên qua hành lang, đi tới cung điện trăm cấp trước bậc thang. Lúc này, điên cuồng công kích địa ngục xài đột nhiên bắt đầu kiêng kỵ. Bọn hắn phảng phất sợ hãi trong cung điện cái gì cấm chế, bắt đầu sợ hãi rụt rè lui về phía sau. Cho dù có một lượng đầu không biết sống chết ra hỏa xông lên, cũng sẽ bị đám người đồng loạt ra tay giết chết. Xem ra cung điện này bên trong chỉ sợ có cấm chế nào đó có thể uy hiếp địa ngục xài. Nhìn lấy như thủy triều dần dần thối lui địa ngục xài, Long Ngâm Thủy cao mày nói đạo. Những cái kia địa ngục xài mặc dù đang lùi lại, nhưng một đôi xanh thẳm trong con ngươi lại lóe ra hung ác tà dị lấy quang. Nhìn chăm chú lên đám người thời điểm, miệng đầy máu răng cắn khanh khách văng lên, phản phất muốn đem mọi người từng cái xé nát nuốt mất. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Long Ngâm Thủy cuối cùng quét thành đàn địa ngục xài một chút, chào hỏi đám người tiến vào đại điện. Bọn hắn này đến chính là vì trong di tích bảo tàng. Hiện tại đại điện ngay tại trước mặt, nếu có bảo tàng, tất nhiên sẽ tại trong đại điện này. Tại Long Ngâm Thủy dẫn đầu dưới, đám người nhao nhao từng bước mà lên, vẫn như cũ thành hình khuyên thế công, hướng trong đại điện cấp tốc đi đến. Đoạn đường này, đám người mặc dù toàn lực phòng hộ, nhưng cũng có 5-6 người thụ không nhẹ thương. Tiến vào đại điện thời điểm, người bị thương đều đã phục đan dược, để thương thế khôi phục nhanh chóng. Ai đều không biết, trong đại điện này còn có cái gì càng thêm hung hiểm tồn tại. Chương 347, cung điện dưới đất như không thể kịp thời khôi phục thương thế, chờ đợi bọn hắn, liền chỉ có chết vong. Tháp tháp tháp, trận loạt tiếng bước chân vang, đám người tất cả đều thận trọng đạp vào đại điện bên ngoài cầu thang. Trăm bậc cầu thang mặc dù khí thế hùng vĩ, nhưng không có bao dài khoảng cách. Cũng không lâu lắm, đám người liền đi tới cửa vào đại điện. Dương mắt nhìn lên, mượn mệnh cung tản ra chói mắt hào quang, trong đại điện giường cột chạm trổ vàng son lộng lẫy, so với đường quốc hoàng cung, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bên trong đại điện, có 18 trạm khắc gỗ rồng trụ lớn, mỗi căn trụ lớn trái phải đều có một vị người mặc kim giáp võ sĩ pho tượng. Những võ sĩ kia đều có một trượng dư cao, cầm trong tay các thức binh khí, uy phong lẫm lẫm đứng tại đại điện chủ hai bên đường, sinh động như thật, phản phất vật sống. Đại điện mặt đất không biết là dùng cái gì tảng đá lát thành. Tại dạng rỡ hào quang chiếu xuống, khởi sướng thanh lãnh quang mang. Tảng đá mặt ngoài đều lưu chuyển lên nhất đạo đạo ảm đạm kim sắc đường vân, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Trừ cái đó ra, trong đại điện vị trí bày biện một thanh cự đỉnh biên giới bên trên thẳng tắp cắm 5 thanh chiến binh. Cái này 5 thanh chiến binh mặc dù ảm đạm không ánh sáng, nhưng mặc cho ai nhìn thấy đều biết nói tuyệt đối là khó gặp cao dài chiến binh. Nhìn, cái kia là cường giả chiến binh, đoán chừng chí ít cũng là 4 cấp chiến binh. Đi nhìn thấy cái kia 5 thanh mật đứng không ngã chiến binh, trong mắt mọi người không khỏi hiện lên một vẻ vui mừng, kinh ngạc đạo. Ưm chỉ bằng vào những cái kia chiến binh phát ra lăng lệ uy thế, liền có thể nhìn ra vậy nhất định rất nguy hiểm, có người cũng phụ hòa đạo, thần sắc bên trên không khỏi động dung. Đợi ta đi qua, đem những cái kia chiến binh với tay cầm một người trong mắt tỏa ánh sáng, vừa nhìn thấy 5 thanh cường giả chiến binh, liền không nhịn được nghĩ động thân tiến lên. Dừng lại đúng lúc này, chợt nghe Long Ngâm Thủy lạnh lùng quát, ngươi không muốn sống không thấy được cái này mặt đất có chút quỷ dị sao? Bị Long Ngâm Thủy nghiêm nghị quát lớn, cái kia người bội vàng ngừng bộ pháp, định nhãn hướng cách đó không xa mặt đất xảo thủ. Kim sắc mệnh cung chiếu vào màu xanh đen trên mặt đất, tại trong lúc lơ đãng, đột nhiên nổi lên nhất đạo đạo đường vân. Trận pháp, đây là trận pháp. Nhìn thấy những cái kia kim sắc đồ văn, cái kia người phía sau lưng không khỏi kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói đạo. Hừ hừ, biết đạo hữu trận pháp, ngươi còn muốn xông đi lên? Long Ngâm Thủy chừng cái kia người một chút, ngựa khí lạnh lùng nói, muốn có được cường giả này trong di tích bất luận cái gì bà bối, ngươi cũng trước tiên cần phải treo lên 12 phần tinh thần. Nhưng có bà bối, tất có bẫy dập. Cái kia người bị dọa cho phát sợ, nghe vậy nhịn không được liên tiếp gật đầu, không còn có muốn tiến lên nhiều đầu. À các ngươi nhìn, đó là cái gì? Ngay tại rất nhiều người còn tại nhìn chăm chú đại điện mặt đất thời điểm, có người đột nhiên một chỉ đại điện chỗ sâu, kinh ngạc đạo. Nghe vậy, đám người nhao nhao vận dụng hết thị lực hướng bên trong nhìn lại. Đại điện rộng rãi hắc ám, mặc dù có mệnh cung hào quang, nhưng đứng tại cửa đại điện cũng khó có thể toàn bộ thấy rõ trong đại điện tình hình. Đám người thuận người kia chỉ dẫn nhìn lại, ánh mắt xuyên qua hẹp dài đại điện chính sảnh, cuối cùng rơi xuống đại điện đỉnh đầu 9 cấp bậc thang bên trên. Tại cái kia 9 cấp bậc thang bên trên, tại một trương rộng thùng thình trắng muốt trên giường rồng, đang lặng lặng để đó một cái hình hộp chữ nhật đồ vật. Vật kia cao hơn xuống đất, một đầu đại nhất đầu nhỏ. Phía trên ngoại trừ điêu khắc long phượng thủy thú đồ án, còn có nhất đạo đạo lưu chuyển kim sắc đồ văn. Cái kia tựa như là một cỗ quan tài. Đi nhìn nửa ngày, có người đột nhiên âm trầm nói đạo. Không phải giống như, cái kia đích thật là một chiếc quan tài. Một người khác trong mắt lóe ra kinh dị, thấp giọng xác nhận đạo. Kỳ quái, trên kim loan điện bày một cái quan tài, đây là ý gì? Người thứ ba nhíu mày, gãi gãi đầu đạo. Đối với một màn quỷ dị này, thực sự để hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Long lão, chúng ta đi vào không đi vào? Nhìn lấy cái kia quỷ dị quan tài, một người quay đầu lại hỏi Long Ngâm Thủy đạo. Lúc này, Long Ngâm Thủy thần sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng. Hắn ánh mắt tinh tế đảo qua trong đại điện từng tấc một, nhìn càng lâu, sắc mặt thì càng khó nhìn. Tại hắn xem ra, trong đại điện này bảo bối không ít, nhưng lại cơ hồ là từng bước sắc cơ. Muốn có được bảo vật, liền phải tiến vào đại điện. Chỉ khi nào tiến vào đại điện, đám người liền sẽ lập tức đặt mình vào nguy cơ bên trong. Đến lúc đó, có thể hay không cầm tới bảo vật không nói trước. Những này người có thể bình yên đi ra đại điện, đều là một cái vấn đề thật lớn. Nhưng bất đắc dĩ là, bọn hắn này đến, chính là chạy những bảo vật này tới. Nếu như không mạo hiểm đoạt lấy bảo vật, bọn hắn liền đã mất đi tiến vào cường giả di tích ý nghĩa. Trầm mặc thật lâu, Long Ngâm Thủy nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, "Sư huynh, ngươi cảm thấy trong đại điện này có chừng bao nhiêu trận pháp?" Ngạo Thương Sinh thần sắc trang nghiêm, ánh mắt đảo qua trong điện các nơi, trầm giọng nói, "Lấy lão phu đến xem, trong đại điện này chí ít có 50 cái trận pháp. Trong đó 3 giai địa phẩm trận pháp 32 cái, 3 giai thiên phẩm trận pháp 18 cái. Về phần nút trong bóng tối trận pháp, không còn hiện lộ ra trước đó, lão phu cũng là thấy không rõ lắm. T, lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều hít sâu một hơi. Không ai từng nghĩ tới, tại trong đại điện này, năng lượng ánh sáng thấy được trận pháp, liền có 50 cái. Mà lại, cái này 50 cái trận pháp, thấp nhất đều là 3 giai địa phẩm. Như thế dày đặc trận pháp, ban nãy người một khi bước vào, thế tất lại khó đi ra. Kỳ thật, Ngạo Thương Sinh còn có một câu không nói, đó chính là, đại điện này chỉ là trong di tích một chỗ đại điện. Giống như vậy đại điện, tại di tích này bên trong thế tất số lượng cũng không ít. Nếu không, Ngạo Thương Sinh mấy người cũng sẽ không gặp được cái khác mấy cái thế lực người. Dịch đại sư, những trận pháp này ngươi có thể phá giải sao? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thần sắc trang nghiêm, có người không khỏi đụng lên đầu hỏi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, phá giải đương nhiên có thể, chỉ là chỉ sợ muốn phí chút thời gian. Mặt khác, tại lão phu phá giải trận pháp lúc, tất cả mọi người muốn ở bên phụ trợ ta. Quay đầu lại, hắn lại nhìn Long Ngâm Thủy một chút, lần này phá giải, hai người chúng ta đồng thời xuất thủ. Ngươi phá giải 3 giai địa phẩm trận pháp, có thể phá giải bao nhiêu là bao nhiêu? Ta phá giải 3 giai thiên phẩm trận pháp, chờ ta toàn bộ phá giải xong, lại tới giúp ngươi phá giải còn lại phía dưới. Còn có một chút, mọi người chỉ cần nhớ kỹ, tại ta phá giải trận pháp thời điểm, tất cả mọi người muốn đứng tại ta chỉ định địa phương, để tránh bước vào ẩn từ một nơi bí mật gần đó trận pháp. Dịch đại sư yên tâm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi chính là Ngạo Thương Sinh nói xong, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, càng sớm phá giải trận pháp, tài năng càng sớm cầm tới bảo vật, sớm rời đi nơi này. Ngạo Thương Sinh hướng đám người phất phất tay, đi đầu bước vào đại điện bên trong. Hắn ánh mắt sáng ngời, đem một tia mấy không thể xem xét nguyên khí vận tại lòng bàn chân, ngay sau đó bước vào một cái 3 giai thiên phẩm trận pháp bên trong. Hữu Túc bước vào trận pháp đồng thời, Đế Diệt Nghiệp Hỏa đã nhảy vọt tại hắn đầu ngón tay. Đợi đến hắn hai chân đứng vững, hắn tay phải liền phi tốc khắc hỏa lên. Theo nhất đạo đạo kim sắc quang văn xuất hiện trong hư không, Ngạo Thương Sinh trồ đứng yên mặt đất, cũng dần dần rút đi kim sắc ánh sáng nhạt, bắt đầu trở nên xanh đen. Hiện tại Ngạo Thương Sinh tốc độ rất nhanh, tay phải không ngừng khắc hỏa đồng thời, chân kế tiếp cái trận pháp, liền từng cái bị phá giải. Đi qua Ngạo Thương Sinh chỉ dẫn, Long Ngâm Thủy cũng sau đó theo sau. Những người khác đi theo Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy sau lưng cùng hai bên, phân biệt chuyển vận nguyên khí, cung cấp cho hai người. Đại điện rộng lớn, ảm đạm trang nghiêm. Mặc dù lặng lặng quan sát đám người, không có một tia uy hiếp, nhưng mọi người tại đây tất cả đều trong lòng rõ ràng, một khi đại điện bạo khởi đả thương người, phía sau quả đem là phi thường đáng sợ. Theo nhất đạo đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy đi qua địa phương càng lúc càng lớn. Đám người trước hết nhất đi tới, chính là chỗ cửa điện 20 trượng địa phương. Nơi này trưng bày mấy cái điêu khắc tinh mỹ cái bàn, mỗi cái trên mặt bàn đều để đó một cái hộp thủy tinh. Hộp trong suốt sáng long lanh, phảng phất bạch tuyết xây thành, lộ ra từng tia hàn ý. Đám người biết đạo, cái này mang theo trong hộp, thế tất có dấu bảo bối. Duy nhất không biết là, bảo bối cụ thể là cái gì. Rất nhanh, Ngạo Thương Sinh đã đi tới bàn buông nửa trước chỗ. Bên cạnh hắn, đều có một cái trung niên đại hán. Hai người này đều là vì Ngạo Thương Sinh cung cấp nguyên khí. Mắt thấy mấy cái kia hộp đã gần trong gang tấc, hai người con mắt chưa phát giác sáng lên. Trong này đến cùng sẽ là gì chứ, sẽ không phải là chân long cảnh cường giả để lại công pháp? Đi bên trái đại hán cự linh này mấy cái hộp gần nhất, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Chân long cảnh cường giả công pháp, không cần phải nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp, đủ có thể uy hiếp quần hùng. Vừa nghĩ tới, chính mình đạt được chân long cảnh cường giả công pháp, thực lực liền có khả năng đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, cái kia trung niên không khỏi trong lòng hơi động. Cũng không biết là bị ma quỷ ám ảnh, còn là thế nào. Tại tiếp cận người gần nhất hộp nhìn hồi lâu, đợi đến hắn tay đã có thể đến cái hộp kia lúc, cái kia trung niên đột ngột đưa tay phải ra, lại không kiềm hãm được đi lấy cái kia hộp ngọc. Dừng tay đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, tựa như trời trong như sét đánh, trực tiếp nổ vang tại toàn bộ trong đại điện. Nhưng mà đáng tiếc là, cái thanh âm này vang lên thời điểm, cái kia trung niên đại hán tay đã duỗi ra. Đồng thời, hắn ngón giữa đầu ngón tay cũng đã chạm đến cái kia hộp ngọc một góc. Theo quát chói tai tiếng vang lên, một cái chói lọi kim quang đột ngột xung ra, trình biên cung hình, hướng tứ phía quét ngang mà đến. Ong ong ong, kim quang chấn động, phản phất nặng nề long âm, tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, phản phất muốn nuốt chửng vào nơi này hết thảy. Cẩn thận, mọi người phóng thích vòng phòng hộ nguyên bản toàn tâm phá giải trận pháp. Long Ngâm Thủy bị kim quang kia kinh động. Trong chốc lát, không kịp tiếp tục phá giải trận pháp, hét lớn một tiếng, quanh thân vòng phòng hộ liền đã toàn lực phóng thích. Phanh phanh phanh, kim quang vừa bay mà tán, tựa như từng tầng thủy triều, mang theo cường đại lăng lệ sát phạt lực, ở bang đâm vào đám người vòng phòng hộ bên trên. Kim quang như lao, phòng hộ như sắt, cả hai chạm vào nhau, lập tức phát ra keng lang lang chói tai vang vọng. Đừng nhìn kim quang kia phản phất tích thủy vận sóng, chậm rãi chán tản ra, nhưng tốc độ kia cùng ý lực lại là lớn đến lạ kỳ. Vòng tròn hình kim quang cắt ngang cắt tại mọi người vòng phòng hộ bên trên, lưu lại một nói phảng phất vỡ tan mảnh đấn. Nương theo lấy một trận này, trận chói hai kim thiết giao kích tiếng vang lên, mọi người tại đây tất cả đều thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Chương 348, Hữu Kinh Vô Hiểm. Cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, những cái kia đã đứng thẳng bất ổn người, đem cánh tay trong nháy mắt sắn cùng một chỗ, mới miễn đi dưới chân lệch vị trí nguy hiểm. Ken lang lang, hào quang màu vàng nóng kia hết thảy thoáng hiện tam đạo, liên tục phách chạm tại mọi người vòng phòng hộ bên trên, để đám người thân thể cũng không khỏi run lên. Tại kim quang quét ngang lúc sau, phu cận trong suốt hộp ngọc nhao nhao bị quét xuống mà ra, hướng phía bên trái ngã bay mà đi. Mắt thấy những cái kia hộp ngọc liền muốn rơi trên mặt đất, xúc động càng nhiều trận pháp. Trong chớp mắt, Ngạo Thương Sinh tay phải trong nháy mắt phá giải rơi phía trước người gần nhất trận pháp. Cùng lúc đó, tay trái lăng không ba quát, tại không gian chứa vật mở ra tình huống dưới, những cái kia sắp rơi xuống đất hộp ngọc lại nhao nhao bị Ngạo Thường Sinh thu vào không gian chữ vật. Ầm ầm, dưới chân chấn động vẫn như cũ, trước mắt kim quang đã tiêu tán không thấy, đằng sau không còn công kích phát ra. Nguy hiểm thật, nhìn thấy cái này trong lòng run sợ một màn, vừa rồi muốn cầm lấy hộp ngọc đại hán, nhịn không được thán phục một tiếng, đưa tay tại trên trán vuốt một cái. Câu Minh lúc này, Long Ngâm Thủy thanh âm nghiêm nghị, đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Không chờ Long Ngâm Thủy nói ra câu nói kế tiếp, đại hán kia đã một mặt hổ thẹn cúi đầu, long láo bất giận, ta biết sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa hử, nếu có lần sau nữa, ngươi cũng không cần đi theo đoàn người. Long Ngâm Thủy lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn cái kia người một chút, cuối cùng không có lại nói cái gì. Nghĩ đến ban nãy mạo hiểm một màn, đám người hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Kim quang kia xuất hiện thực sự quá đột ngột, mà lại tốc độ cùng uy lực đều lớn lạ thường. Có thể kết luận, như chiến tiên phủ mấy người, không phải cách gần vô cùng. Ban nãy một kích, rất nhiều người đều sẽ bị chấn lui ra ngoài. Tuy nói có lồng phòng ngự bảo hộ, coi như bị kim quang đẩy lui hoặc là đánh bay, những này người cũng sẽ không thụ bao lớn thương. Thế nhưng là phải biết, tại trong đại điện này, khắp nơi đều có bảy trận pháp. Thấy được, nhìn không thấy. Một khi dẫn động trận pháp phát tác, liên tiếp công kích liền sẽ nhao nhao giết tới. Một cái trận pháp uy lực, đối với những này thiên nhân cảnh cường giả mà nói, có lẽ còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là mười mấy cái trận pháp cùng một chỗ phát động, coi như lợi hại hơn nữa thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải tán thân trong đó. Cái này còn không có tính ẩn vào chỗ tối bốn cấp trận pháp, nếu là dẫn động bốn cấp trận pháp hoặc là dung hợp trận pháp, những này người có một cái tính một cái, ngày nay đều phải nằm tại chỗ này. Dạng này hung hiểm tình hình, đối với được chứng kiến ba giai dung hợp trận pháp uy lực đám người, trong lòng tự nhiên rõ ràng nên có nhiều đáng sợ. Cho nên nói, bởi vì ban nãy trung niên đại hán nhất thời tham nghiệm, lại suýt nữa chôn vùi ở đây nhiều người như vậy tính mệnh. Long Ngâm Thủy chỉ là hung hăng khiển trách hắn một chút, dạng này trách phạt, căn bản là không tính là trách phạt. Đương nhiên, sau đó cái kia người cũng ý thức được chính mình hành vi hung hiểm tâm, nhất thời trong lòng cũng là từ đáy lòng tự trách hối hận nghĩ mà sợ. Đã trải qua vừa rồi một màn hung hiểm kia, Ngạo Thương Sinh cảm thấy hắn có cần phải lại nói rõ một chút, để tránh lúc sau lại xuất hiện những chuyện tương tự. Chư vị huynh đệ, lão phu phải nhắc nhở các ngươi một sự kiện. Cái kia chính là, về sau phàm là muốn cầm lấy trong đại điện bảo bối, chẳng sợ cái kia bảo bối ngay tại dưới tay, cũng muốn sự tình hướng lão phu cùng Long lão hỏi ý kiến hỏi một chút. Bởi vì trong đại điện này, khắp nơi đều là trận pháp. Chỉ cần ngươi hơi không chú ý, liền có khả năng phát động trận pháp. Nơi này trận pháp đều là vòng vòng đan sen, trong đó còn có thật nhiều dung hợp trận pháp. Một khi phát động nhất đạo, liền vô cùng có khả năng một cái tác động đến nhiều cái, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, về sau mọi người muốn làm gì, nhất định phải sớm hỏi thăm. Cái này không chỉ có là vì chính ngươi an nguy suy nghĩ, cũng là vì mọi người tính mệnh phụ trách. Dịch đại sư lời nói, ta chợt nhớ kỹ Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Mạo hiểm đã qua, đám người lúc này mới tiếp tục liên thủ, bắt đầu phá giải trong đại điện trận pháp tới. Đại khái dùng một thiên nhiều thời giờ, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy đem những cái kia thấy được trận pháp, toàn bộ đều phá giải. Còn lại phía dưới nhìn không thấy trận pháp, chỉ có thể bằng Ngạo Thương Sinh một người đi phá giải. Bởi vì những cái kia trận pháp, khẳng định so lộ trận pháp ở bên ngoài lợi hại hơn, chí ít cũng sẽ là ba giai thiên phẩm trận pháp. Đi qua những này thiên không ngừng phá giải trận pháp, Ngạo Thương Sinh khắc họa trận đồ tốc độ đã để cao mấy cái cấp độ. Trước kia, hắn khắc họa chiến hồn ấn, ba giai chiến hồn ấn giống nhau ít nhất cũng phải thời gian một nén nhang. Nhưng là hiện tại, ba giai thiên phẩm trận pháp hắn chỉ nếu không tới một khắc đồng hồ thời gian, liền có thể khắc xong. Về phần ba giai địa phẩm trận pháp, hắn khắc họa tốc độ càng nhanh, chỉ cần 7-8 cái hô hấp. Phá giải xong những cái kia có thể nhìn thấy trận pháp về sau, Ngạo Thương Sinh bọn người tại nghỉ ngơi tại chỗ nữa ngày. Bởi vì hắn biết đạo, phía sau những trận pháp này, khẳng định không trước mặt trận pháp càng thêm phức tạp khó phá. Lúc này, đám người vị trí đã tại trong đại điện vị trí. Nơi này có một tôn cự đỉnh, vững vàng cản tại trước mắt mọi người. Cự đỉnh bên trên, thẳng tắp cắm 5 thanh chiến binh. Cách rất gần, Ngạo Thương Sinh cái này mới có thể mảnh quan sát kỹ. Chỉ bằng vào nhìn ra, Ngạo Thương Sinh liền có thể khẳng định, cái này 5 kiện chiến binh, chí ít đều là 4 cấp nhân phẩm bên trên chiến hồn ấn. Ngạo Thương Sinh sở dĩ có thể khẳng định như vậy, là bởi vì cái này mấy cái chiến binh vây xem phương pháp luyện chế, Ngạo Thương Sinh cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Luyện khí thánh điện bao quát và tượng, bên trong cơ hội tụ tất cả thuật luyện khí cùng luyện khí khiếu cửa. Nếu là cái này 5 thanh chiến binh là đê giai chiến binh, bọn chúng luyện khí phương pháp luyện khí Ngạo Thương Sinh liền nhất định gặp qua. Đám người nghỉ ngơi nữa ngày về sau, mới toàn lực phụ trợ Ngạo Thương Sinh bắt đầu phá giải còn thừa ẩn nấp trận pháp. Ngạo Thương Sinh cái thứ nhất phá giải, chính là trước mắt cự đỉnh phụ cận, cùng cự đỉnh bên trên ẩn nấp trận pháp. Cái này cùng nhau đi tới, không có vật gì có không ít. Coi như ngay cả những địa phương kia đều hiện đầy trận pháp. Cho nên, Ngạo Thương Sinh có lý do tin tưởng, tại cái này đứng sừng sững lấy 5 thanh cường giả chiến binh cự đỉnh phụ cận, thế tất sẽ có bày càng thêm lợi hại trận pháp, để phòng ngừa người khác ngấp nghé chiến binh lợi. Quả nhiên, ngay tại Ngạo Thương Sinh vận khí một tia nguyên khí tại bàn chân, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước lúc, nguyên bản xanh đen mặt đất, bỗng dưng hiện lên một đạo kim sắc mơ hồ. Kim mang lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Nhưng cho dù như thế, mọi người tại đây đều nhìn thấy, cái kia kim mang bên trong, rõ ràng hội tụ nhất đạo đạo đồ văn. Dịch đại sư cẩn thận, phía trước có trận pháp mới vừa rồi bị răn dạy đại hán, gặp tới mặt đất khác thường, lập tức kinh hô nhắc nhở Ngạo Thương Sinh. Những người khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng thần sắc bên trên, nhưng cũng lộ ra nồng đậm khẩn trương. Hiện tại mọi người đã đến trong đại điện, một khi phát động trận pháp, vậy tuyệt đối lại là tai họa ngập đầu. Coi như sẽ không toàn quân bị diệt, cũng ít nhiều cũng lưu mấy cái tính mạng ở chỗ này. Cái này rộng lớn trang trọng trong đại điện, nhìn như bình tĩnh như hồ giếng cổ không gợn sóng, kỳ thực lại là từng bước sát cơ hung hiểm đến cực điểm. Chỉ cần một bước đi nhầm, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục cục diện. Tình cảnh như thế, liền phảng phất tại trên lưỡi dao hành động, có thể không cho đám người treo lên 12 phần tinh thần. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lại cũng không nói gì. Hắn nhìn Long Ngâm Thủy một chút, Long Ngâm Thủy lập tức hiểu hắn ý tứ. Cái này loại ẩn nặc trận pháp, tại di tích bên ngoài màu đen cửa lớn bên trên, tất cả mọi người nhìn thấy qua. Long Ngâm Thủy tự nhiên biết đạo, hiện tại nên làm cái gì. Khi Long Ngâm Thủy đem một tia mấy không thể xem xét nguyên khí, chậm rãi đưa vào mặt đất lúc, vừa rồi thoáng hiện đồ văn, liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Chỉ là có chỗ khác biệt chính là, lần này trận kia văn cũng không có biến mất, mà là một mực lóe lên kim quang. Trận văn xuất hiện, Ngạo Thương Sinh ngón trỏ bên trên, cũng lập lòe ra đế diện nghiệp hỏa. Hắn ngón trỏ hư không múa, nhất đạo đạo kim sắc văn, liền lặng lẽ xuất hiện ở trong hư không. Cùng lúc đó, thanh cung điện màu đen mặt đất, cái kia sáng lên kim sắc trận văn, lại dần dần biến mất. Biến mất trận văn, liền biểu thị đã bị Ngạo Thương Sinh bài trừ. Những người khác một bên đứng ở bên cạnh lặng lặng quan sát Ngạo Thương Sinh phá trận, một bên âm thầm vì đó cung cấp nguyên khí cung ứng. Không cần một lát, cái thứ nhất bốn cấp trận pháp bị Ngạo Thương Sinh nhất cử phá giải. Cái này khiến đám người trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Đang ở trước mắt cái này mười trượng phương viên phạm vi bên trong, cùng sở hữu gần 20 cái bốn cấp trận pháp. Cũng may hiện tại Ngạo Thương Sinh phá trận tốc độ đã thật nhanh. Cho dù là cái này loại bốn cấp trận pháp, hắn cũng có thể tại nửa nén hương thời điểm nhất cử phá giải. Ba canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới tính đem vụ cận bốn cấp trận pháp toàn bộ bài trừ. Trong lúc này, bởi vì từng có nhắc nhở, cho nên cũng không có xảy ra chuyện gì. Không gian Ngạo Thương Sinh đoán trước, không riêng tôn này cự đỉnh vị trí chỗ ở, hiện đầy bốn cấp trận pháp. Liền ngay cả cự đỉnh thân đỉnh bên trên, cũng minh khắc bốn cái trận đồ. Nếu không có Ngạo Thương Sinh liếc mắt nhìn ra, mà khiến cho chiến thiên phủ đám người mù quáng thu lấy cái kia năm kiện cường giả chiến binh, vậy sẽ dẫn phát cực kỳ hung hiểm sự tình. Dịch đại sư, hiện tại chúng ta có thể thu lấy cái này năm kiện cường giả chiến binh đi nhìn qua cái kia năm kiện lăng lạnh hung bá chiến binh, có người không khỏi kích động mà hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có thể bất quá các ngươi tại lấy thời điểm, vẫn là chú ý cẩn thận chút cho thỏa đáng đạt được Ngạo Thương Sinh cho phép, những cái kia chiến thiên phủ thành viên, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, trong lòng cũng an tâm không ít. Đã Ngạo Thương Sinh đều nói cự đỉnh đã an toàn, vậy bọn hắn tử là có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Sau một khắc, năm tên chiến thiên phủ thành viên đồng thời bước ra, hướng đi cự đỉnh năm cái phương hướng. Bọn hắn kích động mà cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt chiến binh, trong lòng hơi hiện ra vẻ đắc ý. Đây chính là chân long cảnh cường giả chiến binh, chí ít cũng là bốn cấp chiến binh. Một khi có trận chiến này binh nơi tay, đem sẽ cực kỳ tăng lên tự thân thực lực, quét ngang bình thường cùng cảnh đối thủ. Trong mắt tinh quang lóe lên, năm người nhao nhao đưa tay phải ra, cấp tốc chụp tới năm thanh chiến binh. Hoa, nhưng vào đúng lúc này, hai họa sát nách. Khi cầm năm người rút lên chiến binh đồng thời, cự đỉnh bên trên đột nhiên lập lòe ra nhất đạo chói mắt kim quang. Kim quang từ cự đỉnh bên bờ lóe sáng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt hướng bốn phía đẩy ra. Một vệt kim quang hiện lên, năm đạo kim quang cùng hiện. Một mảnh ầm vang bên trong, cái tia sáng chói kim quang, tựa như ngàn vạn như lưỡi dao, mang theo vô cùng lăng lệ bá đạo uy thế, trực tiếp chạm tại cái tia đưa tay năm người trên thân. À, một tiếng hét thảm vang lên, một chuyện trước bên phóng thích lồng phòng ngự cường giả, bị cái kia chói mắt kim quang quét trúng. Chương 349, một cái tác động đến nhiều cái thân thể khôi ngô, lập tức bị một phân thành hai. Hắn tay phải còn nắm thật chặt một thanh chiến binh ngược điểm, hạ thân cũng đã bị chặn ngang chặt đứt quét bay ra ngoài. Thân xác hắn hoảng sợ, hai mắt như là nâng lên khí cầu, bị nhiệt huyết chui vào. Lúc sắp chết, trong mắt còn có nồng đậm không cam lòng cùng hối hận. Biến cố như vậy, doa đến những cái kia không có xuất thủ người, trong chốc lát mặt như giấy trắng, kinh ngạc đứng tại chỗ, lại quên xuất thủ chuẩn bị chiến đấu. Xuất thủ phòng ngự còn tốt, Long Ngâm Thủy đi qua quá nhiều sóng to gió lớn, cho dù tại cái này loại đột phát trong lúc nguy cấp, cũng vẫn như cũ chỉ là sửng sốt một chút, liền vội vàng nghiêm nghị nhắc nhở đám người. Chuyện gì xảy ra cái kia một cái trước mắt, tất cả mọi người trong đầu đều nhảy ra như thế một vấn đề, bao quát Ngạo Thương Sinh bản nhân. Vừa rồi hắn rõ ràng đã kiểm tra, cái này cự đỉnh bên trên lại không một cái ẩn tàng trận đồ. Nhưng bây giờ, cự đỉnh vì sao sẽ còn bạo khởi đả thương người mà lại khẽ động, một vị cường giả liền chết tại chỗ ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, trong nháy mắt đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh đại điện. Kim quang bạo múa, huyền quang bay vụt, tựa như đột nhiên nở rộ pháo hoa, đem đại điện chiếu một mảnh sáng tỏ. Bốn người khác, mặc dù sớm thả ra lồng phòng ngự, nhưng người nào cũng không ngờ rằng, cái kia năm nói dập dờn mà ra kim quang, nó uy lực lại sẽ lớn lạ thường. Từng vòng kim quang phi tốc quét ra, tại chém giết một vị cường giả đồng thời, cũng ken lang một tiếng, trực tiếp chạm tại còn lại bốn người lồng phòng ngự bên trên. Kim quang như lao, lực có thể khai sơn. Từ từ kim quang phiêu tán rơi dụng, liền như là vạn dặm đồng dương, đột nhiên bạo khởi ngàn vạn đao mang. Chuyện xảy ra đột ngột, cái kia bốn vị cường giả có thể nói toàn lực chống cự, nhưng như cũng bị cuồn mánh bá đạo kim sắc mang trực tiếp quét bay ra ngoài. Có người trong tay vẫn như cũ còn nắm cường giả chiến binh, nhưng kim quang quét trúng thân thể thời điểm, liền như là bị từng tòa cự nhạc quanh kích, ngực bụng bên trong lập tức một trận bùn ngược lại biển. Liền ngay cả gân cốt cơ bắp tại cái kia một cái chớp mắt cũng không khỏi phát ra răng rắc xoẹt xẹt nhẹ vang lên, trong nháy mắt xé rách đứt gãy. Trong nháy mắt, bốn người nắm chiến binh tay phản phất bị lôi điện đánh trúng, không tự chủ được vội vàng bung ra. Bọn hắn lại không kịp rút ra chiến binh, toàn bộ thân thể liền bị cái kia kinh khủng khoảng cách đánh bay ra ngoài. Đông đông đông, từng đợt trầm đục truyền ra, trước hết nhất bị kim quang một phân thành hai vị cường giả kia, thân thể mặc dù rơi vào cự đỉnh ba vị trí đầu chỗ, nhưng hắn nửa người dưới lại trực tiếp bị đánh bay đến ngoài mười trượng địa phương. Những cái kia vị trí còn ẩn giấu đi trận pháp, thế nhưng là Ngạo Thương Sinh cũng không có dần dần bài trừ. Khi cái kia dưới người thân hung hăng nện ở phía xa màu xanh đen trên mặt đất lúc, toàn bộ đại điện trên mặt đất đều nhao nhao sáng lên ánh sáng long ánh hoa. Rắc 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 rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, một trận kim thiết ma sát va chạm âm thanh bắt đầu ở trong thai mọi người vang lên. Tại mọi người kinh hãi thấp thỏm trong ánh mắt, những cái kia đứng yên ở đại điện chủ nói hai bên cao đại thị vệ, lúc này vậy mà bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp những người khổng lồ kia, bên trong thân thể đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Tiếp theo, u hắc mâu tự bên trong liền bắn ra hai đạo băng lãnh hàn mang. Ba ba ba, hơn 10 vị cự nhân thức tỉnh lúc sau, tựa như chân chính cự nhân, nhao nhao vung vẩy trong tay chiến binh, thẳng hướng cự đỉnh bên cạnh đám người. Chuẩn bị chiến đấu nhìn thấy một màn này, Long Ngâm Thủy Đệ xoay người một cái, cảnh giác nhìn lấy những cái kia cao lớn hung lệ cự nhân, quanh thân nguyên khí điên cuồng phun trào. Ra lệnh một tiếng, những người khác cũng nhao nhao phóng thích nguyên khí, một mặt nghiêm túc bày ra chiến đấu tư thế. Tạp tháp tháp tháp, những người khổng lồ kia chưa giết tới, có một trận chói hai tiếng va đập truyền vào trong thai mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn người khác bị đánh rơi xuống địa phương, đột nhiên dưới mặt hãm, từ đó bắn ra nhất đạo đạo lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều phản phất một cái tiểu nhân trận đồ, tựa như vô kiên bất tồi lưỡi dao, điên cuồng chém về phía bốn thân thể người. Không riêng như thế, dưới mặt đất hãm địa phương còn đang không ngừng lan tràn. Nhìn cái kia xu thế, toàn bộ đại điện mặt đất chỉ sợ đều phải tao ương. Ba ba bá, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ban nãy người một nửa thân thể rơi xuống địa phương, đang thức tỉnh những cái kia ngủ say cự nhân lúc sau. Mặt đất phía dưới, vậy mà nhảy lên ra từng đầu lớn bằng cánh tay quái xà. Quái xà kia thân thể không dài, nhưng bộ dáng lại cực kỳ quỷ dị. Màu đỏ thắm trên thân thể cũng có hai cái đầu. Mỗi cái đầu bên trên còn rất dài có một khỏa như thủy tinh đại viên cầu, lóe hào quang nhỏ yếu. Bá, kim quang biến mất, quái xà liền không ngừng từ tối om dưới mặt đất chui ra, tựa như suối phun, trong nháy mắt liền hội tụ mấy trăm đầu. A a a, không hiểu chui ra quái xà, phát ra lệnh người ra đầu tê dại quái khiếu, bắt đầu cấp tốc hướng cự đỉnh uốn lượn mà đến. Xem ra, những này quái xà mục tiêu cũng vẫn như cũng là bước vào đại điện những ngày người. Cái này trong chốc lát, toàn bộ đại điện trực tiếp lâm vào vô biên hung hiểm bên trong. Mới vừa rồi còn lặng im như Phật đại điện, trong nháy mắt lại biến thành nhắm người mà ăn ma quỷ, tản ra kinh khủng uy thế cùng nặng nề uy áp, bắt đầu phát khởi đòn công kích chí mạng. Đó là vật gì liếc thấy cái kia quỷ dị quái xà, man tọa con mắt to trợn, kinh hãi hỏi Long Ngâm Thủy đạo. Không biết nói lão phu trà trộn giang hồ hơn 10 năm, còn chưa bao giờ thấy qua loại vật này, Long Ngâm Thủy mặt trầm như nước, thanh âm bên trong mang theo kiêng kỵ. Xa xa xa, mọi người nói chuyện công phu, tốc độ nhanh quái xà đã vọt tới đám người 3-4 trượng vị trí. Hiu hiu hiu, đột nhiên, đi đầu một đầu quái xà đầu giơ lên, một nói chất lỏng màu xanh, như thiểm điện từ trong miệng nó phun ra, bắn thẳng đến gần nhất một tên cường giả. Hắc hắc, không biết sống chết vật nhỏ, liền ngay cả ngươi cũng muốn làm bị thương ra bị một đầu quái xà công kích, cái kia người không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, một đạo bạch quang từ tay bên trong bay ra, thẳng chạm quái xà bảy tấc. Ken lang, ngay tại cái kia người bổ ra bạch quang, chạm đang quái xà bảy tấc đồng thời, quái xà phun ra chất lỏng màu xanh, cũng đã đâm vào người kia phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Người kia lôi đình một chạm, chạm đang quái xà trên người, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Một chạm lực có thể đem kiên sắt đánh nát, nhưng không có đem quái xà kia chặt đứt. Quái xà kia nhận được công kích về sau, chỉ là thân thể bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có đem nó giết chết. Thiên, chuyện gì xảy ra đây, là cái gì quái đồ vật, lão tử lại không giết chết được hắn? Thấy cảnh này, cái kia người nhất thời vừa sợ vừa giận. Chính mình một cái kia, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, hắn nhưng là trong lòng phi thường rõ ràng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này dài không quá 3 thước quái xà, thân thể lại so kiên sắt còn muốn rắn chắc. Như thế một chạm phía dưới, nó đều có thể không chết. Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo chất lỏng màu xanh bắt đầu bay về phía không trung, tựa như bay đầy trời mưa, hướng phía chúng thân thể người kích xả mà đến. Cùng lúc đó, những người khổng lồ kia cũng đều đã cơ chiến binh, một bộ hung thần ác sát, nhao nhao giết tới đây. Động thủ khi cái thứ nhất cự nhân vung đao chém xuống lúc, Long Ngâm Thủy trước mắt xuất thủ, hướng phía cái kia to lớn trường đao, một trường đánh ra. Trong tiếng quát chói tai, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, hướng phía cái khác cự nhân công kích mà đi. Đao quang chói lọi, tựa như tia nắng ban mai chợt hiện, từ giữa không trung đột nhiên chém xuống, hù dọa nhất đạo đạo tứ ngược của phong. Bá, tay phải một phen, đập ngang mà ra. Long Ngâm Thủy chiêu pháp đơn giản mà trực tiếp, chính là đưa tay một trường vô dưới. Nhưng là hắn một trường này ẩn chứa huyền ảo cùng ý thế, lại không phải bình thường tiên nhân cảnh cường giả có khả năng địch nổi. Ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong, màu trắng khí lãng mãnh liệt, tựa như vạn dặm nước biển cuốn ngược, đột nhiên đánh vào trường đao lưới đao bên trên. Long Ngâm Thủy một kích này, ý tại đem cự trong tay người chiến binh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn ánh mắt độc đáo, khi nhìn đến cái kia chiến binh trong nháy mắt, liền lấy cảm thấy được. Cái kia to lớn trường đao, 89/10 chính là một thanh 3 giai địa phẩm chiến binh. Dạng này chiến binh, có lẽ khó mà làm bị thương Long Ngâm Thủy, nhưng có chiến binh nơi tay, những người khổng lồ này lực công kích liền sẽ tăng cường rất nhiều. Giang giác, khí lãng quyền múa, oanh minh như nước thủy triều. Bạch quang bạo tán phía dưới, cái kia cây trường đao không có từ cự nhân trong tay thoát bay ra ngoài, mà là mang theo cự nhân thân thể, cùng một chỗ hướng về sau bay đi. Cự nhân bị đánh bay, hắn thân thể bên trong đống dương truyền đến từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm, nghe cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ là Khôi Lỗi nhìn thấy một màn này, Long Ngâm Thủy trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn vốn cho là những này trấn thủ tại trong đại điện thị vệ, hơn phân nửa chỉ là kim thiết hoặc là đầu gỗ làm thành cơ quan con rối, không có bao nhiêu lực công kích. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật lại không phải như thế. Những này to con, hơn phân nửa là lấy người sống làm thành Khôi Lỗi. Bọn hắn không có ý thức, không sợ hãi, không sợ đau nhức, chỉ bằng thể nội chiến hồn ấn, chủ động phát động công kích. Trừ phi đem bọn hắn thân thể đánh nát, nếu không, bọn hắn sẽ một mực không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp, thẳng đến đem tồn tại mục tiêu giết chết toàn bộ. Cái gì là khôi lỗi hỗn loạn tương bừng bên trong? Ngạo Thương Sinh chợt nghe câu này không đầu không đuôi, nhịn không được phản hỏi. Lúc này, hắn cùng Man Tọa bị song song vây ở trung ương, xem như hưởng thụ lấy nhất bảo vệ nghiêm mật. Long Ngâm Thủy rõ ràng nhất Ngạo Thương Sinh tu vi, hiện tại nếu để cho hắn gia nhập chiến đấu, Long Ngâm Thủy căn bản không có nắm chắc bảo đảm Ngạo Thương Sinh có thể sống đi ra đại điện. Chính là bởi vì dạng này, khi tiến vào di tích trước đó, hắn liền nói cho Chiến Thiên Phủ những cường giả kia, một khi gặp được nguy hiểm, nhất định phải toàn lực bảo hộ Ngạo Thương Sinh. Chính là tại sống trong thân thể đánh vào chiến hồn ấn, loại ý nghĩa trí, đi qua cải tạo, để bọn hắn trở thành một loại chuyên môn giết người máy móc tình thế cấp bách bên trong, Long Ngâm Thủy không có thời gian cẩn thận giải thích, chỉ là đại thể đem khôi lỗi phương pháp luyện chế nói cho Ngạo Thương Sinh. Nói như vậy, những này người đều là người sống. Ngạo Thương Sinh trong lòng hoảng sợ, có chút không thể tin đạo. Cầm người sống chế tác giết người chiến binh, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Như thế thủ đoạn hung tàn, thật sự là có chút thảm không người đạo. Chỉ có thể nói, bọn hắn trước đó đều là người sống. Hiện tại, những này người đều là giết hình người con rối. Long Ngâm Thủy tiện tay lần nữa đánh bay một cái khôi lỗi cự nhân, ngực chập trùng đạo. Đối mặt hơn 10 vị khôi lỗi cự nhân công kích, còn muốn chống cự những cái kia quái xà phun ra chất lỏng màu xanh, vẫn phải lưu ý nhanh mắt lan tràn tới mặt đất lưu quang kiếm mưa, Long Ngâm Thủy cũng bắt đầu có chút công việc lưu đủ lên. Những khôi lỗi này cự nhân, phản phất như nuốt mây thép luyện chế mà thành. Chương 350, khôi lỗi cự nhân cho dù tại Long Ngâm Thủy cái này chờ thiên nhân cảnh cường giả công kích đến, cũng chỉ là bị đánh rách tả tơi đánh gãy một số xương cốt, sau đó bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, lại không thể tại chỗ giết chết. Những cái kia bị đánh bay ra ngoài khôi lỗi cự nhân, bang bên trong bịch trên mặt đất bên trên lật lăn lộn mấy vòng, nhanh như chớp lăn hơn mấy lần, liền sẽ lần nữa mau lẹ đứng lên, lần nữa hướng đám người vây giết mà đến. Những khôi lỗi này cự nhân thực lực, mặc dù không thể so với ở đây bất luận một vị nào thiên nhân cảnh cường giả, nhưng lại đủ để địch nổi bình thường thiên nhân cảnh nhất nhị trọng cường giả. Thêm nữa những khôi lỗi này cự nhân tâm không sợ hãi, không biết nói đau đớn là vật gì. Bọn hắn chỉ là hung hăng điên cuồng tấn công dồn sức đánh, phảng phất một đám không tử chiến sĩ, cùng người khác cường giả không ngừng tốn hao lấy. Một phen điên cuồng kích chiến, Long Ngâm Thủy cũng dần dần bắt đầu vận dụng toàn lực. Còn lại những cường giả kia thì là cảm thấy có chút ăn không tiêu. Ngạo Thương Sinh lưng tựa cự đỉnh, trong lòng một mặt suy nghĩ vừa rồi cự đỉnh bạo tới một chuyện, một mặt đang suy nghĩ khôi lỗi cự nhân không chết chi mê. Hắn ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua cao lớn cự đỉnh, cùng cái kia năm thanh chỉ là rút ra nửa thước cường giả chiến binh. Trong chốc lát, một cái suy đoán tràn vào hắn não hải. Chẳng lẽ là chiến binh nhược điểm bên trên, còn có bảy trận pháp nhìn thấy ẩn vào cự đỉnh bên trong năm thanh chiến binh nhược điểm, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thì thao đạo. Tại cái này cự đỉnh bên trên, duy nhất khả năng ẩn có trận pháp địa phương chính là chiến binh nhược điểm. Bởi vì chiến binh đều là cắm ở cự đỉnh bên bờ bên trong, cho nên từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy có hay không trận pháp. Vừa rồi một lòng nghĩ cầm lấy chiến binh, tự nhiên mà vậy liền đem cái này nhỏ xíu địa phương cho không để ý đến. Kể từ đó, năm vị cường giả tại tuyển chọn chiến binh thời điểm, tất nhiên sẽ phát động chiến binh nhược điểm bên trên trận pháp. Nó kết quả, tựa như ban nãy Vân Vân hình, năm vị cường giả trong nháy mắt nhận công kích, trong đó một vị càng là mệnh tang tại chỗ. Có thể biến mất tại chiến binh nhược điểm bên trên trận pháp, thế tất lại là bốn cấp trận pháp. Bốn cấp trận pháp uy lực so với ba giai thiên phẩm trận pháp, đủ có thể lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà vừa rồi những công kích kia cũng đều là tại không tưởng tượng được tình huống dưới phát sinh. Kể từ đó, chỉ vẫn lạc một vị cường giả, đã coi như là phi thường may mắn. Về phần một vấn đề khác, chính là trước mắt những khôi lỗi này cự nhân, tại sao lại cứng rắn hơn sắt có thể thừa nhận được mấy vị thiên nhân cảnh cường giả luân phiên công kích mà không vỡ vụn cuối cùng? Ngạo Thương Sinh cho ra đáp án là, những này người kỳ thật đều mặc lấy một bộ dùng kim thiết luyện chế chiến giáp. Tại người cùng chiến giáp toàn bộ dung hợp tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên rất khó bị vành nát. TTT, ngay tại Ngạo Thương Sinh hơi thất thần thời khắc, bên trong chiến trường hỗn loạn, chợt nhớ tới trận trận hơi nước bốc hơi thanh âm. Không xong, ta lồng phòng ngự bị ăn mòn phá lúc này, một vị cường giả bỗng nhiên thần sắc hoảng sợ kinh hô đạo. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp vị cường giả kia phòng ngự lồng ánh sáng, lúc này lại lộ ra một cái độc lớn. Mà cái hang lớn kia vị trí, chính là quái xà phun ra chất lỏng màu xanh công kích địa phương. TTT, ngay sau đó, ở đây 6 người phòng ngự lồng ánh sáng, đồng đều phát ra trận trận nhẹ băng lên. 6 người phòng ngự lồng ánh sáng, toàn bộ bị cái kia chất lỏng màu xanh ăn mòn, xuất hiện từng mảnh nhỏ không cửa. Đáng giận đồ vật, mà ngay cả phòng ngự lồng ánh sáng đều có thể ăn mòn lúc này, chúng cường giả mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vừa rồi bọn hắn coi là quái xà kia ngoại trừ thân thể kiên cứng một chút bên ngoài, cũng không có lớn đến mức nào uy hiếp. Nhưng hiện tại xem ra, những cái kia quái xà chỗ phun ra chất lỏng, chỉ sợ là vô cùng lợi hại nọc độc. Không chỉ có thể đoạt tính mạng người, hơn nữa còn có thể ăn mòn đám người phòng ngự lồng ánh sáng. Cũng may hiện tại mặt đất lưu quang bay mưa còn chưa lan tràn đến dưới chân, nếu không, chỉ bằng cái kia nho nhỏ phòng ngự trống rỗng, rất nhiều người liền phải thụ thương hoặc bỏ mạng tại này. Cẩn thận quái xà kia nọc độc, tận lực đừng cho nó dính vào phòng ngự lồng ánh sáng đại chiến bên trong, có người đột nhiên cao giọng quát, để nhắc nhở đám người. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, con rối thứ nhất cự nhân rốt cục bị Long Ngâm Thủy đánh nát. Cái kia kiên cố thân thể to lớn một khi vỡ tan, khôi lỗi cự nhân lập tức liền đã mất đi năng lực chiến đấu, quỵ bại trên mặt đất. Thế nhưng là dù vậy, hiện tại vẫn như cũ còn có hơn 20 cái khôi lỗi cự nhân đang điên cuồng công kích tới chiến thiên phủ đám người. Tăng thêm không ngừng toát ra mặt đất quái xà, cùng dưới chân đã đánh tới lưu quang kiếm mưa, đám người áp lực trong nháy mắt trở nên to lớn lên. Không được không thể tại dạng này rông dài, tất cả mọi người phải chết tại trong đại điện này. Nhìn lên trước mắt hỗn loạn một mảnh đại chiến, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi lo lắng nói. Hắn không thể xác định, nay quỷ dị hung hiểm trong đại điện, còn có hay không càng thêm lợi hại trận pháp, nếu có, tái dẫn phát một cái liên hoàn đại trận, ở đây các cao thủ chỉ sợ lập tức liền muốn tan tác xuống tới. Mà ở chỗ này tan tác, kết quả ngoại trừ chết, tựa hồ không có khác. Hiện tại, thông hướng cửa đại điện con đường đã bị khôi lỗi cự nhân cùng quỷ dị quái xà đều phong kín. Muốn xông ra đi, cơ hồ không có khả năng. Huống chi, cái kia dần dần lật ra mặt đất, lưu quang kiếm mưa đã nhanh muốn lan tràn thành một cái bọc lớn vòng vây, đem mọi người tất cả đều vây ở trong đó. Đinh đương phốc phốc gầm thanh bên tai không dứt, đó là kim sắc lưu quang từ dưới đất bắn ra, chém xuống ở trung quanh lập trụ cùng trên bầu trời phát ra thanh âm. Lưu quang như đao như kiếm, những nơi đi qua, lập trụ bầu trời đều bị bắn ra từng cái lỗ thủng. Nó lực phá hoại to lớn, bá đạo lăng lệ hung ác, thực sự có chút vượt quá đám người sở liệu. Lão đại, tranh thủ thời gian tìm xuất khẩu đi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này hỗn loạn tương bừng bên trong. Man Tọa sắc mặt lo lắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, nhắc nhở hắn đạo. Ngay tại vừa rồi, 10 vị cường giả bên trong, đã có 3 vị bị con rối người khổng lồ đả thương. Trước đó đám người vây thành to lớn vòng chiến, cũng bị trong đại điện sắc bén đại trận áp xúc thành một cái không đến 5 trượng phương viên vòng quan hệ. Đám người lại sau này 2 trượng, liền trực tiếp dựa lưng vào sau lưng cự đỉnh bên trên. Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng rất lo lắng, trước mắt duy vừa chạy ra sinh thiên biện pháp, chính là tìm đến đại điện cửa sau. Đại điện lúc sau đã còn có cung điện, vậy đã nói rõ, đại điện này nhất định sẽ có hậu cửa, thông hướng phía sau cung điện. Bất quá vừa rồi Ngạo Thương Sinh quan sát thật lâu, cảm thấy đại điện cửa sau, 89/10 lại ở điện đường bên trên. Nhưng hiện tại bọn hắn khoảng cách điện đường, còn có vài chục trượng khoảng cách. Tại khoảng cách xa như vậy bên trong, ẩn nấp trận pháp không biết sẽ có bao nhiêu. Tùy tiện xông lên điện đường tìm lối ra, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Theo Ngạo Thương Sinh đoán chừng, trên đoạn đường này trận pháp chắc chắn sẽ không so trước đó đoạn đường kia đơn giản. Bởi vì tại đại điện giường rồng bên trên, thế nhưng là để đó một chiếc quan tài. Cái này quan tài quỷ dị như vậy được an trí tại điện đường giường rồng bên trên, trong đó hơn phân nửa có dấu trọng bảo. Đương nhiên, như vậy trọng bảo, nếu không có được phi thường cường đại tu vi, là tuyệt khó được đến. Xuy xuy xuy, một trận nhẹ vang lên truyền đến, tựa như đột nhiên mưa rơi tại mềm mại mảnh trong đất, bắn vào một vị cường giả bắt chân. Chương 351, lưu quang sát trận trong chốc lát, vị cường giả kia trên bàn chân trở nên nhiều hơn 3 cái tiểu nhỏ lỗ máu. Máu tươi thuận huyết động quần cuộn chảy ra, đem hắn ống quần nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngay sau đó, lại có người bị dưới mặt đất dày đặc bắn ra kim quang, quán xuyên tứ chi hoặc thân thể, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại như cũ thủ thương. Lúc này, khôi lỗi cự nhân dưới mặt đất lưu quang sát trận cùng cái kia quỷ dị quái xà đã nhập thủy ngân chạy, đem mọi người chặn lại chật như nêm tối. Tại như thế mà không thấu gió loạn chiến bên trong, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng vẫn như cũ lộ ra đỡ trái hở phải chật vật đến cực điểm. Tránh qua, tránh né dưới mặt đất kim sắc lưu quang, liền sẽ bị khôi lỗi cự nhân đánh kích. Tránh qua, tránh né khôi lỗi cự nhân, liền sẽ bị quái xà kia nọc độc bắn trúng. Chúng cường giả phòng ngự lồng ánh sáng, ở thời điểm này, thường thường đều sẽ ngoài ý liệu lộ ra không cửa, từ đó để dưới đáy lưu quang cùng khôi lỗi cự nhân đánh vào. Long lão, ta không chống nổi lại giữ vững được mấy hơi thở, rốt cục có người khản cả giọng hô đạo. Ta cũng không chống nổi, Long lão, chúng ta rút lui đi, cái thanh âm kia vừa mới rơi xuống, lại có một thanh âm dồn dập hô đạo. Còn có ta cũng là trong lúc nhất thời, trong đại điện gọi tiếng khóc ngay cả thiên, rất nhiều người trên người đều đã bị chính mình máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm một mảnh. Đến lúc này, không có người bị thương, chỉ có 5 cái. Trừ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bên ngoài, cũng chỉ có Long Ngâm Thủy cùng cái khác 2 cái người thực lực mạnh nhất. Tình hình như vậy, đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Tại dạng này tiếp tục đánh, những cái kia thụ thương cường giả, sớm muộn sẽ có người ngã xuống. Tiếp nối là, rất nhiều người ngoài miệng đang gọi rút lui, nhưng lại căn bản là lui không thể lui. Bây giờ bị vây quanh ở trong vòng chiến người, mấy có lẽ đã sắp dán lên sau lưng cự đỉnh. Sư Minh, ngươi có thể hay không chức bố một cái 4 cấp đại trận, đem đối diện vây công đỡ một chút điên cuồng kích chiến bên trong, Long Ngâm Thủy nhịn không được rắc cuống họng hô đạo. Hắn tuy là chiến thiên phủ lĩnh đội người, mà lại thực lực cũng là chúng cường giả bên trong lợi hại nhất. Bất quá lúc này, liền ngay cả hắn vị siêu cấp cường giả này, cũng có chút không chịu đựng nổi đối diện điên cuồng công sát. Tốt Ngạo Thương Sinh lên tiếng, trong mắt không khỏi sáng lên. Đã bị cường giả kia có thể bày trận vây giết bọn hắn, vậy hắn cũng liền có thể bày trận đối kháng vị cường giả kia. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh càng không chần chờ. Đế Diệt Nghiệp Hỏa trong nháy mắt thoáng hiện, bắt đầu trong hư không phi tốc minh khắc. Đinh đinh đang đang, kích chiến âm thanh như trước đang Ngạo Thương Sinh bên thải vang trở lại, nhưng mọi người tạo thành vòng phòng ngự, cũng đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lão đại, nhanh lên nhìn lấy Ngạo Thương Sinh ngón tay bay múa như gió, trong hư không không ngừng khắc rõ, Man Tọa nhịn không được trong lòng thúc giục đạo. Hắn biết đạo, lúc này cũng không thể bấy nhiễu Ngạo Thương Sinh khắc họa đại trận. Nếu không như xảy ra vấn đề, vậy nhưng quan hệ ở đây tất cả mọi người tính mệnh. Bá, 7-8 cái hô hấp về sau, một vệt kim quang đông dưng từ dưới chân bắn dội mà lên, phảng phất dâng trào hỏa diễm, bay thẳng đại điện bầu trời. Kim quang hiện lên, đám người chỗ vòng chiến lập tức liền bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ tại trong đó. Phanh phanh phanh, vòng sáng bên ngoài, khôi lỗi cự nhân cùng dưới mặt đất lưu quang như trước đang điên cuồng công kích tới. Nhưng bởi vì có 4 cấp đại trận bảo hộ, chúng cường giả thừa nhận áp lực, lập tức liền giảm bớt không ít. Sư Minh tìm tới cửa sau xuất khẩu không có Long Ngâm Thủy song trưởng vẫn như cũ tung bay, mượn đại trận oai, nhất cử đem 3 cái khôi lỗi cự nhân đánh lui. Bên trong một cái, bởi vì lúc trước liền nhận lấy mấy lần công kích mãnh liệt, đã thành nọ mạnh hết đà. Cho nên, một kích này phía dưới, to lớn thân thể khôi ngô, lập tức từ giữa đó nổ tung, vỡ thành thiên bản phiến. Không, bất quá ta suy đoán, trong đại điện cửa sau, có thể sẽ tại điện đường bên trên chỉ là điện đường cách nơi này còn có vài chục trượng khoảng cách, bên kia khẳng định còn có lợi hại hơn đại trận. Bằng chúng ta những này người, chỉ sợ rất khó tiến lên. Ngạo Thương Sinh nhíu lại không, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cao cao tại thượng điện đường, còn có cái kia miệng quỷ dị lớn quan tài nói đạo. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Hiện tại bọn hắn khoảng cách đại điện chính cửa đã có 30-40 trượng khoảng cách. Vừa rồi trải qua địa phương đều đã bị khôi lỗi cự nhân, quỷ dị quái xà cùng lưu quan sát trận tầng tầng vây quanh. Muốn lần nữa lao ra, cơ hồ khả năng không lớn. Mà hướng về phía trước thẳng tiến lời nói, tuy nói vòng vây hơi yếu kém một điểm, nhưng lại gặp được càng thêm lợi hại đại trận. Như thế tiến thoái lưỡng nan, đám người lại có rất nhiều đã thụ thương. Lại mang xuống, tình huống chỉ có thể càng thêm không tốt. Bốn cấp đại trận cố nhiên nhưng để phòng ngự một trận, nhưng lại không phải kế lâu dài. Đợi đến bốn cấp đại trận bị công phá, đám người liền sẽ không đường tối lui. Liền không có biện pháp khác. Một vị cường giả đại chiến sau khi, sắc mặt đỏ ngầu đạo. Những biện pháp khác hắc hắc Ngạo Thương Sinh nghe vậy cười khổ một tiếng. Nếu là có những biện pháp khác, hắn cũng không trở thành tại cái này gấp bao quanh loạn chuyện, mà không có bất kỳ cái gì động tác. Lão đại, nếu không chúng ta đi lấy cự trong đỉnh tránh đầu gió đi. Đang lúc Ngạo Thương Sinh suy nghĩ xoay nhanh thời khắc, man tọa thanh âm bỗng nhiên tại hắn vang lên bên hai. Đúng vậy a, cái này cự đỉnh như thế lớn, hẳn là có thể dung hạ được chúng ta những này người bị man tọa một điểm. Có cường giả không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể chờ đến đại điện bên trong đại trận đình chỉ, chúng ta liền có thể bình yên rời đi. Có cường giả thừa cơ phụ hòa đạo. Ngạo Thương Sinh ngẩng đầu, nhìn phía sau cự đỉnh. Cái này cự đỉnh có 4 trượng phương viên, cao 3 trượng, ẩn nút 10 người, nên vấn đề không lớn. Hiện tại duy nhất không biết là, tại cái này cự đỉnh nội bộ, phải chăng còn có 7 trận pháp? Biện pháp này không tệ, chí ít có thể lấy thử một lần quét cự đỉnh một chút. Ngạo Thương Sinh biểu lộ quan điểm. Vậy chúng ta cái này đi vào đi, chúng ta đại trận có vẻ như kiên trì không được bao lâu. Có cường giả mang máu trên gương mặt, đột ngột lộ ra vẻ vui mừng. Đúng a, việc này không nên chậm trễ. Như lợi đến cái này giúp quỷ đồ vật công phá trận pháp, chúng ta coi như không kịp đi. Có cường giả ngực kịch liệt chập trùng, hồng hộc quát. Long lão, ta trước vào xem một chút đi, hét lớn một tiếng. Một vị dáng người khôi ngô lạc quai hàm đại hán, dùng sức vung trong tay chiến binh, thừa cơ liền muốn nhảy lên cự đỉnh. Chờ một chút, không thể lỗ mãng không chờ đại hán này vọt lên. Ngạo Thương Sinh lập tức thanh âm lạnh lùng ngăn cản đạo. Dịch đại sư, thế nào? Đại hán kia không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc quét qua Ngạo Thương Sinh, hỏi. Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói, cái này cự đỉnh bên trong có hay không đại trận còn không biết đạo. Ngươi tùy tiện xông đi vào, là muốn tìm cái chết sao? Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, dâu quai nón trong lòng đột nhiên chấn động. Vị thứ nhất cường giả bị đánh chết tình cảnh, lập tức lại hiện lên ở hắn trước mắt. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng phách tuyệt trận pháp, dâu quai nón không khỏi một trận hoảng sợ. Ấy này nói, dịch đại sư giao hơn đúng, là thuộc hạ lô mãng. Ngạo Thương Sinh không nói gì thêm, thân hình lóe lên, liền nhảy lên cự đỉnh bên trên. Chương 352, cự đỉnh che chở. Đứng tại cự đỉnh trên miệng, Ngạo Thương Sinh túi người tới, tay phải nhẹ nhàng đặt tại cự đỉnh bách trong bên trên, đem một tia như có như không nguyên khí lặng yên đưa vào trong đỉnh. Bá, nguyên khí màu trắng lóe lên liền biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đỉnh đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc mơ hồ, đem cự đỉnh nội bộ đều bao phủ. Tại cái kia bay tránh kim mang bên trong, Ngạo Thương Sinh rõ ràng phát hiện, cái này cự đỉnh bên trong ẩn nấp lấy một cái 4 cấp đại trận. Đại trận này lợi hại trình độ so với vừa rồi phá giải khó khăn nhất 4 cấp đại trận còn muốn lợi hại hơn 2 lần. Đối mặt dạng này ẩn nấp ở trong đỉnh đại trận, chúng cường giả một khi tùy tiện tiến vào, coi như không thể bị toàn bộ đánh giết, cũng chắc chắn lưu lại 2-3 cái tính mạng. Thời gian cấp bách, như là đã phát hiện đại trận, Ngạo Thương Sinh tiện tay phá giải đi. Cự đỉnh bên ngoài, chúng cường giả vẫn như cũ còn đang liều mạng công kích tới những cái kia vây công mà đến địch nhân. Lấy 4 cấp đại trận uy lực, chỉ có thể suy yếu ngoài trận những tên kia công kích, lại cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản. Cho nên, chúng cường giả vẫn như cũ còn muốn xuất thủ phòng ngự trận ngoại địch người công kích. Hiện tại, khôi lỗi cự người đã bị đánh nát 7 cái, còn có 21 tại vây quanh đại trận điên cuồng tấn công. Về phần cái kia quỷ dị quái xà, thì đã bí mật ma ma trải rộng toàn bộ đại điện. Chết để lật lên mặt đất, một mực đang ra bên ngoài kích xạ kim sắc lưu quang. Phản phất khôn cùng sao băng mưa, công kích tới đám người cùng đại trận. Cái kia kim sắc lưu quang vô cùng lợi hại, coi như chạm tại chúng cường giả lồng phòng ngự bên trên, cũng có thể chém ra một cái màu trắng dấu vết. Bất quá kỳ quái là, lợi hại như thế kim sắc lưu quang, bắn tại những cái kia quái xà trên người, lại nửa điểm thương tổn đều không có. Bá, mắt thấy 4 cấp phòng ngự đại trận đã xuất hiện không ít thật nhỏ vết rạn, không nhịn được trải qua công kích, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Lúc này, Ngạo Thương Sinh rốt cục thông qua mấy nói quái thủ, phá giải cự đỉnh bên trong đại trận. Cái này 4 cấp đại trận, so Ngạo Thương Sinh dự liệu lợi hại hơn nhiều. Ngạo Thương Sinh nguyên lai tưởng rằng, đây chỉ là một tương đối lợi hại đơn nhất 4 cấp đại trận. Nhưng làm hắn lấy tay phá giải lúc lại phát hiện, đây thật ra là hai cái 4 cấp đại trận dung hợp mà thành. Phàm là chiến hồn sư tông sư đều biết đạo, dung hợp đại trận uy lực, bình thường đều sẽ so hai cái trận pháp uy lực cộng lại còn lớn hơn rất nhiều. "Tốt, mọi người tất cả vào đi." Ngạo Thương Sinh tay phải vung lên, đế diệt nghiệp hỏa hư không tiêu thất. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi vui vẻ. Ta đến cũng một cái thon gầy lão đầu, thét dài một tiếng, cái thứ nhất nhảy vào cự đỉnh bên trong. Hắn nửa bên quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nguyên bản dán mua gương mặt, giờ phút này cũng lộ ra rất là trắng bệnh. Thông qua những này, có thể nhìn ra lão nhân này rõ ràng đã bị trọng thương. Nguyên nhân chính là như thế, đối với hắn cái thứ nhất tiến vào cự đỉnh, chúng cường giả đều không có dị nghị. Ta lão rất cũng tới tiếp theo, man tọa cũng thét dài một tiếng, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như nhất đạo bay vũ, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ vòng tròn, nhảy vào cự đỉnh bên trong. Theo chúng cường giả một đám tiến vào cự đỉnh, cự đỉnh phía dưới áp lực lại càng tăng trở nên nặng nề. Mới vừa rồi là 10 người toàn lực chống cự phía ngoài công kích, hiện tại, thủ thương cường giả ưu tiên tiến vào cự đỉnh hạ đội hình cực kỳ thu nhỏ. Bất quá một cái hô hấp ở giữa công phu, đã có 6 vị cường giả tiến nhập cự đỉnh. Cự đỉnh rộng rãi, coi như đứng đấy 8 người, cũng là rộng rãi vô cùng. Hiện tại, cự đỉnh bên ngoài, chống cự bên ngoài địch nhân công kích cường giả, cũng chỉ còn lại có 4 cái. 4 người này, trong đó 2 cái cũng bị thương. Chỉ là so với tiến vào cự đỉnh bên trong 6 người, lại nhẹ mấy phần. Trời hạn gặp mưa, Di Hạo, các ngươi cũng đi vào đi, Long Ngâm Thủy Đỏ ngầu mặt mò, một đôi tay không đã múa thành máy xay gió. Các cường giả cơ hồ đều vận dụng chiến binh, chỉ có Long Ngâm Thủy một người, từ đầu đến cuối đều lấy tay không đối kháng địch nhân, cũng không xuất ra chiến binh. Long lão, chờ đánh lui cái này đợt tập mái, chúng ta lại đi thôi. Trời hạn gặp mưa sắc mặt lạnh lùng, trong tay chiến binh múa mưa gió không loạn, không tính đánh bay từ 4 phương 8 hướng phóng tới kim sắc lưu quang. Đối chờ giết lùi cái này bọn tạp chủng, chúng ta cùng đi. Di Hạo cũng ngự khí âm vang đạo, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Long Ngâm Thủy biết nói cái này hai tâm tư người, một khi bọn hắn đi, chính mình cùng Văn Vũ áp lực liền sẽ trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là lấy hai người bọn hắn thực lực, chưa hẳn liền có thể giữ vững cái này 4 cấp đại trận. Ai cũng nhìn đến rõ ràng, hiện tại phòng ngự trên đại trận đã răng khắp nơi mấy chục đạo văn đường. Những văn lộ kia liền phảng phất bị va nước mặt bằng, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nếu không có 4 người này hợp lực đối kháng bên ngoài những vật kia, đại trận này chỉ sợ đã vỡ vụn. Đại trận vỡ vụn, phía ngoài những vật kia liền sẽ trong nháy mắt công. Đến lúc đó, Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ coi như nguy hiểm. Không có chuyện gì, các ngươi đi trước, ta cùng Văn Vũ sau đó liền đến. Long Ngâm Thủy lo lắng lại rùng rải, 4 người bọn họ sợ rằng đều đi không được, lúc này thúc giục trời hạn gặp mưa cùng gì hảo đạo. Thế nhưng là Long lão không có cái gì có thể đúng vậy, để cho các ngươi đi thì đi, làm sao rông dài như vậy. Văn Vũ hơi không kiên nhẫn, lôi kéo một khuôn mặt ngựa giận đạo. Trời hạn gặp mưa cùng Dì Hạo nhất thời im lặng, nhìn nhau, trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này trong tay chiến binh lần nữa của Vũ, hướng ra ngoài bổ ra mười mấy nói cuồng mang. Cái này một bộ lực, bá đạo của mãnh, lập tức càng đem 5-6 cái khôi lỗi cự nhân đánh bay ra ngoài. Những cái kia quỷ dị quái xả, càng là nhấc lên một mảng lớn, phản phất kinh thiên sóng lớn, hướng nơi xa rơi xuống mà đi. Một kích công ra, hai người lại không chần chờ, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp nhảy vào cự đỉnh bên trong. Long Ngâm Thủy sở dĩ muốn để trời hạn gặp mưa cùng Di Hạo đi trước, chính là bởi vì bọn hắn hai đều đã bị thương. 4 người như là đồng thời thu tay, đại trận khẳng định sẽ trong nháy mắt bị công phá. Lấy hắn cùng Văn Vũ tốc độ, thế tất sẽ sớm nhảy vào cự đỉnh. Kể từ đó, Cam Lộ cùng Di Hạo liền sẽ đi ở phía sau. Mà khi đó, 4 phương 8 hướng công kích đều sẽ rơi vào trời hạn gặp mưa cùng Di Hạo trên thân. Bọn hắn nếu là không phản kích, tại đối mặt tứ phương công kích phía dưới, lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu bọn họ phản kích, hai người liền sẽ bị tứ phương địch nhân trong nháy mắt dính chặt. Cuối cùng, hai người khẳng định sẽ nhân khó mà chống cự, mà bị song song giết chết. Chính là cân nhắc đến điểm này, Long Ngâm Thủy mới khiến cho trời hạn gặp mưa cùng Dì Hạo đi trước. Giang giác, thiếu đi hai người phản kích, phòng ngự đại trận bết dạn lần nữa điên cuồng lan tràn. Cùng lúc đó, nặng hơn vạn ngọn núi áp lực, trong nháy mắt liền giáng lâm nói Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ trên thân. Trong chốc lát, hai người lưng khẽ cong, ngay cả tốc độ di động cũng chậm mấy phần. Xuy xuy xuy, kim quang như mưa, nhao nhao kích xạ, bắt đầu xông phá phòng ngự đại trận, quét xuống tại Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, kích thích nhất đạo đạo vận sóng. Ầm ầm, những khối lỗi kia cự nhân nhao nhao xông lên, tựa như từng tòa đại sơn, vung lên song quyền, hung hăng nện ở phòng ngự phía trên đại trận, phát ra nổ rung trời. Chương 353, trong đỉnh huyền bí đại trận chấn động đồng thời, Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ trái tim cũng sẽ không tự chủ được chấn động mãnh liệt một chút. Như thế cùng mãnh công kích, hung hãn như vậy công kích, cho dù bọn hắn hai vị này thiên nhân cảnh cường giả, cũng bắt đầu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rung chuyển. Đại trận nhanh phá, rút lui mắt thấy phòng ngự trên đại trận vết rạn đã xen lẫn thành một mặt lưới lớn, Long Ngâm Thủy đột nhiên lạnh lùng gào thét một tiếng. Tốt liều mạng kích chiến bên trong, Văn Vũ cũng gào thét lên tiếng. Cự đỉnh bên trên, những cường giả kia đều đang nhắc nhở treo mật nhìn lấy phía dưới. Hiện tại Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ liền phảng phất hai mảnh thuyền cô độc, lọt vào sóng cả mãnh liệt biển cả bên trong, bắt đầu chập chờn chập trùng, tùy thời đều có thể bị sóng lớn nuốt hết. Trong tiếng giống giận dữ, Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ đồng thời công ra hơn 10 chiêu. Sáng chói quang ảnh cuồn vũ bên trong, huyền như ngân hà vỡ vụn, tại bốn phía xen lẫn thành một mảnh kiên cố màn ánh sáng. Cùng lúc đó, hai người đem tự thân phòng ngự lồng ánh sáng phóng thích đến mạnh nhất, để hình thành hai đạo phòng ngự. Siêu, thân hình lóe lên, hai người đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như hai quả kích xạ sao băng, xông lên cự đỉnh. Ầm ầm, ngay tại Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ rút đi sát na, phòng ngự đại trận lập tức vỡ vụn thành thiên và tiến, hóa thành côn cùng quang ảnh, tiêu tán ở trong hư không. Phòng ngự đại trận vỡ vụn, bên ngoài vô biên công kích, giống như vỡ đê sóng lớn, nhao nhao hướng Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ bám đuôi công. Bên ngoài địch nhân một kích toàn lực, hai người vừa rồi hợp lực vung ra mấy chục nói sát chiêu, trong nháy mắt liền bị quấy đến ảo ảo. Như thế hơi một ngăn, ngoại vi công kích liền trễ trong tích tắc. Lúc này, Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ đã nhảy lên ba trượng bên trên. Ầm ầm, không chờ hai người tiến vào cự đỉnh, vòng thứ hai cuồng mãnh công kích, trong nháy mắt lại lấy công tới. Trong chốc lát, phía sau hai người quang mang nổi lên bốn phía, xen lẫn gần 20 cái khôi lỗi cự nhân đánh tung đập mạnh, nhất cử liền đem hai người phòng ngự lồng ánh sáng quanh vỡ nát. Phòng ngự lồng ánh sáng vỡ nát, sau lưng công kích dư bà vẫn như cũ khứ thế không giảm, ngạnh sinh sinh đánh vào Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ trên lưng. Phúc, trong hư không, Văn Vũ thân thể mãnh liệt run lên, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Long Ngâm Thủy mặc dù không có bị chấn phun máu, nhưng khỏe miệng rõ ràng diện ra nhất đạo tơ máu. May mà một kích này chính là công kích dư ba, uy lực đã sớm suy yếu 7-8 phần, lúc này mới không thể trọng thương Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ. Bị cái này dư ba đưa tới, hai người bay lượn tốc độ lần nữa tăng tốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người tại mọi người tâm thần bất định kinh hãi trong ánh mắt, song song tiến nhập cự đỉnh bên trong. Ầm ầm, mới vừa vào cự đỉnh bên ngoài lập tức chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng vang, chấn động cự đỉnh mãnh liệt run lên, phảng phất sau một khắc liền muốn bể nát. Đây là đợt thứ ba công kích đã công, tốt tại lúc này Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ đã tiến vào cự đỉnh nội bộ. Nếu không, chỉ bằng vào một kích này, hai người phải chăng có thể bình yên trở về, đều mười phần khó mà nói. Long lão, Văn lão, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Văn lão phun ra một búng máu, Long lão cũng trong miệng chảy ra đỏ tươi, đám người không khỏi lo lắng hỏi đạo. Long lão khoát khoát tay, thoáng chậm thở ra một hơi, mới nói, ta không sao, chỉ là bị một số vết thương nhỏ thế thôi, ta cũng không có việc gì, vừa rồi phun máu là bởi vì tụ huyết tắc bố trí hiện tại phun ra ngoài, cảm giác thoải mái hơn. Văn Vũ mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại cũng không lộ ra bệnh trạng. Đinh đinh đang đang, cự đỉnh bên ngoài, khôi lỗi cự nhân cùng vị dị quái xà, cùng cái kia phá vỡ mặt đất bắn ra kim sắc lưu quang, bắt đầu như gió bão mưa rào, không ngừng công kích lên cự đỉnh tới. Cự đỉnh thừa nhận cái này cùng mãnh lăng lệ công kích, chỉ là phát ra nổ rung trời, nương theo lấy cự đỉnh không ngừng run rẩy, lại cũng không có đả thương được mảy may. Gặp tình hình này, đám người cố nhiên trong lòng vẫn như cũ tâm thần bất định, cũng đã không có vừa mới kinh hoàng. Không biết cái này cự đỉnh là tài liệu gì làm, lại so phòng ngự đại trận còn muốn lợi hại hơn. Có cường giả đưa tay sờ sờ cự đỉnh bất trong, trong miệng ngạc nhiên đạo. Nay thế, trong đỉnh trận pháp đã bị ngạo thương sinh bài trừ, đám người tự nhiên không sợ đụng phải đột nhiên tập kích. Chỉ sợ không chỉ là luyện chế cự đỉnh vật liệu lợi hại, theo ta thấy đến, đỉnh kia bên trong có lẽ còn có cái ngụ ý khác. Long Ngâm Thủy ánh mắt đảo qua cự đỉnh bất trong, tại mệnh cung chiếu dọi xuống, đập vào mắt chính là một mảnh đen như mực chi sắc. Ngạo Thương Sinh chậm rãi gật đầu, dường như rất đồng ý Long Ngâm Thủy. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua cự đỉnh biên giới, cuối cùng rơi vào cái kia năm thanh cường giả chiến binh bên trên. Cái này năm thanh chiến binh cái danh bên trong đã bố trí trận pháp. Như vậy, cái này cự đỉnh bên trong có lẽ cũng có trận pháp. Nếu không, lấy cái này cự đỉnh, chỉ sợ chưa hẳn liền có thể ngăn cản phía ngoài những cái kia phách tuyệt công kích. Ngạo Thương Sinh hơi trầm ngâm, chậm rãi nói đạo. Không đợi Long Ngâm Thủy đột nhiên trong mắt sáng lên, một mặt giật mình nói, nếu không có cự đỉnh có trận pháp gia trì, hiện tại chỉ sợ sớm đã nát. Dịch đại sư, cái kia lấy ngươi thực lực, có thể phá giải cái này năm thanh chiến binh cái danh bên trong trận pháp, có người không có cam lòng, không muốn trơ mắt nhìn năm thanh cường giả chiến binh mai một ở đây, thế là nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Tựa hồ, những này người đều rất hy vọng Ngạo Thương Sinh có thể đem cái này năm thanh cường giả chiến binh thu hồi lại. Dù sao như không phải là vì cái này năm thanh cường giả chiến binh, đám người cũng sẽ không ra tay. Không xuất thủ, liền không có người chết, liền càng sẽ không làm cho tất cả mọi người lâm vào trước mắt nguy cảnh bên trong. Ngạo Thương Sinh nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên ngoài phía trên năm thanh cường giả chiến binh. Trầm ngâm nửa ngày, mới nói, muốn bắt đến cái này năm thanh cường giả chiến binh, nhất định phải phá giải năm cái danh bên trong trận pháp. Nhưng đối với loại hình thức này trận pháp, lão phu cũng không có nắm chắc có thể phá giải. Bất quá mọi người đã nói như vậy, lão phu liền thử một chút đi. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, ánh mắt quét qua đám người, phía ngoài công kích cũng không biết lúc nào mới có thể ngừng, các ngươi vẫn là trước khôi phục thương thế đi. Đám người nghe vậy, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tất cả đều ngồi xếp bằng tại cự đỉnh bên trong vận công chữa thương lên. Sư Minh, cái này vận tại cự đỉnh nội bộ trận pháp, ngươi dự định như thế nào phá giải? Quay đầu lại, Long Ngâm Thủy có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đối với dạng này trận pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù trước khi nói cũng gặp phải ẩn nặc trận pháp, nhưng này chút trận pháp đều là bên ngoài, mà trước mắt những trận pháp này đều là dấu ở cự đỉnh kim thiết bên trong. Liền coi như bọn họ có thể kích hoạt trận pháp, cũng không có cách nào nhìn thấy trận pháp dáng vẻ. Không rõ là trận pháp gì, cái kia liền không thể nào nói toạc ra giải. Ngạo Thương Sinh nói, nếu như có thể lấy nguyên khí hoặc là mệnh cùng cảm giác xuất trận pháp, liền có thể lấy tay phá giải. Mặt khác, phá giải thời điểm khắc họa trận pháp còn nhất định phải có thể xuyên thấu cự đỉnh bên trong, nếu không vẫn không có hiệu quả. À, thì ra là thế. Long Ngâm Thủy chậm rãi gật đầu. Nghe Ngạo Thương Sinh ý nghĩ, Long Ngâm Thủy triệt để không có cách. Nếu để cho hắn phá giải dạng này trận pháp, cho dù là ba giai trận pháp, hắn cũng là không thể nào phá giải. Chương 354, hai điều kiện. Bởi vì Ngạo Thương Sinh nói tới hai điều kiện, hắn ngay cả một cái đều không đạt được. Có thể hay không phá, thử trước một chút đi, dù sao hiện tại cũng ra không được. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như không quan trọng đạo. Cũng đúng, Long Ngâm Thủy trong lòng một trận thông suốt, vậy ta liền giúp ngươi hộ pháp đi, ta đây sẽ không liền để cho ta làm đứng ở chỗ này đi. Man tọa gãi gãi đầu, có chút xấu hổ đạo. Đoạn đường này đi tới, hắn cơ hồ khí lực gì cũng chưa ăn, tận dựng đi nhờ xe. Ngươi cũng hộ pháp đi. Ngạo Thương Sinh hướng hắn vẫy tay một cái đạo. Sau một khắc, Long Ngâm Thủy cùng Man tọa đồng thời thôi động nguyên khí, hóa thành quần quần dòng lũ, không ngừng tràn vào Ngạo Thương Sinh thể nội. Ngạo Thương Sinh đi vào thanh thứ nhất chiến binh phía dưới, tay trái nhẹ nhàng đặt tại cự đỉnh vách trong bên trên, một tia mấy không thể xem xét nguyên khí, cấp tốc chui vào nắp đỉnh bên trong. Nguyên khí chui vào nắp đỉnh đồng thời, Ngạo Thương Sinh nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng lên cự đỉnh bên trong biến hóa. Nếu là bình thường, Ngạo Thương Sinh trực tiếp dùng lỗ tai liền có thể nghe ra nắp đỉnh bên trong có phải hay không có bảy trận pháp. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đại điện đã lâm vào cuồng phong bạo mưa bên trong, cự đỉnh càng là gặp sấm chớp oanh kích, tiếng vang chấn thiên. Dưới tình huống như vậy, liền xem như Long Ngâm Thủy cũng không có khả năng nghe ra cự đỉnh nội bộ trận pháp kích hoạt thanh âm. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới đổi nghe vì cảm giác. Chỉ cần hắn tay tiếp xúc cự đỉnh, thì bấy nhiêu có thể cảm giác được cự đỉnh nội bộ biến hóa rất nhỏ. Nguyên khí lóe lên liền biến mất, lập tức, tại một mảnh cuồng phong bạo mưa rung mạnh bên trong, một tia mấy không thể xem xét trận pháp phản lực, đâm vào Ngạo Thương Sinh nguyên khí bên trên. Cái này loại bắn ngược, cùng bên ngoài điên cuồng công kích sinh ra rung động là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Ngạo Thương Sinh trước tiên liền cảm thấy, dạng này phát hiện, nói rõ năm thanh cường giả chiến binh cái danh bên trong, hoàn toàn chính xác có 7 trận pháp. Đi qua Ngạo Thương Sinh một tia nguyên khí xông vào, cái kia trận pháp đã bị kích hoạt. Hiện tại muốn làm, chính là xác nhận trận pháp này đến cùng là trận pháp gì, chỉ có thể xác nhận trận pháp đẳng cấp cùng loại hình, mới có thể nói như thế nào lấy tay phá giải. Bởi vì cái này cự đỉnh nội bộ, còn có cái khác trận pháp. Cho nên Ngạo Thương Sinh không dám trực tiếp phóng thích nguyên khí, rót vào cự đỉnh thăm dò cái kia trận pháp. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên nghĩ đến Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Đế Diệt Nghiệp Hỏa đã có thể khắc họa bố trí trận pháp, chắc hẳn sẽ không dẫn tới trận pháp công kích. Không ngại thử một lần đi nhìn lấy đen như mực nước nắp đỉnh, Ngạo Thương Sinh to gan nghĩ đến. Trước mắt đến xem, ngoại trừ biện pháp này, tựa hồ không có biện pháp khác có thể thăm dò năm thanh chiến binh cái danh bên trong trận pháp. Chủ ý quyết định, nói làm liền làm. Ngạo Thương Sinh tay phải vừa nhấc, Đế Diệt Nghiệp Hỏa liền đột ngột xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi đem tay phải ấn tại nắp đỉnh bên trên, Đế Diệt Nghiệp Hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất đêm tối tinh linh, trong nháy mắt chui vào cự đỉnh nội bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh nhắm mắt ngưng thần, theo Đế Diệt Nghiệp Hỏa lặng yên chui qua nắp đỉnh, hắn bỗng dưng cảm giác được một cái trận pháp. Bá, Đế Diệt Nghiệp Hỏa lặng yên trải tản ra đến, dọc theo cự đỉnh nội bộ, đem cái kia trận pháp toàn bộ bao phủ trong đó. Tiếp theo, một tia Đế Diệt Nghiệp Hỏa bắt đầu dọc theo trận pháp đường vân, không ngừng du lịch đi. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh thần thức bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu đường vân tới. Đường vân cấp tốc lan tràn, phản phất từng đầu mảnh khảnh tiểu xà, tại hắn thần thức bên trên không ngừng đàn sen quấn quanh. Năm cái hô hấp lúc sau, những văn lộ kia rốt cục lan tràn kết thúc, tại Ngạo Thương Sinh thần thức bên trên, vẽ làm ra một bộ kim sắt trận đồ tới. Quả nhiên là bốn cấp trận pháp, chắc không được sẽ có uy lực lớn như vậy thần thức nội thị, nhìn thấy cái kia phức tạp trận pháp, Ngạo Thương Sinh không khỏi thầm than đạo. Bốn cấp trận pháp, tại vội vàng bên trong, muốn giết chết một vị thiên nhân cảnh cường giả, cái kia vẫn tương đối dễ dàng. Như là đã biết là trận pháp gì, hiện tại muốn làm chính là như thế nào phá giải trận pháp này. Lúc này, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ, Đế Diệt Nghiệp Hỏa đã có thể xuyên qua nắp đỉnh cảm giác trận pháp, vậy cũng như cũng có thể tại nắp đỉnh bên trong khắc họa trận pháp. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh đưa tay phải ra ngón trỏ, trong lòng bàn tay Đế Diệt Nghiệp Hỏa lập tức lại nhảy đến ngón tay bên trên. Căn cứ thần thức bên trên trận đồ, Ngạo Thương Sinh ngón trỏ mang theo mảnh như hắc tuyến Đế Diệt Nghiệp Hỏa, bắt đầu ở cự đỉnh trên nội bích minh khắc. Cự đỉnh bách trong không có biến hóa chút nào, nhưng cự đỉnh nội bộ, tại nhìn không thấy địa phương, lại bắt đầu xuất hiện từng đầu trận văn tới. Trận văn phi tốc xen lẫn, tựa như sao băng của vũ, trong chớp mắt liền dệt ra một mảnh đồ văn tới. Đồ văn càng lúc càng lớn, càng ngày càng hoàn chỉnh, mang theo kim sắc mơ hồ, lặng yên lơ lửng tại cự đỉnh nội bộ. Theo kim sắc trận đồ xuất hiện, cự đỉnh nội bộ kim sắc trận pháp cũng bắt đầu dần dần biến mất lên. Long Ngâm Thủy cùng Man Tọa lặng lặng nhìn Ngạo Thương Sinh, hai người mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại không khỏi mang theo từng tia tâm thần bất định. Phải biết, hiện tại tất cả mọi người tại cự đỉnh bên trong, mà cái này cự đỉnh sở dĩ có thể chống lại bên ngoài cuồng phong như mưa to công kích, nó dựa vào ngay tại nắp đỉnh bên trong những cái kia lợi hại trận pháp. Ngạo Thương Sinh muốn phá giải năm thanh cường giả chiến binh hại trận pháp, nhất định phải để nguyên khí hoặc là cái gì khác đồ vật rót vào nắp đỉnh. Cứ như vậy, liền như là người mù sờ voi. Nếu là thăm dò đến cấm chế năm thanh cường giả chiến binh trận pháp, đó là đương nhiên tốt nhất. Chỉ khi nào thăm dò sai lầm, phá giải hoặc là phát động đến ra chỉ cự đỉnh cái kia một chuỗi trận pháp, cái kia cự đỉnh bên trong những này người, coi như triệt để bị kịch. Khi đó, hoặc là cự đỉnh vỡ vụn, đám người lập tức lâm vào phía ngoài điên cuồng vây giết dưới. Hoặc là cự đỉnh hoàn hảo, đám người lại lâm vào nắp đỉnh bên trong này chuỗi trận pháp vây giết dưới. Cho nên lúc này, Long Ngâm Thủy cùng Man Tọa đều tại nơm nớp lo sợ. Mỗi khi phía ngoài rung mạnh truyền lại đến bọn hắn thân thể bên trên, bọn hắn trái tim đều sẽ nhịn không được kịch liệt co bảo. Bá, một tiếng vang nhỏ lúc sau, Ngạo Thương Sinh chậm rãi rút về tay phải. Đế Diệt Nghiệp Hỏa cũng trong nháy mắt biến mất vào hư không bên trong. Làm sao vậy, có hay không biết rõ đó là cái gì trận pháp? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thu tay, Man Tọa một mặt hiếu kỳ, đội vàng truy hỏi. Ngạo Thương Sinh bất động thanh sắc, đưa tay một chỉ trên vách đỉnh mặt cường giả chiến binh, ngươi đi thử xem, nhìn có thể hay không đưa nó lấy xuống. Cái gì? Để cho ta đi đây không phải là muốn chết sao? Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Man Tọa lập tức liền nghĩ đến vị kia bị trận pháp chặn ngang chặt đứt cường giả, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi vì sợ mà tâm rung động. Có phải hay không trận pháp đã phá trừ? Long Ngâm Thủy nhìn ra Ngạo Thương Sinh ý tứ, không khỏi hỏi. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, không có bài trừ trận pháp, ta cũng không có khả năng để hắn đi lấy chiến binh. A thật, Man Tọa nhảy lên cao ba thước, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh lạnh nhạt gật đầu, đương nhiên là thật. Man Tọa một mặt vui vẻ, vội vàng xoa xoa tay, vậy còn chờ gì, ta cái này đi lấy chiến binh. Gặp Man Tọa muốn nhảy lên nắp đỉnh, Long Ngâm Thủy vô hắn bả vai, cẩn thận một chút, bên ngoài còn tại công kích đâu. Chương 355, ẩn nấp đại trận. Man Tọa cười hắc hắc, Long lão yên tâm chính là nói, hắn giống một con khỉ, thân thể nhảy lên, liền bò lên trên cự đỉnh bên trong. Tiếp theo, hắn như cùng một con to lớn thạch sùng, cấp tốc leo đến cự đỉnh đầu trên. Phải duỗi tay ra, liền bắt lấy cái kia thanh chiến binh trung bộ vị trí. Ầm ầm, lúc này, bên ngoài loạn thất bát tao công kích, đột nhiên cải biến phương hướng, phảng phất mọc mắt người sống, nhao nhao hướng Man Tọa vị trí, điên cuồng công kích. Đinh đinh đang, Man Tọa chỉ cảm thấy mình bị đặt ở cự trống bên trên, theo bên ngoài không ngừng oanh kích cự đỉnh, hắn thân thể liền điên cuồng lay động, tựa như giật điện kiếp người. Bất quá tuy là như thế, Man Tọa vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Đây chính là cường giả chiến binh, ít nhất cũng là 4 cấp chiến binh. Nếu là có thể lấy tới một thanh, chính mình thực lực trong nháy mắt liền có thể tăng cường một nửa. Trong lòng nghĩ như vậy, Man Tọa tim đập loạn, tay phải cấp tốc đem chiến binh từ cái danh bên trong rút ra. Xoẹt xẹt rồi, từng đợt kim thiết ma sát thanh âm, tại oanh minh như kinh thiên sóng lớn trong công kích, sâu kín truyền vào Man Tọa trong tai. Man Tọa một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm trong tay cường giả chiến binh, cùng cự đỉnh đỉnh không ngừng bạo tán đỏ ngầu hỏa hoa. Hắn thân thể như cùng một con kéo lại trăng tròn cường cung, chỉ cần tình thế có chút không đúng, hắn liền sẽ nhanh chóng rút về. Cái này đem chiến binh không biết dài đến đâu, nhưng thông qua đã lộ ra không cam lòng, Man Tọa suy đoán, cái này chiến binh chí ít cũng có dài một trượng. Xoẹt xẹt rồi, chiến binh đã lộ ra hơn phân nửa, nhưng cự đỉnh bên trong lại không có bất kỳ cái gì dị trạng, cái này khiến Man Tọa trong lòng lại an tâm không ít. Xoẹt xẹt, cảm thụ được chiến binh sau bưng đã còn thừa không có mấy, Man Tọa trực tiếp tay phải kéo một phát, đem chiến binh còn thừa bộ phận, triệt để lôi ra cái rãnh. Cương giả chiến binh vừa bị rút ra, Man Tọa liền thân thể lẳng không xoay chuyển, trong nháy mắt trở xuống cự đỉnh nội bộ. Đắc thủ à, ha ha, cơ trong tay cái kia thanh màu đen thanh long trường đao, Man Tọa gieo hò đạo. Cái này đem chiến binh có dài hơn một trượng, toàn thân xích hắc. Chiến binh đỉnh, giống như một cái con voi, phía trên mọc đầy gai nhọn. Man Tọa không biết nói đây là cái gì chiến binh, nhưng thông qua xúc cảm, hắn minh mẫn phát hiện, cái này đem chiến binh tuyệt đối phi thường lợi hại. Long Ngâm Thủy trên mặt cũng mang theo một vòng vui mừng, sư minh, xem ra ngươi phương pháp có thể thực hiện ác cánh lang, huy vũ hai lần chiến binh, Man Tọa dùng sức đem chiến binh sử tại cự đỉnh cấp độ. Ai, cái này mặt trên còn có chữ trong lúc lơ đãng, Man Tọa chợt phát hiện tay cầm vị trí, khắc lấy mấy cái cổ phát chữ nhỏ. Lôi đỉnh toa danh tự không tệ, a Man Tọa đọc lên ba chữ kia, trong lòng biết là cái này chiến binh danh tự, không khỏi tán đạo. Tốt, đừng đùa, chúng ta vẫn là trước đem mặt khác 4 thanh chiến binh thu hồi lại nói, Ngạo Thương Sinh đập một thanh Man Tọa, nhắc nhở hắn đạo. Hiện tại mọi người còn đều không có thoát ly hiểm cảnh, chỉ có cái kia nói 5 thanh cường giả chiến binh mới có thể đem chỉnh thể thực lực để cao mấy phần. Khi đó, coi như biên cố đột phát, lấy đám người trước mắt thực lực, nhiều ít vẫn là có thể ứng phó một hai. Tốt, chúng ta tiếp tục, Man Tọa lên tiếng, đội vàng đem lôi đỉnh toa để ở một bên. Tại Long Ngâm Thủy cùng Man Tọa phụ trợ dưới, Ngạo Thương Sinh bằng vào chính mình phương pháp, tuần tự gỡ xuống 4 thanh cường giả chiến binh. Những cái kia thụ thương hơi nhẹ cường giả, khôi phục một trận thương thế về sau, biết được Ngạo Thương Sinh vào tay cường giả chiến binh, nhao nhao kích động đứng dậy quan sát. Đối mặt cái kia 5 thanh cường giả chiến binh, cho dù là những này thiên nhân cảnh cường giả, cũng đều là nhao nhao tán thưởng không thôi. Ước chừng nửa canh giờ, Ngạo Thương Sinh rốt cục đến cuối cùng một thanh cường giả chiến binh trước mặt. Cái này đem chiến binh, chính là một thanh trường kiếm. Thân kiếm phong dài, so với bình thường lợi kiếm, muốn mọc ra hơn một thước. Chỗ chôi kiếm cuốn lấy hai đầu rồng, long đầu quấn quanh đến kiếm ngạc, há miệng nuốt lấy lưỡi kiếm. Mũi kiếm hơn phân nửa cắm ở cự đỉnh cái danh bên trong, chỉ lộ ra dài hơn nửa thước màu đen mũi kiếm. Mũi kiếm không ánh sáng, nhưng lại tản ra lăng lệ hàn ý cùng sát khí. Không cần nhìn nhiều, Ngạo Thương Sinh liền biết đạo, chôi kiếm này tuyệt đối là một thanh hiếm thấy lợi khí. Một phen phá giải lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục phá trừ cuối cùng một cái trận pháp. Hắn thu hồi tay phải, muốn vừa rồi một dạng, ra hiệu rất ngồi lên đi lấy thanh trường kiếm kia. Xoẹt xẹt rồi, đi qua 4 lần cầm lấy chiến binh, Man Tọa đã không có mảy may lo lắng. Cho nên lần này, hắn vừa đi lên, liền trực tiếp mãnh liệt rút trường kiếm. A a a, ngay tại lúc Man Tọa vừa mới rút ra một thước mũi kiếm thời điểm, cự đỉnh bên ngoài lại đột nhiên toát ra 5-6 cái quái xà đầu. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, doa đến Man Tọa trái tim đột nhiên co vào. Ai cũng không ngờ rằng, những cái kia quỷ dị quái xà, vậy mà lại thuận cự đỉnh từ ngoài, từng tấc bò lên trên cự đỉnh. 5-6 đầu quái xà vừa mới thăm dò, liền nhỏ hé miệng, lộ ra tùm răng nhọn, hướng phía Man Tọa phun ra năm nói chất lỏng màu xanh. Gặp tình hình này, cự đỉnh bên trong chúng cường giả không khỏi kinh hãi. Quái xà kia phun ra chất lỏng, ngay cả phòng ngự lồng ánh sáng đều có thể ăn mòn, nó lợi hại trình độ có thể thấy được luôn đốn. Hiện tại 5 cái rắn đồng thời công kích Man Tọa, một khi chất lỏng màu xanh đính vào Man Tọa trên người, có thể nghĩ, Man Tọa đem lại biến thành bộ rắn gì. 5 cái quái xà nhỏ hé miệng, năm nói chất lỏng màu xanh lập tức như mũi tên, trực tiếp bắn về phía Man Tọa bộ mặt. Phanh, tình thế cấp bách bên trong, đã sớm giữ lực mà chờ Man Tọa, đội vàng huy trưởng mệnh kích. Màu trắng cùng mang chợt hiện, hóa thành một đạo cự đại trưởng ấn, như là cự nhân đập con ruồi, trực tiếp đánh phía đối diện 5 cái quái xà. Lăng lệ bá đạo cự đại trưởng ấn, cùng cái kia năm nói chất lỏng màu xanh chạm vào nhau, vậy mà nhấc lên từng đợt nóng rực của phong. Man Tọa một kích mặc dù cùng mánh bá đạo, nhưng cũng chỉ là đánh bay 3 nói chất lỏng màu xanh. Có 2 nói chất lỏng màu xanh, vậy mà như là 2 đạo bén nhọn vừa, cấp tốc đâm xuyên cự đại trưởng ấn, lần nữa bắn về phía Man Tọa. Man Tọa cẩn thận gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh thân hình nhảy lên, liền muốn xuất thủ giải cứu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không chờ Ngạo Thương Sinh xuất thủ, đã có 3 đạo bạch quang gào thét bắn ra, tựa như 3 chi vũ tiễn, đem cái kia 2 nói chất lỏng màu xanh anh thành hư vô. Xoẹt xẹt rồi, vừa kinh vừa sợ phía dưới, Man Tọa thép cắn răng một cái, lần nữa dùng sức đi lên kéo một phát thanh trường kiếm kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm ứng thanh bị rút ra cự đỉnh bên trên cái rãnh. Thân hình lăng không xoay chuyển, Man Tọa đỏ ngầu khuôn mặt, an mặc khí thô rơi vào cự đỉnh bên trong. A a a, còn không có chờ Man Tọa đứng vững gốc chân, cự đỉnh bên dưới liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu quái xà. Những này quái xà quái thiếu, nhao nhao thò đầu ra, hướng phía cự đỉnh bên trong, bắt đầu siêu 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 phun ra lên nọc độc. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu tình thế cấp bách bên trong, Long Ngâm Thủy thét dài một tiếng, khiến cho đám người nhao nhao giữ vững tinh thần. Oeng, một tiếng bạo hưởng, 10 vị cường giả toàn bộ phóng thích phòng ngự lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, 10 đôi tay không điên cuồng đánh ra, hướng phía cự đỉnh bên mở, phát khởi công kích mãnh liệt. Nọc độc như mưa, tuôn rơi bắn về phía trong đỉnh. Bạch quang như điện, vù vù đánh phía đỉnh bên ngoài. Chương 356, thú bị nhốt vây hai đạo nhan sắc đan vào lẫn nhau va chạm, phát ra ầm ầm vang vọng. Quái xà nọc độc mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt 10 vị thiên nhân cảnh cường giả công kích, nhưng cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc. 10 vị cường giả đồng thời xuất thủ, mặc dù có người còn bản thân bị trọng thương, cũng tại trong chớp mắt, đem cự đỉnh biên giới quái xà tất cả đều đánh bay ra ngoài. Liên tục đánh bay 5 lần lúc sau, cự đỉnh biên giới liền đã không còn quái xà thò đầu ra. Không có quái xà vây công, đám người không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy một màn, thật đúng là hung hiểm và phần. Một khi man tọa bị nọc độc dính vào, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Cái kia Trương Nguyên bản đen kịt mặt, làm không cẩn thận muốn triệt để hủy đi. Thẻ kéo kéo, đám người âm thầm đề phòng thời khắc, cự đỉnh nội bộ đột nhiên truyền đến từng đợt kim thiết chấn động âm thanh. Cái này thanh âm không lớn, lại làm cho trong đỉnh đám người đều nghe được rõ ràng. Nghe được thanh âm này, đám người phản ứng đầu tiên tưởng rằng phía ngoài công kích đánh vào cự đỉnh bên trên phát ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhiều người liền nghe được hai tiếng trung âm không cùng đi. Không tốt, là phát động trận pháp thanh âm ngạo thương sinh phản ứng đầu tiên, hắn sầm mặt lại, thần sắc kinh hãi đạo. Quả nhiên vẫn là xúc động trận pháp long ngâm thủy thở dài một tiếng, lông mày sớm đã nhăn thành chi chữ. Vừa rồi ngàn phòng vạn phòng khắp nơi cẩn thận, sợ phát động cự đỉnh bên trong gia trì trận pháp. Nhưng mới rồi đột phát loạn chiến, lại làm cho tất cả mọi người quên hết cái này một vụ. Vừa rồi loạn chiến, cự đỉnh bách trong khẳng định nhận lấy công kích. Như thế cuồng mãnh công kích, muốn không phát động gia trì trận pháp, cái kia cơ hội liền không khả năng. Gia trì trận pháp mặc dù không phải sát phạt đại trận, lại để bảo toàn cự đỉnh vững chắc. Một khi gia trì trận pháp bị phá, vững như thành đồng cự đỉnh, liền sẽ trong nháy mắt mất đi vốn có che chở hiệu năng. Giang giáp, theo cự đỉnh nội bộ trận pháp không ngừng bạo liệt, cự đỉnh nội bộ bắt đầu truyền đến kim loại vỡ vụn thanh âm. Nghe được thanh âm này, thân ở cự đỉnh bên trong tất cả mọi người, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch lên. Ai cũng rõ ràng, chỉ cần gia trì trận pháp biến mất, cự đỉnh tùy theo liền sẽ vỡ vụn. Không có cự đỉnh che chở, bên ngoài giống như thủy triều công kích, liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Tuy nói hiện tại mọi người có 5 thanh cường giả chiến binh nơi tay, nhưng người nào cũng không có nắm chắc có thể chống cự phía ngoài công kích. Lão đại, làm sao bây giờ tình thế cấp bách bên trong, man tọa quên thân phận bây giờ, trực tiếp hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh sắc mặt nghiêm túc, cắn răng lắc đầu, ta cũng không có cách nào, gia trì đại trận như là đã bạo liệt, không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu là vừa rồi, chúng ta còn có thời gian bố trí lại một cái phòng ngự đại trận. Nhưng là bây giờ, thời gian đã không còn kịp rồi. Nghe được lời như vậy, mọi người tại đây một trái tim, đồng đều không khỏi thẳng tắp chìm xuống dưới. Ngạo Thương Sinh ý tứ rất rõ ràng, hiện tại ngoại trừ chuẩn bị nên đón phía ngoài điên cuồng công kích bên ngoài, tại không có đường khác mà đi. Một mảnh nặng nề túc sát bên trong, chúng cường giả bắt đầu vận chuyển huyền công, nhìn chằm chằm hướng phía cự đỉnh bên ngoài. Giang giác, theo phía ngoài cuồng mãnh tiếng oanh kích không ngừng vang vọng đại điện, cự đỉnh bên trên bắt đầu lan tràn ra nhất đạo đạo vết dạng. Vết dạng như mạng nhện, cấp tốc lan tràn toàn bộ thân đỉnh, khiến cho thân đỉnh bên trên điêu khắc hình dáng trang sức đều vỡ tan chốc ra. Năm thanh cường giả chiến binh đã phân đi ra, Long Ngâm Thủy cũng cầm một thanh, chính là vừa rồi lôi đỉnh tòa. Còn thừa 4 thanh, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa các lấy một thanh, mặt khác 2 thanh, cho hai cái thụ thương nặng hơn cường giả. Tháp lập lạc, cự đỉnh bên trên không ngừng lăn xuống mảnh vụn khối sắt, một tầng lại một tầng, để nguyên bản trang nghiêm duy mỹ cự đỉnh bắt đầu trở nên loang lổ lỗ chỗ hoàn toàn thay đổi. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, cự đỉnh muốn sụp, chuẩn bị chiến đấu mắt thấy lớn bằng cánh tay vết dạng đã che kín cự đỉnh nội bộ. Có địa phương, thậm chí có thể nhìn đi ra bên ngoài như mưa lưu quang, Long Ngâm Thủy ánh mắt hừng hực, thanh âm âm vang đạo. Ai cũng biết đạo, cái này đem là một trận ác chiến. Nếu là may mắn, sẽ có mấy người xông ra đại điện, tạm thời sống sót một cái mạng. Nếu là bất hạnh, tại một trận chiến này lúc sau, cự đỉnh bên trong tất cả mọi người đều sẽ tán thân nơi đây. Đối mặt dạng này hiểm cảnh, tất cả mọi người nội tâm đều rất nặng nề. Vốn cho là chân long cảnh cường giả di tích chắc chắn sẽ hung hiểm gấp trăm lần, nhưng ai cũng không ngờ rằng cường giả này di tích trình độ hung hiểm lại sẽ kinh khủng như vậy. Ầm ầm, một mảnh kinh hãi sợ hãi bên trong, ngật đứng không ngã cự đỉnh, đột nhiên từ dưới lên trên than sụp đổ xuống, vụn sắt nhau nhau, tựa như màu đen bạc mưa từ trước mắt mọi người rơi xuống. Bên ngoài, ngàn vạn đến lưu quang kích sạng, không ngừng đụng chạm lấy ầm vang rơi xuống vụn sắt khối sắt. Ầm ầm, loang lổ lỗ chỗ bên trong, số đạo cự đại bóng người chớp động, điên cuồng mình kích lấy đã vỡ vụn cự đỉnh, đó là đã xông lên khôi lỗi cự nhân. Đúng là đen như chó, lại phải chết ở chỗ này, lão tử không cam lòng. Ai trong lòng mệt mỏi thất lạc sau khi, Man Tọa nhịn không được gầm thét đạo. Thẻ kéo kéo, mắt thấy một trận cựu tử nhất sinh huyết chiến liền muốn triển khai, đám người dưới chân đột nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa, phảng phất một trận động đất liền muốn phát sinh. Theo đại địa điên cuồng lắc lư, cự đỉnh dưới đáy lại đột nhiên vỡ ra, tựa như một đầu cự thú miệng to như chậu máu, lập tức liền đem tất cả mọi người nuốt hết trong đó. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, muốn nổ thân vọt lên, lại bị một cỗ to lớn hấp lực chăm chú cuốn lấy. Hỗn loạn tương bừng bên trong, chúng thân thể người đột nhiên trầm xuống, liền hướng xuống mặt cấp tốc rơi xuống mà đi. Mọi người cẩn thận thân thể rơi xuống đồng thời, Long Ngâm Thủy cái kia cứng cắp thanh âm, tại một mảnh lờ mờ bên trong, vang lên tại trong thai mọi người. Có người ngẩng đầu bên trên nhìn, vừa rồi vỡ ra lỗ hổng lớn bên trong, đang có nhất đạo đạo chói mắt kim quang, hướng phía trong đại điện không ngừng kích bắn đi. Cái này kim quang như thác trời treo ngược, ngăn trở phía trên những quân địch kia xâm lấn. Với anh, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như thoáng qua pháo hoa. Lập tức, cái kia nói lỗ hổng lớn đột nhiên khép lại, tựa như cho tới bây giờ cũng không từng vỡ ra qua. Đám người chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai chợt chợt, thân thể cấp tốc hạ lạc. Mượn mệnh cung hào quang, mọi người thấy phía dưới là một cái hành lang thật dài. Đông đông đông, một trận tiếng bước chân nặng nề về sau, tất cả mọi người rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đen kịt một màu, căn bản nhìn không thấy vừa rồi rơi xuống địa phương tại đâu. Di tích này làm sao sâu như vậy, ban nãy địa phương đều đã dưới đất hơn 200 trượng vị trí, hiện tại lại chạy xuống hơn 30 trượng. Man Tỏa ánh mắt liếc nhìn một phía, hơi kinh ngạc nói đạo: "Đây là địa phương nào?" Thân ở trống rông trong hành lang, có người nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đầu này hành lang, trừ bọn họ mười mấy người bên ngoài, cơ hồ trống rông giống như tĩnh mịch. Hành lang rộng bất quá 8 trượng, dài lại chừng 100 trượng. Hành lang hai bên là nhìn không thấy cuối vách tường, kiên cố cao lớn. Đằng sau cách đó không xa, cũng là vách tường, bị chắn đến xít sao, hẳn là ra không được. Chương 357, dưới mặt đất hành lang phía trước hẹp dài vô cùng, phản phất bụng rắn. Một mảnh lờ mờ bên trong, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Làm sao bây giờ, muốn hay không đi lên phía trước? Gặp không ai trả lời chính mình, Man Tọa lại hỏi. Thanh âm phát ra, tại hẹp dài hành lang bên trong, lập tức dẫn tới trận trận hồi âm, tựa như ma quỷ triệu hoán. Hành lang chỉ có một con đường, ngoại trừ phía trước, chúng ta cũng không có chỗ có thể đi. Nhìn chung quanh bốn phía lúc sau, Ngạo Thương Sinh làm ra như sau phán đoán suy luận. Dịch đại sư, vậy ngươi xem nhìn, cái này trong hành lang, có phải hay không có bảy trận pháp? Có người không đúng lúc nghi nhắc nhở nói. Mới vừa gia nhập cường giả di tích, bọn hắn thế nhưng đi qua một đoạn hành lang. Nhưng này đầu hành lang, có thể nói đủ kiểu hung hiểm. Hiện tại nếu là chuyện cũ tái hiện, đám người thụ thương sau khi, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Đỉnh đầu tiếng oanh minh đã biến mất, tại cái này hẹp dài mở tối hành lang bên trong, nay tế, tất cả mọi người nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, giống như đang chờ hắn xem xét. Đoạn đường này mà đến, Ngạo Thương Sinh thần hồ kỳ kỹ, đã triệt để khiến cái này người khuất phục. Cho nên, một khi gặp được nguy hiểm không biết, những này người đều sẽ đem hy vọng ký thác vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Long Ngâm Thủy không nói gì, nhưng từ hắn biểu lộ có thể nhìn ra, hắn cũng tại chờ Ngạo Thương Sinh hành động. Tốt vậy ta liền nhìn xem, các ngươi trước khôi phục thương thế đi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói đạo. Nói xong, liền sải bước hướng trước mặt một vùng tăm tối đi đến. Hắn đem một tia nguyên khí thúc nhập dưới chân, thận trọng dọc theo hẹp dài hành lang xâm nhập. Long Ngâm Thủy chăm chú cùng ở phía sau hắn, trong tay lôi đỉnh toa chỉ xéo mặt đất, làm ra tùy thời xuất thủ chuẩn bị, để bảo vệ Ngạo Thương Sinh an toàn. Tháp tháp tháp, an tĩnh hành lang bên trong, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, lại không một chút tiếng vang. Hai người ngưng thần đề phòng cẩn thận quan sát, không bao lâu liền đi ra xa 30 trượng, cũng không có phát hiện một cái trận pháp. Mặc kệ là bên ngoài, vẫn là ẩn nấp đi. Cùng nhau đi tới, thấy không có nguy hiểm, Ngạo Thương Sinh liền tăng nhanh tốc độ, bắt đầu to gan hướng phía trước đi đến. Lại qua 30 trượng, Ngạo Thương Sinh vẫn không có phát hiện nửa cái trận pháp. Cái này khiến hắn căng cứng tiếng lòng, không khỏi hơi buông lỏng một tia. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm hỏi, khó nói cái này thật chỉ là một đầu phổ thông hành lang, khả năng sao? Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngạo Thương Sinh lại đi về phía trước 10 trượng nhiều. Lúc này, tiếp lấy Long Ngâm Thủy đỉnh đầu mệnh cung ánh sáng, hắn đã lờ mờ có thể nhìn thấy cuối hành lang. Long lão, ngươi có thể nhìn thấy cuối hành lang là cái gì không? Ngạo Thương Sinh một chỉ đối diện, hỏi. Long Ngâm Thủy tu vi cao hơn hắn quá nhiều, hắn thấy không rõ đối diện sự vật, Long Ngâm Thủy có lẽ có thể thấy rõ. Quả nhiên, Long Ngâm Thủy nhíu mày lại, nói, đối diện cũng là vách tường, trừ cái đó ra, không có thứ khác. Vách tường, Ngạo Thương Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn rơi xuống lúc, sau lưng cách đó không xa chính là vách tường. Đương thời hắn còn tra xét rõ ràng một chút, xác định cái kia đích thật là vách tường, không có bất kỳ cái gì trận pháp cơ quan cùng cấm chế. Hiện tại Long Ngâm Thủy nói, phía trước cũng là vách tường, cái này khiến Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi máy động. Nếu như trước sau đều là vách tường, mà cái này hành lang lại không có những đường ra khác, như vậy bọn hắn những này người coi như triệt để vây ở chỗ này. Long lão, ngươi có thể thấy rõ ràng đối diện quả thật là vách tường mà không phải thạch cửa hoặc cái gì khác? Phiền muộn sau khi, Ngạo Thương Sinh lại hỏi. Cái này Long Ngâm Thủy trần chờ một chút mới nói, ta cũng không thể hoàn toàn xác định cái kia chính là vách tường, dù sao khoảng cách quá xa, ta không thể quan sát nhập vi. Ngạo Thương Sinh thở dài một hơi, vừa rồi phiền muộn thoáng tiêu tán mấy phần. Vậy chúng ta tới xem, nhìn xem đối diện đến cùng có hay không xuất khẩu. Ngạo Thương Sinh tiếp tục hướng phía trước, hướng phía cuối hành lang mà đi. Tốt, Long Ngâm Thủy tiếp tục theo sát phía sau, toàn thân để phòng bảo hộ lấy Ngạo Thương Sinh. Sau một lúc lâu, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy rốt cục đi tới cuối hành lang. Lệnh hai người kinh ngạc là, toàn bộ dưới mặt đất hành lang, vậy mà thật không có một cái nào trận pháp. Đứng tại trống rông cuối hành lang, Ngạo Thương Sinh nhìn lấy gần trong gang tấc tường đá, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Gần như vậy khoảng cách, trước mắt sự vật rõ ràng rành mạch. Màu đen cự tường bên trên, kỳ thật điêu khắc một bộ to lớn bức họa. Bức họa bên trong có núi có nước có hoa có cỏ, bên trên có chim bay bay lượn, dưới có hung thú chạy nhanh. Bức họa sinh động như thật, vẽ nội cảnh vật, nếu không có đã mất đi màu sắc vật làm nền, mấy hồ đã đến miêu tả sinh động cấp độ. Mặc dù như thế, bức họa này nếu là nhìn thời gian lâu dài, cũng sẽ cho người sinh ra một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Phản phất, vẽ bên trong sự vật, trong nháy mắt đều sống lại. Chim hót thu giống thanh âm, từng tiếng lọt vào tai. Nước chảy hoa nở vẻ đẹp, xâm nhập lòng người. Cẩn thận quan sát thật lâu, Ngạo Thương Sinh không khỏi âm thầm tán thưởng. Không nói những cái khác, riêng là bức họa này hoa công đều đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Sư phụ, ngươi nhìn. Lúc này, Long Ngâm Thủy đột nhiên một chỉ vẽ bên trong một chỗ sân phong, nói đạo. Thuận Long Ngâm Thủy ngón tay nhìn lại, một tòa nguy nga thẳng tắp như kiếm sân phong, lập tức liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong mắt. Ngọn núi này, phản phất không phải vẽ ra tới, mà giống là một thanh lợi kiếm, đâm rách đại địa, trực tiếp mọc ra. Ừm, ngọn núi này khí thế rộng rãi nguy nga thẳng tắp, đơn giản giống như vật sống giống nhau. Ngạo Thương Sinh tán thưởng một tiếng, mỉm cười nói đạo. Ta nói không phải cái này, sư phụ ngươi lại cẩn thận nhìn một cái Long Ngâm Thủy cười không nói, vẫn như cũ chỉ này tòa đỉnh núi. Không phải cái này hắc hắc, tốt, vậy ta nhìn nhìn lại Ngạo Thương Sinh lộ ra vẻ lúng túng, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển qua vẽ lên. Cha xét rõ ràng nửa ngày, Ngạo Thương Sinh đột nhiên vỗ đùi nói, ngọn núi này hình dáng bên trên, giống như có khắc họa trận văn. Ừm, sư phụ rốt cục phát hiện Long Ngâm Thủy cười ha ha, ngón tay biến hóa vị trí, sư phụ đang nhìn nhìn nơi này. Ngạo Thương Sinh nhấc mắt nhìn đi, phát hiện lần này Long Ngâm Thủy chỉ chính là một chỗ dòng sông. Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, huyền như lao nhanh mãnh thú, vốn lượn hướng cái kia không biết tên phương xa mà đi. Lần này Ngạo Thương Sinh quan sát cẩn thận, liếc nhìn lại, liền thấy cái này dòng sông hình dáng bên trong cũng khắc họa trận văn. Sau đó, Long Ngâm Thủy lại hướng Ngạo Thương Sinh chỉ mấy chỗ địa phương. Đi qua Ngạo Thương Sinh dò xét phát hiện, những địa phương này đều có khắc họa trận văn. Như thế quan sát hồi lâu, Ngạo Thương Sinh đột ngột phát hiện, trước mắt bộ này giang sơn bức họa, lại chính là một cái từ đông đảo trận đồ tổ hợp dung hợp mà thành phức tạp trận pháp. Có thể đem trận pháp xảo diệu tan đến bức họa này bên trong, hơn nữa còn không dễ để cho người ta phát giác người bày trận này thủ đoạn, nhưng thật là có chút thần hồ kỳ kỹ. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh cho bộ này giang sơn đồ trận đánh giá như vậy. Sư phụ, hiện tại xem ra cái này tường đá 89/10 hẳn là đi ra môn hộ, nếu không ai lại trong lúc rảnh rỗi lại ở cái này mạnh lên bố trí xuống như thế cấm chế. Chương 358, giang sơn đồ trận. Long Ngâm Thủy đứng chắc tay, ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt to lớn giang sơn bức họa. Không thể, nơi này khẳng định là hành lang xuất khẩu, từ phía sau đến nơi đây khoảng chừng 100 trượng khoảng cách, nếu là thả ở phía trên chỉ sợ đã đến kế tiếp cung điện. Căn cứ hành lang khoảng cách, Ngạo Thương Sinh nghĩ đến chính mình vị trí hơn phân nửa đã tại cái thứ hai cung điện hạ mặt. Sư phụ, lấy ngươi thực lực có thể hay không phá giải cái này dung hợp đại trận? Long Ngâm Thủy nhìn lấy Ngạo Thương Sinh thận trọng hỏi. Đã biết nói đây là xuất khẩu, vậy kế tiếp muốn làm liền lại như thế nào từ nơi này ra ngoài? Chỉ là bộ này đại trận quá mức quỷ dị, hình dạng lại là sơn hà cảnh vật, dạng này đại trận Long Ngâm Thủy nghe đều chưa nghe nói qua, bây giờ nói đến phá giải cho nên trong lòng rất không chắc. Ngạo Thương Sinh như có điều suy nghĩ lắc đầu, chưa từng thử qua, ta cũng không biết nói có thể không thể phá giải. Như vậy đi, đợi đến đoàn người thương thế gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, chúng ta liền tay phá trận. Ừm, dạng này cũng tốt, quỷ dị như vậy lại trận, muốn phá giải tất nhiên không đơn giản. Đợi đến chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau, lại đi phá giải cũng không muộn. Long Ngâm Thủy gật đầu nói đạo. Hắn sở dĩ sẽ không nóng nảy ra ngoài, là bởi vì cái này trong hành lang cũng không sắc cơ. Thật vất vả gặp được như thế một cái nghỉ ngơi vùng đất, Long Ngâm Thủy tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Nếu không, một khi ra hành lang, chúng điệp hung hiểm thế tất sẽ đập vào mặt. Lúc sau dòng dã 2 ngày, tất cả mọi người an tĩnh khoanh chân ngồi tại hành lang bên trong, hoặc khôi phục thương thế, hoặc tu luyện công pháp. Trong 2 ngày này, Ngạo Thương Sinh ngoại trừ nghiên cứu luyện khí thánh điển bên ngoài, còn tìm hiểu một chút tầng thứ 2 loạn thiên giáp tâm pháp. Hiện tại, hắn đã có thể thuần thục thu phát tầng thứ nhất loạn thiên giáp, đồng thời có thể đem phát huy tầng thứ nhất loạn thiên giáp uy lực lớn nhất. Xét thấy loại tình huống này, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu tầng thứ 2 loạn thiên giáp tu tập. Đối với hắn mà nói, trước mắt đang nhanh chóng đề cao tu vi, đồng thời như thế nào bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Bằng không thì thực lực còn không có nâng lên, lại trước để cho người khác tiêu diệt, vậy coi như triệt để bị kịch. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới sẽ như vậy nóng lòng tu tập tầng thứ 2 loạn thiên giáp. Tầng thứ nhất loạn thiên giáp đã đủ để chống cự thiên nhân cảnh cường giả một kích. Như vậy, tầng thứ 2 loạn thiên giáp uy lực thế tất lại so với tầng thứ nhất loạn thiên giáp càng mạnh. Ngoại trừ tự thân phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài, Ngạo Thương Sinh chỉ muốn nắm giữ tầng thứ 2 loạn thiên giáp sử dụng pháp môn, vậy hắn liền sẽ có được 3 tầng phòng ngự. Ngạo Thương Sinh tin tưởng, có cái này 3 tầng phòng ngự nơi tay, liền xem như bình thường thiên nhân cảnh cường giả muốn đối phó chính mình chí ít cũng có thể có được tuyệt đối bảo mệnh năng lực. Chờ hắn nắm giữ tầng thứ 2 loạn thiên giáp phương pháp sử dụng về sau, hắn lại luyện tập vài khắc họa 4 cấp chiến hồn ấn cùng trận pháp. Lúc này, hắn đã có thể khắc họa 4 cấp địa phẩm chiến hồn ấn cùng trận pháp. Mà luyện khí thánh điện bên trong, ngoại trừ cung cấp không ít 4 cấp chiến hồn ấn bên ngoài, còn cung cấp không ít 4 cấp trận pháp. Trước lúc này, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là chưa bao giờ tại luyện khí thánh điện bên trong nhìn thấy 4 cấp trở xuống trận pháp. Thông qua không ngừng khắc họa luyện tập, Ngạo Thương Sinh đã có thể nhanh chóng khắc họa 4 cấp chiến hồn ấn cùng trận pháp. Nguyên lai khắc họa một cái 4 cấp nhân phẩm chiến hồn ấn cùng trận pháp, đều muốn không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian. Hiện tại, hắn khắc họa một cái 4 cấp nhân phẩm chiến hồn ấn cùng trận pháp, chỉ cần 3 năm cái hô hấp. Về phần khắc họa 4 cấp địa phẩm chiến hồn ấn cùng trận pháp, cũng chỉ cần một khắc đồng hồ nhiều thời giờ. Tốc độ như vậy, Long Ngâm Thủy một khi biết đạo, khẳng định sẽ dọa kêu to một tiếng. Hắn khắc họa 3 giai địa phẩm chiến hồn ấn, tốn hao thời gian cũng so cái này dài mấy lần. Dưới mặt đất không nhận nguyện, đợi đến Ngạo Thương Sinh tu luyện không sai biệt lắm thời điểm, chúng cường giả thương thế cũng đều đã khôi phục 8-9 thành. Theo đám người nhao nhao mở to mắt, Ngạo Thương Sinh liền từ dưới đất đứng lên. Mọi người thương thế khôi phục thế nào? Nhìn lấy những cái kia thụ thương cường giả, sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận phất phớt, Ngạo Thương Sinh mở miệng hỏi. Ta thương thế đã không có gì đáng ngại. Ta thương thế đã khôi phục. Ta khôi phục 8-9 thành. Đám người nhao nhao phát ra tiếng lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới nói, đã tất cả mọi người đã tích xúc tinh lực, như vậy chúng ta hiện tại liền đi phá trận đi. Nghe được phá trận 2 chữ, chúng cường giả không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế là, Ngạo Thương Sinh liền đem phát hiện dưới mặt đất xuất khẩu một chuyện, giản lược nói với mọi người một chút. Nói như vậy, cái này cuối hành lang chính là xuất khẩu. Man tỏa nháy mắt mấy cái, có chút hưng phấn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh đạo. Không thể, cái kia bên cạnh chính là xuất khẩu, nhưng sắp đặt cấm chế. Ngạo Thương Sinh một chỉ sau lưng, đối đám người đạo. Từ nơi này ra ngoài, phải chăng có thể chạy ra sinh tiên có cường giả? Trên mặt kỳ vọng, thuận miệng hỏi. Cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch hung hiểm thật sự là nhiều lắm. Nếu không có Ngạo Thương sinh tại, Chiến Thiên phủ những ngày người, sợ sớm đã chết cả rồi. Kinh lịch các loại hung hiểm, dù cho là cao cao tại thượng thiên nhân cảnh cường giả, vẫn như cũ đối nguy hiểm không biết tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại, rất nhiều người trong lòng đều chỉ muốn như thế nào rời đi cường giả di tích. Còn trong di tích bảo tàng, bọn hắn đã không dám đi hy vọng xa vời. Chính là như vậy tâm lý, mới khiến cho cường giả kia có câu hỏi này. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều mong đợi nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy, hy vọng có thể từ hai người này trong miệng nghe được tin tức tốt. Cười khổ một tiếng, Ngạo Thương Sinh lắc đầu nói, cái kia bên cạnh là dưới mặt đất hành lang cửa ra vào không giả, nhưng theo lão phu suy đoán, rời đi nơi này về sau, chúng ta sẽ tiến vào tòa thứ hai cung điện. Nghe được câu này, chúng mạnh trong lòng người tất cả đều máy động. Xem ra, bọn hắn kỳ vọng chạy ra sinh thiên, chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Để một tòa cung điện còn như vậy hung hiểm, cái kia tòa thứ hai cung điện thế tất sẽ càng thêm hung hiểm. Ai đều khó có thể tưởng tượng, chờ rời đi cái này hẹp dài hành lang lúc sau, chờ đợi đám người, đem sẽ là như thế nào hiểm địa. Ngạo Thương Sinh thanh âm tiếp tục nói, tất cả mọi người biết đạo, chúng ta lúc tiến vào, cửa vào liền bị triệt để phá hỏng. Ta xem ra, muốn chạy ra sinh thiên, chỉ sợ muốn triệt để xuyên qua cường giả di tích. Bên trên đại điện còn có trước sau hai nơi môn hộ, mà ở trong đó cũng là như thế. Như vậy, cường giả di tích hơn phân nửa cũng là có mấy cái môn hộ, có khả năng còn không chỉ hai nơi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận điều tra, hẳn là có thể tìm được xuất khẩu, từ đó rời đi chỗ thị phi này. Ngạo Thương Sinh ý tứ rất rõ ràng, hiện tại hàng đầu mục đích đúng là rời đi địa phương quỷ quái này, mà không phải đi tìm bảo tàng. Cường giả trong di tích cố nhiên có được trọng bảo, nhưng chỉ bằng bọn hắn những này người, căn bản không có cách nào thu hoạch được. Người sang có tự mình hiểu lấy, Ngạo Thương Sinh nhưng không có ngốc đến, cầm chính mình mạng nhỏ, đi mạo hiểm tầm bảo. Dịch đại sư nói không sai, cửa vào đã bị phá hỏng, chúng ta liền phải thay xuất khẩu dưới mắt khẩn yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Còn những cái kia bảo tàng cái gì, vẫn là lưu cho người khác tìm đến đi. Chương 359, phá trận. Chúng ta nơi này có Dịch đại sư tọa trấn, còn như vậy chật vật, cũng không biết nói mấy thế lực lớn khác, hiện tại có phải hay không còn có người còn sống. Thuận Ngạo Thương Sinh câu chuyện, đám người cũng nhao nhao nghị luận, phát biểu chính mình ý kiến. Chẳng qua là khi nói tới cái khác 6 thế lực lớn thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tại không có Ngạo Thương Sinh dạng này tông sư nhân vật chấn giữ điều kiện tiên quyết, muốn bình yên rời đi hiểm địa, đây chính là quá khó khăn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi qua phá trận, có lẽ kế tiếp đại điện cũng không có dạng này nguy hiểm. Khi đó, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Thấy mọi người một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Ngạo Thương Sinh không khỏi mở miệng cổ vũ đạo. Dịch đại sư nói đúng, kế tiếp đại điện, làm không cẩn thận còn có bảo tàng đâu hắc, đến lúc đó, chúng ta liền có thể cầm bảo bối, rời đi địa phương quỷ quái này. Cũng không nhất định, có lẽ ra khỏi nơi này, liền có thể tìm được rời đi cường giả di tích cửa ra vào. Đám người hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ, lúc này mừng rỡ, bắt đầu hi hi ha ha mở lên trò đùa tới. Vừa rồi yên lặng bầu không khí ngột ngạt, bị đám người một quấy, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Như dĩ vãng một dạng, phá trận nhân vật chủ yếu vẫn là Ngạo Thương Sinh. Còn những người khác thì là phụ trợ tại sau lưng hai bên, vì Ngạo Thương Sinh cung cấp năng lượng. Đi qua Ngạo Thương Sinh nghiên cứu, hắn phát hiện, bộ này Sơn Hà Đồ trận nhãn là tại trận đồ trên góc tây bắc. Nơi nào là một mảnh rừng rậm tươi tốt, chiếm cứ trận đồ một góc. Rừng rậm cành lá rậm rạp xanh um tùm, nhìn như phức tạp cực điểm, kỳ thực lại là toàn bộ trận đồ chỗ yếu nhất. Bởi vì ở chỗ này, bố thiết trận pháp đều là ba giai thiên phẩm trận pháp. Ba giai thiên phẩm trận pháp đối với những người khác mà nói, có lẽ vẫn như cũng là phi thường vô cùng lợi hại khó phá trận pháp. Nhưng đối với Ngạo Thương Sinh tới nói, lại đối lập dễ dàng nhiều. Trước đó Ngạo Thương Sinh liền phát hiện, núi này Hà Đồ trận chính là có thật nhiều trận pháp dung hợp mà thành. Nếu là sát trận, uy lực tất sẽ phi thường khủng bố. Nếu là phòng ngự trận, chống lại năng lực khẳng định không tầm thường. Còn nếu là cấm chế, phá giải độ khó cũng liền tương đối lớn. Chuẩn bị phá trận, đám người trên mặt đều mang 3 phần kích động cùng 7 điểm tâm thần bất định. Bởi vì ai cũng không biết, rời đi cái này lồng giam như vậy hành lang, đem gặp được cái gì. Tốt, mọi người ra tay đi. Đám người đứng vững lúc sau, Long Ngâm Thủy mở miệng phát lệnh. Trong chốc lát, tất cả mọi người quanh thân bắt đầu tuôn ra nồng đậm mênh mông nguyên khí, hóa thành quần quần nguyên khí thủy triều, tụ hợp vào Ngạo Thương Sinh thân thể. Ngạo Thương Sinh đứng tại trận đồ trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên trận đồ. Tay phải ngón tay duỗi ra, Đế Diệt Nghiệp Hỏa lập tức nhảy vọt trên không trung. Cảm thụ được sau lưng hùng hồn vô cùng nguyên khí, hóa thành gió lốc hội tụ tại chính mình quanh người, Ngạo Thương Sinh ngón tay bắt đầu phi tốc múa động. Ngón trỏ bay múa, kim quang lưu chuyển. Nói đạo kim quang, tựa như hoạt bát như tinh linh, bắt đầu trong hư không hiện hiện, không ngừng du tẩu xen lẫn, hình thành một cái đơn giản đồ văn. Đồ văn phát họa, trong hư không xuất hiện rừng rậm hình dáng. Rừng rậm này, tựa như là Sơn Hà Đồ trận bên trong rừng rậm một dạng, chỉ là rụt không ít. Kim sắc trận văn bay múa giao quấn, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh chiến trường. Toàn bộ rừng rậm dáng vẻ, theo kim sắc trận văn dày đặc xen lẫn, bắt đầu triệt để hoàn chỉnh rõ ràng. Bá, kim quang chớp động, Sơn Hà Đồ trận góc tây bắc vùng rừng rậm kia, đột nhiên trở nên ảm đạm lên, tựa như biến mất một đầu biển vàng. Ngạo Thương Sinh biết đạo, lúc này, Sơn Hà Đồ trận môn hộ đã bị chính mình mở ra. Đó là hai cái dung hợp ba giai thiên phẩm trận đồ, bất quá bây giờ đã bị hắn phá giải. Môn hộ đánh tan, Ngạo Thương Sinh liền tiến quân thần tốc. Hắn tựa như một vị họa kỹ tinh xảo họa sĩ, bắt đầu trong hư không miêu tả lên. Đầu tiên là rừng rậm, lại là dòng sông, tiếp lấy hoang mạc thảo nguyên, theo Ngạo Thương Sinh ngón trỏ tay phải không ngừng phế bật, lưu lại một nói đạo hư ảnh. Trong hư không, một bộ hào hùng khí thế mỹ diệu tuyệt luân bức tranh liền chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sơn Hà Đồ trận phá giải đến một nửa thời điểm, đã tiêu hao 2 canh giờ. Ngạo Thương Sinh toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nguyên bản trắng non gương mặt, giờ phút này cũng nhiễm lên một mảnh đỏ ngầu. Sau lưng những cường giả kia, tuy nói đều không nói gì, nhưng từ bọn hắn sắc mặt đó có thể thấy được, bọn hắn nguyên khí đã tiêu hao không ít. Lại qua một canh giờ, Sơn Hà Đồ trận đã phá giải 3/4. Chỉ có dưới góc phải cái kia phiến vực sâu cùng liên miên dãy núi, còn không có vẽ mà ra. Nơi này tất cả đều là 4 cấp dung hợp đại trận, mà lại đều là 3 cái trận đồ dung hợp mà thành, phá giải tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Ngạo Thương Sinh muốn nhất cổ tác khí, đem trước mắt xuất khẩu trực tiếp mở ra. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu liền làm đủ chuẩn bị. Thân ở dưới mặt đất hành lang bên trong, mọi người cũng không thể xác thực biết nói thời gian, chỉ có thể đại khái đoán chừng đã qua bao lâu. Sau 8 canh giờ, Sơn Hà Đồ trận đã chỉ còn lại có một mảnh nhỏ không có phá giải, đó là cuối cùng một cái dung hợp đại trận, là từ 4 cấp đại trận dung hợp mà thành. Lúc này, ở đây tất cả mọi người biểu lộ cũng bắt đầu trở nên tái nhợt mệt mỏi lên. Liên tiếp không ngừng chuyển vận tốt mấy canh giờ nguyên khí, dù cho là thiên nhân cảnh cường giả, cũng là phi thường cố hết sức phi thường gian nan. Huống chi, bọn hắn đối mặt đồ trận, nhưng là phi thường phức tạp dung hợp liên hoàn đồ trận, không phải thời gian sớm chiều liền có thể bố thành. Cho nên tại phá giải thời điểm, cũng là vô cùng phiền phức. Mắt thấy chúng cường giả từng cái sắc mặt đỏ ngầu mồ hôi đầm đìa, ngực càng là hổng hộc thở hổn hển, đã chi chống đỡ không được bao lâu, Ngạo Thương Sinh không khỏi lần nữa tăng nhanh phá giải tốc độ. Hiện tại đã phá giải hơn 8/10 đồ trận, nếu là chúng mạnh có thân thể con người lực chống đỡ hết nổi, đột nhiên thu tay mà ra. Tại cường đại áp bách phía dưới, Ngạo Thương Sinh liền sẽ bị trực tiếp bắn ra đại trận. Kể từ đó, trước đó đám người hao phí khí lực, coi như triệt để thất bại trong gang tấc. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Ngạo Thương Sinh tay phải cơ hồ múa thành máy xay gió. Tại chúng cường giả trước mặt, một bộ kim sắc mỹ lệ bức họa, chỉ kém giải rác số bút, liền có thể toàn bộ bày ra. Càng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh lại càng tăng cẩn thận. Nếu là tại cuối cùng nhất đạo trận văn khắc lên phạm sai lầm, từ đó thất bại trong gang tấc, Ngạo Thương Sinh đoán chừng sẽ khóc. Bá, nửa ngày lúc sau, trong hư không mỹ lệ bức tranh, đột nhiên lóe ra một đạo chói ánh mắt mang. Cùng lúc đó, trên tường đá bức kia Sơn Hà Đồ trận, cũng triệt để đã mất đi nhan sắc, phản phất không có linh hồn hoa cỏ, triệt để đã mất đi nhan sắc. À, cuối cùng thành công, Ngạo Thương Sinh vô lực thu hồi tay phải, có chút mệt mỏi đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Giang giác, Ngạo Thương Sinh vừa mới thu tay, trước mắt to lớn tường đá, đột nhiên phát ra trận trận trầm đủ. Chấn động trầm đủ âm thanh bên trong, nguyên bản kín kẽ tường đá bốn phía, lại trong lúc vô tình, lộ ra một đầu nhỏ xíu vết nước. Dĩnh đại sư, chúng ta đắc thủ sao cảm thụ được dưới chân hơi rung động, có người thấp thỏm trong lòng mà hỏi. Chương 360, rời đi hành lang, Ngạo Thương Sinh ngồi dưới đất, hai tay chống đất, thiếu khí vô lực cười nói, "Ừm, đắc thủ, cửa ra này cấm chế đã phá giải phanh phanh phanh." Nghe được câu này, tất cả mọi người nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy thân thể mềm nhũn, nhao nhao ngồi sập xuống đất. Lần này phá trận, cơ hồ rút khô những này trong thân thể nguyên khí. Tối hậu quan đầu, nếu không có Long Ngâm Thủy Kiệt lực chống đỡ, những người khác cắn chặt răng gắt gao đứng vững, chỉ sợ vẫn thật là uổng phí sức lực. Hiện tại cấm chế đã bài trừ, đám người lập tức thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi sập xuống đất, bắt đầu thư thư phục phục nghỉ ngơi lên. "Sư phụ, chúng ta trước đừng đi ra, đợi đến mọi người nghỉ ngơi tốt, lại đi ra không muộn." Màn tỏa ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, thở hổn hển đối Ngạo Thương Sinh nói đạo. "Đúng a, Dịch đại sư. Hiện tại đại gia hỏa đều đã bị lấy hết, nếu là ra ngoài, chỉ sợ cùng muốn chết không khác. Vẫn là chờ chỉnh đốn xong, lại đi ra đi." Không ít cường giả đều đồng ý Man Tọa lời nói, nhao nhao mở miệng phụ họa. "Ừm, lão phu cũng nghĩ như vậy." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu đạo. Thống nhất ý kiến lúc sau, đám người liền bắt đầu tại hành lang nghỉ tay cả lên. Cái này nhất hữu cả, lại nghỉ dưỡng sức một ngày thời gian. Thẳng đến tất cả mọi người khôi phục tinh thần, Ngạo Thương Sinh mới triệu tập đám người mở ra hành lang xuất khẩu. Cái kia to lớn tường đá, nhưng thật ra là một cái cửa lớn. Cấm chế bài trừ lúc sau, chỉ cần đem cửa lớn hướng trái thôi động, xuất khẩu liền sẽ lộ ra tới. Mọi người đẩy mở thạch cửa, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một đầu nghiêng hướng lên bậc thang. Bậc thang dày đặc, không biết có bao nhiêu cấp. Hiện lên hình dạng xoắn ốc, một đường trèo thang lên, không nhìn thấy cuối cùng. "Sư Minh, vẫn là ngươi đến đánh trận đầu đi." Nhìn qua cái kia vờn quanh hướng lên xanh đen cầu thang, Long Ngâm Thủy duỗi ra tay phải, làm ra một cái tư thế xin mời đạo. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, lại không nói gì thêm. Ngay sau đó thẩm vận nguyên khí tại bàn chân, sải bước đi lên cầu thang. Long Ngâm Thủy theo sát phía sau, đã là phụ tá, lại là Ngạo Thương Sinh bảo tiêu, một mặt đề phòng, cũng bước lên cầu thang. Man Tọa đi tại vị thứ ba, bị sau lưng một đám cường giả vây vào giữa. Tháp tháp tháp, đám người một đường hướng lên trên, đều là không nói một câu. U ám yên tĩnh trên cầu thang, chỉ có đám người rất nhỏ tiếng bước chân, không ngừng rung động quanh quẩn. Vòng qua hai vòng cầu thang, Ngạo Thương Sinh cũng không có phát hiện nửa cái trận pháp. Lúc này hắn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu để cao tốc độ hướng lên trên bỏ đi. Bậc thang này mặc dù uốn lượn mà lên, cực kỳ hẹp dài. Cũng may nhưng không có bố trí trận pháp cấm chế, cho nên đi ở phía trên cũng không có quá nhiều lo lắng. Hơn 50 trượng khoảng cách, rơi xuống rơi thời điểm, cảm giác rất nhanh liền đến cùng. Nhưng bây giờ từng bậc trèo lên trên, lại là tương đối dài dằng dặc. Bất quá đám người nghỉ dưỡng sức một tiền, tinh khí thần đều đã đạt tới sung mãn trạng thái. Coi như leo lên cao hơn 50 trượng cầu thang, vậy cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Thời gian một nén nhang về sau, đi ở trước nhất Ngạo Thương Sinh, đã thấy cầu thang cuối cùng. Nơi đó đen kịt một màu, cho dù có hình quang thạch chiếu rọi, Ngạo Thương Sinh cũng vẫn như cũng nhìn không rõ nơi đó đến cùng có cái gì. Thẳng đến khoảng cách cuối cùng không đến 10 trượng khoảng cách, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, cầu thang cuối cùng cũng là một cái tường đá. Mặt này tường đá bên trên sẽ không phải cũng sắp đặt cấm chế đi? Nhìn thấy vắt ngang ở trước mặt mọi người màu đen tường đá, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi nói thầm đạo: nơi này lại còn là một chỗ cấm chế, vậy coi như bi kịch. Một ngày trước, đám người phá giải Sơn Hà đồ trận thống cổ, hiện tại nhưng còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Quay đầu lại, Ngạo Thương Sinh lơ đãng quét sau lưng đám người một chút, đập vào mắt thấy những cường giả kia trên mặt quả nhiên đều viết tràn đầy tâm thần bất định cùng lo lắng. Rốt cục, đám người lần lượt đều đi tới tường đá trước mặt. Cách tới gần, Ngạo Thương Sinh phát hiện mặt này tường đá cùng trước đó cái kia mặt tường đá, ngoại trừ hình thể không sai biệt lắm bên ngoài, địa phương khác cũng không tương tự. Đầu tiên, mặt này là trên tường, cũng không có cái kia mỹ lệ sơn hà bức họa. Không có bức họa, liền hẳn không có phức tạp dung hợp đại trận. Điểm này, để Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy trong lòng đều hơi thở dài một hơi. Chỉ cần không có sơn hà đổ trận, tất cả đều dễ nói chuyện. Dịch đại sư, mặt này tường sẽ không phải cùng dưới mặt đất hành lang bên trong cái kia mặt tường một dạng đi? Nhìn lấy cái kia đen kịt cự tường, một vị cường giả thận trọng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, những cường giả khác cũng đều nhao nhao bu lại, muốn nghe một chút Ngạo Thương Sinh phán đoán suy luận. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, liền trước mắt mà nói, lấy lao phu đoan chừng, mặt này tường hóa trước đó cái kia một mặt, hẳn là không giống nhau hô. Lời này vừa nói ra, chúng cường nhân tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, lo âu trong lòng cũng trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa. Tuy nhiên ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh nói, mặt này tường cụ thể sẽ thiết hạ cái gì cấm chế hoặc trận pháp, vẫn phải ta dò xét lúc sau tài năng biết đạo. Nói chuyện đến dò xét, chúng người tiếng lòng lại bắt đầu băng. Những người này chỉ có man tọa tùy tiện, kia không quan tâm chút nào trước mắt cự tường có cái gì môn đạo. Tại hắn xem ra, cùng lắm thì chính là chậm trễ nữa hai ngày thời gian thôi. Dù sao tất cả mọi người muốn xuất lực, mà lại những cái kia chiến thiên phủ cường giả mới là chủ yếu phụ trợ. Hắn chính là đánh trợ thủ mà thôi, có hắn không có hắn, căn bản không có ảnh hưởng gì. Quan sát một lát, Ngạo Thương Sinh mới dậm chân tiến lên, đưa tay đặt tại cự trên tường, tinh tế dò xét. Đi qua tra xét rõ ràng về sau, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng bắt đầu lộ ra một vòng vui mừng. Sư Minh, thế nào? Long Ngâm Thủy đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh biểu lộ, nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh một mặt tự tin, nói, vấn đề không lớn, mặt này trên tường cũng không có dung hợp cấm chế, chỉ là năm cái bốn cấp đại trận liên hoàn mà thành. Vậy cái này liên hoàn đại trận có khó không phá giải? Một vị cường giả sờ lên cằm, trừng trong mắt hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, so với trước đó cái kia sơn hà đổ trận, cái này liên hoàn đại trận khẳng định phải đơn giản một số. Bất quá bởi vì là bốn cấp đại trận tạo thành, cho nên cũng phải phí chút công phu. Hắn ánh mắt quét qua đám người, lại nói, mọi người chuẩn bị một chút, ta muốn phá trận tốt. Đám người cùng kêu lên ứng đạo. Mặc dù không biết nói đại trận này lợi hại hay không, nhưng từ Ngạo Thương Sinh biểu lộ đến xem, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Hai canh giờ lúc sau, tại mọi người phụ trợ phía dưới, Ngạo Thương Sinh rất thuận lợi phá giải liên hoàn đại trận. Giang giác, nương theo lấy trận cơ quan chuyển động thanh âm, mới vừa rồi còn nguy nga vắt ngang phía trước cự tường, nhưng vẫn động hướng một bên di động ra. Hắc hắc, không tệ, cũng tỉnh chúng ta động thủ. Man tọa cười toe toét cười một tiếng, đuôi lông mày vừa nhấc, bắt đầu cự tường bên ngoài nhìn ra xa mà đi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều không nháy một cái nhìn về phía trước. Vô luận là ai đều muốn nhìn một cái, đầu này tứ phía phong bế hành lang bên trên, đến cùng là một nhân vật ra sao? Cự tường phảng phất một mặt hoành màn tre, ở trước mặt mọi người chậm chậm kéo ra. Chương 361, màu đen cự tường rầm rầm rầm. Giờ khắc này, mọi người tại lặng lặng dò xét nhìn bên ngoài tình hình, đồng thời nhao nhao đều phóng xuất ra mệnh cung. Ai cũng không biết nói cự tường bên ngoài có a có hung hiểm có hay không mai phục, vì bảo đảm lý do an toàn, vẫn là sớm làm tốt phòng ngự là tốt. Bằng không thì, một khi gặp được cường đại công kích, đám người chắc chắn bị giết trở tay không kịp. Đen kịt cự tường kéo ra, tại sáng chói mệnh cung chiếu dọi xuống, trước hết nhất ánh vào đám người tầm mắt, là một tòa mỹ lệ rộng lớn cung điện cửa lớn. Xa xa nhìn lại, ban công nửa sông tạ lập trụ hành xa nhà đều rõ mồn một trước mắt, vây quanh toàn bộ cung điện. Cung điện cửa lớn, cùng trước một cái cung điện một dạng, đều là mở rộng ra. Đám người đứng yên cầu thang chỗ, chỉ có thể nhìn thấy phía bên phải cùng ở giữa cửa lớn. Tiếp lấy cung điện là từng đầu cự thạch xây thành cầu nổi, trình biên cung hình, một mực kéo dài đến phía trước trăm trượng chỗ. Cầu nổi phía dưới đúng là đen kịt vực sâu, ẩn ẩn còn nổi lơ lửng mấy đám mây khí. Tình cảnh như thế, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này dưới đất tường thành bên trong, lại còn có vực sâu tồn tại. Cầu nổi lại sau này thì là giống tuyết một mảnh đất trống. Ngoại trừ bên trên tiếp cầu nổi một loạt thật dài hàng rào bên ngoài, cơ hồ không còn những vật khác. Đứng tại trên cầu thang, bởi vì hai bên vách tường che chắn, mọi người thấy không rõ bên ngoài trống rỗng địa phương, đến cùng là cái gì khu vực. Mảnh đất trống này có dài trăm trượng, rộng không biết có bao nhiêu trượng, một mực kéo dài đến đám người đối diện hơn 10 trượng ra. Cầu thang bên ngoài là một cái không lớn sân khấu, ước chừng 10 trượng vuông biên, xem như tiến vào trống không khu vực quá độ khu. Dịch đại sư, chúng ta có hay không muốn đi qua biết được tình hình bên ngoài về sau? Có người bắt đầu hỏi thăm đi con đường nào. Ngạo Thương Sinh cau mày, thần sắc nghiêm túc nói, đều tới đây, vô luận như thế nào, cũng phải đi ra ngoài. Nếu không, chúng ta chỉ có thể lui về cái kia dưới mặt đất hành lang nói. Ngạo Thương Sinh cái thứ nhất hướng phía trước đi đến. Long Ngâm Thủy không nói gì thêm, chỉ là hướng sau lưng đám người vây tay một cái, liền theo sát Ngạo Thương Sinh đi lên. Cái này cùng nhau đi tới, Long Ngâm Thủy bắt đầu càng phát ra đối Ngạo Thương Sinh nổi lòng tôn kính. Trước đó, Long Ngâm Thủy kính trọng Ngạo Thương Sinh, chính là bởi vì Ngạo Thương Sinh là hắn sư phụ. Đó là một loại đồ đệ đối sư phụ bản vốn có khiêm tốn cùng tôn kính, cùng Ngạo Thương Sinh có phải hay không lợi hại cũng không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là hiện tại, Long Ngâm Thủy kính trọng Ngạo Thương Sinh, lại là bởi vì Ngạo Thương Sinh can đảm cùng quyết đoán. Tại những này theo trong người đi đường, chỉ có Long Ngâm Thủy biết đạo, Ngạo Thương Sinh cùng màn tỏa chính là giả trang thân phận. hai người bọn họ tu vi là trong mọi người thấp kém nhất. Man tọa bởi vì không cần xung phong, càng có chúng cường giả bảo hộ, cho nên cơ hồ không có gì đáng lo đâu. Nhưng Ngạo Thương Sinh khác biệt, trong mắt mọi người, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là tông sư cấp cao nhân tiền bối. Mỗi khi gặp được không biết nguy hiểm, hoặc là gặp được không biết cấm chế trận pháp, bình thường đều là từ Ngạo Thương Sinh tiến lên dò xét phá giải. Ai cũng biết đạo, dẫn đầu người trô gánh phong hiểm, thế nhưng là so bất luận kẻ nào cao hơn, nhưng Ngạo Thương Sinh lại cũng không e ngại. Mỗi một lần, Ngạo Thương Sinh đều sẽ lấy thấp nhất tu vi, xông tại mọi người phía trước nhất, lần lượt vì mọi người bình định chướng ngại bài trừ nguy hiểm, cuối cùng để đội ngũ hướng về phía trước thẳng tiến. Như thế không sợ hãi tinh thần, nếu không có hơn người can đảm cùng quyết đoán, đây tuyệt đối là khó mà làm được. Chính là bởi vì điểm này, Long Ngâm Thủy mới có thể bị Ngạo Thương Sinh lần nữa tin phục. Lần thứ nhất tin phục, đó là đối Ngạo Thương Sinh thần hồ kỳ kỹ luyện khí tạo nghệ. Ngưng thần đề phòng phía dưới, một nhóm mấy người bắt đầu chậm rãi đi ra cầu thang miệng, hướng phía ngoài sân khấu đi đến. Tạp tháp, khi tất cả mọi người ra cầu thang về sau, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng điếc hai tiếng vang. Tiếng vang to lớn, chân toàn bộ thành dưới đất viên đều phát ra kêu meo meo, Ngạo Thương Sinh bọn người tự nhiên bị hù không nhẹ. Đột nhiên quay đầu, mọi người mới phát hiện, mới vừa rồi còn rộng mở xuất khẩu, hiện tại đã triệt để bị lấp kín thật dày cự tường phong kín. Cự tường hòa bốn phía sự vật hồn nhiên một màu, ngoại trừ vừa rồi từ phía trên rơi xuống lúc phát ra nổ rung trời bên ngoài, hiện tại căn bản là phân biệt không được nơi nào là một cái cửa ra. Thẻ kéo kéo, xuất khẩu bị triệt để phong bế về sau, bên trong còn ẩn ẩn truyền đến cơ quan chuyển động thanh âm. Ngạo Thương Sinh nghe cẩn thận, biết nói đó là bên trong cái kia phiến cự tường di động phong tỏa thanh âm. Kể từ đó, vừa rồi cửa ra vào liền bị hai đạo cự tường phong bế. Nhìn điệu bộ này, muốn lại quay trở lại đã không có khả năng. Đến đường đã hết, Ngạo Thương Sinh liền cũng không lưu luyến nữa. Hắn đi đầu đi đến trên sân khấu, ánh mắt hướng phía trước đảo qua, tại không có che chắn tình huống dưới, nơi xa cảnh tượng lập tức thu hết vào mắt. Nguyên lai, sân khấu bên ngoài là một cái rộng lớn quảng trường. Rộng có mấy trăm trượng xa, chiều dài trăm trượng khoảng cách. Quảng trường đối diện, cái kia to lớn cầu nổi phân ra mười mấy ngã ba đường, hiện lên phóng xạ hình, kéo dài đến Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh. Mỗi một đầu lối rẽ đều kết nối một cái vòng tròn đài, Ngạo Thương Sinh bọn hắn trô đứng yên sân khấu, chẳng qua là 10 cái trong sân khấu một cái. Chỗ có lối rẽ hợp thành liên tiếp cầu nổi địa phương, là một cái cự đại hình tròn đài cao, giống như đài diễn võ một dạng. Khoảng cách Ngạo Thương Sinh gần nhất cái khác hai cái sân khấu, cũng chỉ ít có 30 trượng khoảng cách. Cái này không khỏi cũng quá hùng vĩ đi, nhìn lên trước mắt mỹ lệ rộng lớn kiến trúc, có cường giả nhịn không được tán thưởng đạo. Như thế rộng lớn quỷ dị di tích, thật là chân long cảnh cường giả lưu lại sao, có cường giả thất thần sau khi, không khỏi thì thào hồng y. Thiên nhân cảnh bên trên, liền là chân long cảnh. Tuy nói chân long cảnh là thiên nhân cảnh cường giả không thể đuổi kịp tồn tại, nhưng lấy trước mắt trận thế này đến xem, chân long cảnh cường giả có vẻ như có chút mạnh vô cùng khó tin. Dĩnh đại sư, ngươi nhìn, hai chúng ta một bên, còn có không ít dạng này sân khấu. Cái kia sân khấu đằng sau, chẳng lẽ đều có một đầu dưới mặt đất hành lang có cường giả một chỉ hai bên hình dạng không sai biệt lắm sân khấu, hơi kinh ngạc nói đạo. Cẩn thận quan sát phía dưới, Ngạo Thương Sinh trong mắt đột nhiên sáng lên, cái này sân khấu số lượng, giống như cùng trước đó tiến vào cường giả di tích môn hộ số lượng là giống nhau. Như thế nói đến, mỗi một cái vòng tròn đài liền đối ứng một ngôi đại điện cửa ra vào. Như vậy, thế lực khác như muốn đi vào đối diện cung điện, cũng nhất định phải từ nơi này chút xuất khẩu bên trong đi ra, nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh lúc này nói, những cái kia sân khấu đằng sau, có phải hay không đều có một đầu dưới mặt đất hành lang, lão phu không biết đạo. Nhưng lão phu có thể xác định chính là, những cái kia sân khấu đằng sau, nhất định đều có một ngôi đại điện. Nghe được câu này, Long Ngâm Thủy không khỏi nặng nề thở dài, không biết nói thế lực khác người, phải chăng đều đã xuyên qua đại điện, có hay không xuyên qua đại điện, chờ chúng ta đến đối diện đại điện liền đã biết. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng đạo. Không tệ làm đứng ở chỗ này, coi như 10 năm sau, chúng ta chạy không thoát cường giả di tích. Kế sách hiện nay, vẫn là một đường hướng qua sông đi. Man tọa cơ trong tay cường giả chiến binh, ánh mắt khóa chặt đối diện nguy nga cung điện đạo.